Chương 245, bốn cái lư hữu chương 245, bốn cái lư hữu cùng Lạp Thát đạo sĩ xác định chuyện này về sau, hai chúng ta ngày thứ hai liền xuất phát. Mặc dù Hổ Tử Thúc cũng rất muốn đi cùng, nhưng ta vẫn còn muốn kiên trì đem hắn để ở nhà, dù sao lần này quá nguy hiểm, một khi cùng kia Cương Thi Vương chính diện tao ngộ, chúng ta cũng không thể cam đoan toàn thân trở ra, càng đừng đề cập chiếu cố Hổ Tử Thúc. Đúng như Lạp Thát đạo sĩ nói, thừa dịp chính mình tuổi trẻ liều một phát, nếu như chuyện này làm xong, hai chúng ta tu vi đều có thể tăng lên không ít. Nhất là trong cơ thể ta cái kia Bát Vĩ Hổ, khẳng định cũng có thể được ích lợi không nhỏ. Theo ta có ký ức đến nay, Bát Vĩ Hổ xuất hiện rất nhiều lần, mỗi một lần, nàng đều là lấy hồ ly hoặc là cái bóng phương thức xuất hiện, nói cách khác, nàng hiện tại đạo hạnh không cách nào duy trì hình người, ngẫu nhiên chỉ là ở trong giấc mộng, ta nhìn thấy Bát Vĩ Hổ dáng vẻ hình người, thật rất đẹp, khuynh quốc khuynh thành mỹ, chỉ là không biết rõ nàng lấy hình người xuất hiện ở trước mặt ta sẽ là như thế nào một loại tình hình. Lạp Thát đạo sĩ nói, kia Bát Vĩ Hổ là vì bảo đảm ở của ta mệnh, mới có thể nhập thân vào trên người ta, giúp ta ngăn cả cướp, từ đây cùng ta một thể song hồn. Nếu như không thay ta cản kiếp lời nói, lúc trước ta căn bản không có cơ lại xuất sinh. Liền xem như vì báo đáp Bát Vĩ Hổ, lần này ta cũng muốn đi theo Lạp Thát đạo sĩ mạo hiểm một lần, liền xem như không giải quyết được, đi xem một chút Cương Thi Vương dáng dấp ra sao cũng là tốt. Lạp Thát đạo sĩ cuối cùng không có lại mặc cái kia thân rách dưới đạo bào, đổi lại ta bình thường mặc quần áo, cuối cùng là nhìn xem bình thường một chút. Bất quá cái kia đạo đuôi tóc bên trên vẫn như cũ cắm một cây côn gỗ, đã chứng minh hắn thân phận của đạo sĩ. Tiến Bắc cách Thần Long Giá rất xa, ngay từ đầu ta nói muốn đi máy bay đi qua, Lạp Thát đạo sĩ chết sống không chịu, nói là sợ độ cao, cái này khiến ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Một cái đều có thể cùng chim mắng nhau nửa giờ kỳ tài, lại còn có loại này nhược điểm, thật sự là không thể nào hiểu được. Thế là chúng ta chỉ có thể ngồi xe lửa, theo buổi sáng xuất phát, tới mục đích đã là ban đêm. Đêm hôm khuya khoắt khẳng định không thích hợp tiến vào rừng sâu núi thẳm bên trong, căn cứ Lạp Thát đạo sĩ nói tới, hắn phát hiện kia Cương Thi Vương địa phương, tại Thần Nông Giá nội địa, cũng chính là một mảnh nguyên thủy trong rừng, trên cơ bản có rất ít người có thể chạy đến cái chỗ kia đi, chúng ta đi bộ đi qua lời nói, ít nhất phải đi một ngày một đêm mới có thể đến đạt nơi đó. Ta rất hoài nghi, Lạp Thát đạo sĩ không có chuyện chạy đến cái này Thần Nông Giá nội địa đi làm cái gì. Lạp Thát đạo sĩ nói hắn là học có thành tựu, xuống núi lịch lãm hồng trần, khắp nơi đều muốn đi dạo một vòng, là vô ý ở giữa phát hiện kia Cương Thi Vương tồn tại. Giá hỏa này lại nhải, ta cũng không biết hắn nói câu nào là thật. Tới Thần Long Giá du lịch khu về sau, chúng ta tại lân cận tìm một cái khách sạn ở lại, tạm thời chỉnh đốn một đêm. Sáng sớm hôm sau, hai chúng ta liền xuất phát, trực tiếp hướng phía Thần Nông Giá nội địa mà đi. Thần Long Giá bên ngoài là một cái không tệ điểm du lịch, lâm hải mênh mông, vật hoa địa linh, đẹp không sao tả xiết, ta một bên đi đường, một vừa thưởng thức bốn phía mỹ cảnh, coi như là chính mình tới du lịch. Cái này còn là lần đầu tiên ta ra khỏi cửa xa như vậy, đi đâu bên trong đều cảm giác mười phần mới lạ. Lạp Thát đạo sĩ sở học có phần tạm, đối với Thần Long Giá vẫn là có nhất định hiểu rõ, trên đường đi cùng ta rất nhiều chuyện của Thần Long Giá. Hắn nói với ta, cái này Thần Long Giá chỗ sâu có rất nhiều động vật hoang dã, hơn nữa còn có đại bạch hùng, nổi danh nhất khỉ lông vàng ngay ở chỗ này. Trong Thần Long Giá này, nhiều nhất chính là hầu tử, các loại bầy khỉ, để cho ta cẩn thận một chút nhi thứ ở trên thân, nhất là trên thân mang theo pháp khí, tuyệt đối đừng nhường những con khỉ kia cho trộm đi, vàng không gặp lúc đến Cương Thi Vương, không có pháp khí ở trên người, đó mới là một con đường chết. Hắn còn nói với ta thần nông nếm bách thảo, cùng dã nhân ẩn hiện một chút truyền thuyết. Nói đạo lý rõ ràng, nghe ta đều có chút bội phục hắn, không nghĩ tới hắn vậy mà hiểu được nhiều như vậy, đích thật là để cho ta lau mắt mà nhìn. Chúng ta một đường trò chuyện một đường đi, đi thẳng tới lúc xế chiều, liền không nhìn thấy có người nào. Lạp Thát đạo sĩ nói, chúng ta vị trí, cách kia Cương Thi Vương ẩn hiện chỗ, còn rất dài một khoảng cách, ít ra còn muốn hướng Thần Long Giá nội địa lại đi hai ngày mới có thể tới đạt, bởi vì ban đêm không thể đi, cái này rừng sâu núi thẳm bên trong, đã có thể xuất hiện Cương Thi Vương loại này tạp vật, nói không chừng còn có cái khác không biết tồn tại đáng sợ. Như thế, chúng ta đi thẳng tới trời tối, đã sớm không nhìn thấy một chút người ở sau khi trời tối, chúng ta tìm một chỗ bờ sông nhỏ xây dựng cơ sở tạm thời, dâng lên đống lửa. Trước khi tới nơi này, chúng ta chuẩn bị một chút ăn uống đồ vật, nhưng lại không có chuẩn bị lều vải, ta không khỏi có chút hối hận, nơi này, rắn, côn trùng, chuột, kiến khẳng định không ít, ban đêm làm sao có thể ngủ an tâm. Bất quá Lạp Thát đạo sĩ lại là một bộ không quan trọng dáng vẻ, để cho ta không cần lo lắng. Nhìn ra, Lạp Thát đạo sĩ ra ngoại sinh hoạt kinh nghiệm rất phong phú, ta bên này vừa đốt lên đống lửa, Lạp Thát đạo sĩ liền nói ra đi tìm một chút nhi ăn, qua không đến nửa giờ, ta liền thấy hắn xách theo hai cái gà rừng lắc lắc ung dung đi tới, tại bờ sông nhỏ thu thập một phen, nhổ lông, đi nội tạng, dùng gậy gỗ cắm, ngay tại đống lửa bên trên nướng, không bao lâu kia mùi thơm liền bay ra, càng làm cho ta không nghĩ tới chính là, hắn còn chuẩn bị mùi ăn, tự nhiên cùng bộ tiêu cay, hướng phía gà nướng phía trên như vậy bung ra, ta nước bọt đều nhanh chảy ra. Liên tại chúng ta vội vàng gà rừng nướng thời điểm, đột nhiên cách đó không xa có mấy đạo đèn tin quang lắc lư. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ liếc nhau một cái, đều cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Nơi này đã là Thần Nông Giá rất sâu địa phương, lẽ ra sẽ không có người tới mới lạ. Sau một lúc lâu, nhưng thấy có mấy cái con bao lớn bao nhỏ, mặc quần áo thể thao người hướng phía chúng ta bên này đi tới. Mấy người này đều rất trẻ trung, hai nam hai nữ, nhìn qua đều rất trẻ trung, cảm giác tại trên dưới 30 tuổi. Dẫn đầu là một cái toàn thân đều là ưu cục thịt trắng hán, vừa thấy mặt liền cùng ta cùng Lạp Thát đạo sĩ chào hỏi, hai vị bằng hữu, các ngươi cũng là đến Thần Nông Giá du lịch thám hiểm. Ta sửng sốt một chút, không biết rõ đáp lại như thế nào, Lạp Thát đạo sĩ lại vừa cười vừa nói, đúng vậy à, không có chuyện tới chơi bừa. Đã có thể ở chỗ này gặp phải, chúng ta chính là duyên phận, đáp cây đuốc, chúng ta buổi tối hôm nay liền ở chung một chỗ à, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Kia người đàn ông lực lưỡng cười ha hà nói. Không có vấn đề, các ngươi tự tiện. Lạp Thát đạo sĩ khách khí nói. Sau đó, mấy người này liền đội vàng tại bờ sông dựng lên lều trại, bốn người cười cười nói, cảm giác giống như là hai đôi tình nhân. Chờ bọn hắn dựng lều về sau, bốn người kia liền hướng phía ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đi tới, giới thiệu sơ lược một chút. Hợp lấy bốn người này đều là thành thị bên trong đi làm mật lĩnh, thừa dịp nghỉ, cùng một chỗ tới thần nông giá du lịch thám hiểm, bọn hắn cứ gọi mình là Lư Hữu. Cái kia người đàn ông lực lưỡng gọi Vương Chân Phát, là một cái huấn luyện viên thể hình, là hắn tổ đội, mang theo còn lại ba người cùng đi đến. Chương 246, cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Chương 246, cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Đi theo Vương Chân Phát cùng đi ba cái kia Lư Hữu, đều là Vương Chân Phát phòng tập thể thao hội viên, bọn hắn đã sớm ước định cẩn thận, đến thần long giá du lịch thám hiểm. Người trong thành đều yêu tìm kích thích, ở tại cốt thép xi măng thành phố lớn, rất ít có thể tiếp xúc thiên nhiên, nhìn ra được, mấy người lần này đi ra đều thật vui vẻ. Bọn hắn nhìn thấy ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đều không có mang lều vải, còn đem một cái dự bị lều vải cho mượn chúng ta. Để tỏ lòng cảm tạ, chúng ta cũng sẽ nương núi hoang gà cho bọn họ chia sẻ. Vương Chấn Phát bạn gái là một cái 25-26 tuổi tiểu tỷ tỷ, tên gọi Lý Cách, dáng dấp không thể nói là rất xinh đẹp, nhưng nhìn đi lên rất có khí chất, là một cái công ty văn viên. Một nam một nữ khác, cũng là một đôi tình lữ, nam chừng 30 tuổi, nhã nhặn, là một cái bất động sản công ty quản lý, gọi Tống Hạo Kiệt, nàng bạn gái gọi Mục Phỉ Phỉ, cùng hắn một cái công ty, chừng 30 tuổi, nhìn qua rất thành thục ổn định. Bọn hắn còn hỏi chúng ta là làm cái gì. Ta vừa muốn mở miệng, Lạp Thát đạo sĩ liền nhận lấy câu chuyện, nói chúng ta là biểu huynh đệ, ta vừa lên đại học, hắn liền mang ta đi ra chơi bùa, cảm thụ một chút thiên nhiên. Ta không biết rõ Lạp Thát đạo sĩ tại sao phải nói như vậy, đã hắn đều thay ta nói, ta cũng liền không tốt nói thêm cái gì. Chúng ta 6 người vây quanh ở đống lửa trước nói chuyện phiếm, ăn cái gì, còn uống bọn hắn mang tới bia, hào hứng đi lên, Lý Cách trả cho chúng ta hát một ca khúc, tiếng nói không tệ, hát cũng rất êm hay. Náo nhiệt một phen, sắc trời không còn sớm, hai người bọn họ đôi tiểu tình lữ liền chui vào trong lều vải. Không bao lâu, theo trong lều vải liền truyền tới kỳ quái tiếng vang, nghe ta một hồi nhi mặt đỏ tới mang hai. Người trong thành có thể thật sự là biết chơi nhi, đủ kích thích. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể cùng Lạp Thát đạo sĩ trong một cái lều vải chịu được một chút. Tại trước khi ngủ, Lạp Thát đạo sĩ đem hắn cái kia thanh đen tui một kiếm cắm vào phía ngoài lều, ta có chút không hiểu, hỏi hắn tại sao phải làm như vậy. Lạp Thát đạo sĩ nói, hắn cái kia thanh một kiếm là lôi kích mục, rán, côn trùng, chuột, kiến, cảm nhận được cái này trên một kiếm khí tức, liền sẽ nhượng bộ lui binh, không dám tới gần. Vừa tiến vào lều vải, Lạp Thát đạo sĩ liền tiếng ngáy nổi lên bốn phía, kia khò khè đánh so hổ tử thúc còn vang, cảm giác cũng là không tim không phổi ra hỏa. Ta ngồi trong lều vải vận hành mấy chu thiên, bất chi bất giác cũng mê man ngủ thiết đi. Sáng sớm hôm sau, kia bốn cái Lư Hữu liền mời chúng ta một đường đồng hành, tiến về cái này cánh rừng lớn chỗ càng sâu. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ là có mục đích tính, cũng không phải là qua tới chơi. Tiếp tục đi lên phía trước lời nói, hung hiểm khó lường, ra ngoài hảo tâm, ta nhắc nhở bọn họ nói, các ngươi tốt nhất đừng lại tiến vào trong đi, có thể sẽ gặp phải rất lớn nguy hiểm. Trong rừng sâu núi thẳm này mặt, thâm niên lâu ngày, khi hữu không người đến, dã thú cũng nhiều, sợ rằng sẽ gặp phải nguy hiểm, nhiều nhất càng đi về phía trước một ngày, liền cứ gãy quay trở lại à. Vương Chấn Phát lại cười cười, hướng về phía ta lộ ra ngay kia to lớn hai đầu cơ bắp, nói rằng, tiểu hòa tử, cái này có cái gì đáng sợ, ngươi nhìn ta cái này một thân cơ bắp, liền xem như gặp một đầu cầu hùng, ta cũng có thể nhẹ nhõm đem nó đánh ngã. Ta cười cười, không nói chuyện, lời hữu ích không khuyên nổi đáng chết quỷ, bọn hắn thích thế nào thì thế ấy a, ngược lại nên nói ta đều cùng bọn hắn nói. Lạp Thát đạo sĩ càng là một câu chưa hề nói, trực tiếp mang theo ta rời đi. Hai người chúng ta rất mau cùng bọn hắn mỗi người đi một ngả. Ta có chút không yên lòng nói với Lạp Thát đạo sĩ, mấy người này không có nguy hiểm gì a? Bạn vừa gặp phải kia Cương Thi Vương làm sao xử lý? Cương Thi Vương nơi nào có dễ dàng như vậy đủ tới? Lúc trước ta phát hiện hắn thời điểm, ngay tại trong một cái sơn động, vật kia trên cơ bản ban ngày sẽ không ra đến. Lại nói, người đã nhắc nhở bọn hắn, không cần tiếp tục hướng phía trước xâm nhập, liền xem như gặp phiền phải gì, cũng cùng chúng ta không sao cả. Nói nhiều rồi, còn bị người phiền, ngươi nói có đúng hay không cái này Lý Nhi? Lạp Thát đạo sĩ hứng hờ nói. Như thế, hai chúng ta một đường bước nhanh mà đi. Cái này rừng sâu núi thẳm bên trong, căn bản không có đường đi có thể thực hiện, Lạp Thát đạo sĩ chỉ là dựa vào lúc trước ấn tượng, một đường hướng phía trước tìm tòi. Tốt tại chúng ta hai đều là người tu hành, thể lực tốt, tốc độ cũng không tính chậm. Đi lần này lại là một cái ban ngày, sau khi trời tối, chúng ta liền lại tìm một chỗ gò đất đặt chân. Nơi này, ban đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn, ban đêm bỗng nhiên liền trở nên lạnh rất nhiều. Lạp Thát đạo sĩ lại đi đánh chút thịt rừng trở về, lần này là bắt một con thỏ, theo trong sông vớt đi lên hai cái cá, thu thập sạch sẽ, trực tiếp gác ở trên lửa đổ nướng. Nơi này căn bản không có người nào đến, trong núi giá vật rất nhiều còn không sợ người, có đôi khi nhìn thấy người còn cảm thấy hiếm lạ, chủ động đi lên gót. Lạp Thát đạo sĩ một gậy đi qua, liền đem thỏ rừng cho đánh cho bất tỉnh. Ăn uống no đủ về sau, hai chúng ta trực tiếp liền nằm trên đồng cỏ nghỉ ngơi, Lạp Thát đạo sĩ vẫn như cũ đem hắn cái kia thanh một kiếm cắm trên mặt đất. Lúc này, ta phát hiện, cái này một kiếm là thật lợi hại. Liền con muỗi cũng không dám tới gần chúng ta phương viên 5 mét bên trong phạm vi. Cũng không biết Lạp Thát đạo sĩ từ nơi nào lấy được thanh này thần kỳ pháp khí. Sau khi tỉnh lại, chúng ta tiếp tục đi, đã liên tục đi 3 cái ban ngày, mãi cho đến ngày thứ 3 lúc chạm vào tối, Lạp Thát đạo sĩ bỗng nhiên biến vẻ mặt có chút trở nên nghiêm nghị, nói với ta nói, Nô Kiếp, lần trước ta chính là ở phụ cận đây phát hiện Cương Thi Vương, hẳn là cách nơi này không xa, bất quá vượt qua 10 dặm phạm vi bên trong. Nghe hắn nói như vậy, ta vội vàng đem trên người la bàn đem ra, dò xét một chút xung quanh đây âm sát chi khí. Cương thi thuộc về tà vật, chỉ cần hắn ở phụ cận đây, ta liền có thể dùng la bàn xác định hắn cơ bản phương vị. Kia la bàn chuyển động một vòng mấy lúc sau, cuối cùng như ngừng lại một cái phương hướng, có chút rung động bắt đầu chuyển động. Thật là có, chỉ là tà khí không phải rất mãnh liệt. Ta nói, khẳng định không sai được, chúng ta còn cách hắn có một khoảng cách, tiếp tục hướng phía trước tìm xem, ta đối hoàn cảnh nơi này cảm giác hết sức quen thuộc, cũng không xa. Lạc Thát đạo sĩ tứ phương một cái nói, ta nhẹ gật đầu, vừa nghĩ tới rất nhanh liền có thể nhìn thấy trong truyền thuyết cương thi vương, trong lòng lại có chút không hiểu khẩn trương cùng chờ mong. Cũng không biết món đồ kia dáng dấp ra sao. Lập tức, hai người chúng ta cầm la bàn, tiếp tục hướng phía la bàn chỉ định phương hướng đi lên phía trước, lại đi về phía trước một khoảng cách, thiên đã tối hẳn xuống tới. Ta dừng lại nhìn thoáng qua la bàn, lúc này kia trên la bàn kim đồng hồ bắt đầu đung đưa không ngừng. Điều này nói rõ âm tà chi lực cường thịnh hơn, cho dù là không cần la bàn, ta cũng có thể cảm nhận được một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Loại này cảm giác áp bách, người bình thường là cảm giác không thấy, nhưng là người tu hành lại có thể phát giác ra dị dạng đi ra. Lạc Thát đạo sĩ đi đến nơi đây, bước chân bỗng nhiên tăng tốc, nói với ta nói, "Nô tiếp, tiếp tục đi, lập tức tới ngay." Nói, hai người chúng ta lại đi về phía trước chừng nửa canh giờ quan cảnh, Lạc Thát đạo sĩ bỗng nhiên ngừng lại, chỉ vào cách đó không xa một cái đen như mực sơn động, nói rằng, "Cương thi vương ngay tại kia trong động." Chương 247, Đài cao thạch quan chương 247, Đài cao thạch quan ta theo Lạc Thát đạo sĩ chỉ vào phương hướng nhìn lại, nhưng thấy hang núi kia đen kịt, tại mở ra thiên nhãn về sau, còn có thể nhìn thấy từ bên trong phiêu tán ra một cỗ nhàn nhạt thi khí đi ra. Lấy ra la bàn nhìn lên, càng làm cho ta kinh hãi không thôi. Kia trên la bàn kim đồng hồ điên cuồng chuyển động, đủ để chứng minh bên trong hang núi này có một cái 10 phần hung thần chi vật. Đúng vào lúc này, Lạc Thát đạo sĩ đã cầm một kiếm, thận trọng hướng phía trong sơn động đi. Ta liền vội vàng đuổi theo, nói rằng, lão la, cẩn thận một chút nhi, ngươi lần trước đi vào qua bên trong hang núi này sao? Đi vào liếc nhìn liền hiện ra, yên tâm, thời gian này một chút, kia cương thi vương không sẽ ra tới. Lạc Thát đạo sĩ giống như rất có năm chắc dáng vẻ, tiếp tục hướng phía trong sơn động đi đến. Lúc này, ta cũng sẽ thiên bồng xích đem ra, trong lòng hoảng không được, lại có một loại đi vào kia tòa nhà lao nữ sinh túc xá lâu khẩn trương cảm giác. Trong sơn động một mảnh đen kịt, thi khí rất nặng. Ta cùng Lạc Thát đạo sĩ chậm rãi mà đi, luôn cảm giác bên trong hang núi này giống như có tích thủy thanh âm, hơn nữa 10 phần ấm lãnh. Hướng phía sơn động chỗ sâu đi 20-30 mét khoảng cách, con đường phía trước đông nhiên biến rộng rãi. Lúc này, tại mở ra thiên nhãn dưới tình huống, ta đông nhiên phát hiện tại sơn động một bên lại có trắng nếu xương cốt, tiến tới nhìn lên, phát hiện đều là một ít động vật thi cốt, nhìn xương kia bộ dáng, hẳn là dê rừng hoặc là lợn rừng xương cốt. Những này xương cốt không biết bao nhiêu năm đầu, một chân đạp trên đi, trực tiếp nát đầy đất. Trong sơn động nhiều như vậy dã thú thi cốt, sẽ không đều là kia cương thi vương làm a? Ta nói, cái này còn phải hỏi Lạc Thát đạo sĩ vừa đi vừa nói rằng, chúng ta lại đi về phía trước một khoảng cách, ước chừng 70-80 mét thời điểm, ta lại thấy được một mảng lớn bạch cốt. Làm ta nhìn thấy những cái kia bạch cốt thời điểm, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì những cái kia xương cốt cảm giác giống như là 2-3 tuổi hoặc là 4-5 tuổi hài tử thi cốt, liền có chút hoảng sợ nhìn về phía Lạc Thát đạo sĩ, nói rằng, lao là, kia cương thi vương giết nhiều như vậy hài tử. Đây không phải đứa nhỏ thi cốt, là trên núi hầu tử xương cốt, hầu tử cùng người dáng dấp rất giống, cho nên cái này xương cốt cùng đứa nhỏ không sai biệt lắm. Lạc Thát đạo sĩ giải thích nói, hắn nói như vậy, ta an tâm không ít. Lúc trước ta sư phụ nói cho ta, cương thi dựa vào hút máu mà sinh, thích nhất uống chính là nhân loại máu tươi, bởi vì người chính là vạn vật chi linh, kia huyết dịch có thể tăng lên rất nhiều cương thi đạo hạnh. Nếu như không có người, kia cương thi cũng biết hút một ít động vật máu, chỉ là đối với cương thi mà nói, hương vị nhi còn kém rất nhiều, còn có thể thích hợp uống. Giống như là những ngày gia thú, hầu tử cùng nhân loại tiếp cận nhất, cho nên kia cương thi vương mới có thể săn giết hầu tử xem như đồ ăn. Càng là đi lên phía trước, thi cốt thì càng nhiều, lít nha lít nhít bày khắp sơn động hai bên. Thấy cảnh này, quả nhiên là nhìn thấy mà giật mình. Mấy trăm năm nay đến, cương thi vương không biết rõ sát hại nhiều ít sinh linh. Nếu để cho hắn rời khỏi nơi này, chạy tới nơi có người ở, sau quả thật là thiết tưởng không chịu nổi, không biết rõ sẽ có bao nhiêu người chết tại hắn răng nhọn phía dưới. Như thế nói đến, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ đem hắn diệt trừ, tuyệt đối chính là thay trời hành đạo. Loại này tà vật vốn nên liền không thể xuất hiện. Càng là đi lên phía trước, con đường phía trước thì càng rộng rãi. Lại đi về phía trước hơn 100 mét thời điểm, phía trước liền xuất hiện một cái lớn như vậy thạch thất, lại còn có ánh sáng từ bên trong thấu đi ra. Ta vừa muốn hướng phía kia thạch thất đi đến thời điểm, Lạc Thát đạo sĩ kéo lại ta, nhỏ giọng nói, đừng đi về phía trước, ngươi nhìn bên kia. Nghe được lời nói của Lạc Thát đạo sĩ, ta dừng lại bước chân, theo hắn chỉ vào phương hướng nhìn lại, lập tức kinh ngạc há to miệng, nhưng thấy tại cái này thạch thất bên trong ở giữa nhất địa phương, lại có một khối rất lớn tảng đá bình đài, ở đằng kia trên tảng đá đặt vào một ngụm rất lớn tảng đá quan tài, kia quan tài bốn phía điêu khắc rất nhiều ta cũng không hề có từng thấy phù văn, cảm giác 10 phần quỷ dị âm trầm. Kia trong quan tài chứa chính là cương thi vương. Ta nhỏ giọng hỏi, tuyệt đối không nên phát ra quá lớn tiếng vang, để tránh kinh động đến cương thi vương, tấm đùa này, ngươi giấu kỹ trong người, có thể che đậy lại chúng ta sống trên thân người sinh khí, kia cương thi vương chỉ cần cảm ứng được trên người chúng ta sinh khí, liền sẽ lập tức cảnh giác, đi ra đem chúng ta giết. Lạc Thát đạo sĩ nói, giấu kỹ trong người tấm đùa này về sau, Lạc Thát đạo sĩ mới cẩn thận từng ly từng tí mang theo chiều ta lấy kia thạch thất bên trong đi đến. Vừa đi vào về sau, ta phát hiện cái này thạch thất ngay phía trên, có một cái hình tròn động, có ánh trăng lạnh lẽo, theo đỉnh động bên trên chút xuống tới, vừa vặn đem chiếc kia tảng đá quan tài cho bao phủ lại. Ta nghe sư phụ nói, giống như là đạo hạnh rất cao cương thi, kia cũng là có thể thôn vệ nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa linh khí. Ánh trăng này rơi vào kia trên quan tài mặt, vừa vặn có thể dùng ánh trăng tẩm bổ trong quan tài cương thi. Ta lại cẩn thận quan sát một chút cái này thạch thất bên trong tình cảnh, phát hiện cái này thạch thất bên trong còn có mấy cái cửa hang, có hô hô gió theo những cửa động kia bên trong thổi ra, hẳn là cũng có thể thông hướng mặt ngoài. Trừ cái đó ra, bên trong hang núi này còn có rất nhiều tảng đá lớn, không biết là có người để ở trong này, vẫn là trong sơn động vốn là có. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ trốn ở thạch thất bên trong một khối đá lớn đằng sau, nhìn về phía chiếc kia to lớn tảng đá quan tài. Lão La, chúng ta lúc nào thời điểm độc thủ? Ta nhìn về phía hắn nói. Lạp Thát đạo sĩ đưa tay bóp tính toán một cái, nói rằng, không nóng nảy, lẽ ra muốn đối phó cái này cương thi vương ban ngày tốt nhất, bởi vì hắn sợ quang, nhưng là hắn cùng bình thường cương thi còn không giống, đồng dạng cương thi, căn bản không dám thấy hết, nhưng là cương thi vương lại không phải hoàn toàn e ngại dương quang, chỉ là bị dương quang chiếu vào không quá dễ chịu mà thôi. Nếu như muốn độc thủ, hẳn là sau một canh giờ, khi đó là cương thi vương suy yếu nhất một cái thời gian. Một chút, hắn muốn đi ra thôn vệ nguyệt hoa chi lực, tại hắn ra trước khi đến, hai chúng ta hiện tại trước kia thạch quan chung quanh bố trí một đạo pháp trận, vây khốn hắn, sau đó cùng một chỗ xông đi lên, đem hắn thả lật liền tốt. Ta nhìn Lạp Thát một cái nói sĩ, tức giận nói, ngươi nói quái nhẹ nhàng linh hoạt, thật giống như hai chúng ta là đánh một cái nhà trẻ tiểu bằng hữu như thế, hai chúng ta đi lên có thể thu thập được hắn sao? Ngươi yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị, đến lúc đó nghe ta an bài, cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lạp Thát đạo sĩ vỗ vỗ trên người ba lô, đã tính trước nói, ta biết, hắn khẳng định là chuẩn bị không ít đối phó đồ vật của cương thi vương. Thật là ta nhìn xem trước kia tảng đá quan tài, luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Đúng rồi, hẳn là kia quan tài là lạ, quan tài bốn phía lại có rất nhiều ta cũng chưa hề thấy qua phù văn. Luôn cảm thấy cái này cương thi vương hẳn không phải là thiên nhiên hình thành, trước kia tảng đá quan tài cũng khắp nơi lộ ra quỷ dị. Hiện tại chúng ta chỉ có thể ở nơi này chờ, lại trải qua thêm nửa giờ về sau, chúng ta liền đi ra bảy trận. Nhưng mà, căn bản không đợi được nửa giờ, ta lại đột nhiên nghe được có tiếng bước chân, theo chúng ta tới cái kia cửa hàng chuyển tới. Chương 248, lão đầu gù chương 248, lão đầu gù vừa nghe đến tiếng bước chân này, lòng ta lập tức nâng lên cổ họng, nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ, nói rằng, tình huống như thế nào còn có người tìm tới nơi này tới. Lạp Thát đạo sĩ cũng là vẻ mặt ngây thơ, nói rằng, ta cũng không biết à, chẳng lẽ lại là trước kia kia bốn cái lưu hữu, cũng tìm được nơi này đến. Chúng ta trước xem tình huống một chút rồi nói sau, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ta nhỏ giọng nói, lập tức, hai người chúng ta liền giấu ở một khối đá lớn đằng sau, tại phía sau của chúng ta liền có một cái cửa hàng, không biết rõ có thể hay không thông hướng mặt ngoài. Trong lòng ta có chút hoảng, không biết rõ cái này Hoàng Sơn lão lâm bên trong, lại là đêm hôm khuya khoắt, ngoại trừ hai chúng ta bên ngoài, ai còn có thể tìm tới cái địa phương quỷ quái này đến. Đợi ước chừng có 3-4 phút tả hữu, tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, nghe thanh âm nhân số còn giống như không ít. Không bao lâu, đầu tiên có đi một mình tiến vào cái này gian thạch thất, ta theo tảng đá đằng sau, lén lén hướng phía bên ngoài nhìn lại, nhưng thấy đầu tiên đi vào là một cái lão đầu nhi, nhìn qua có cái hơn 60 tuổi, vóc dáng không cao, cũng liền hơn 1m6 một chút, hơn nữa còn là lưng vòng, trên lưng nâng lên một cái bao, mặc một thân vải bố giáp quần áo, bên hông cắm một thanh sáng như tuyết loan đao. Lão đầu nhi kia ánh mắt nhìn qua 10 phần âm tàn, vừa tiến đến, ánh mắt liền hướng phía chiếc kia to lớn thạch quan nhìn lại. Làm kia lão đầu cụ nhi sau khi đi vào, ngay sau đó liền có một cái tuổi trẻ thiếu nữ đi theo vào. Nữ hài nhi kia nhìn xem cũng liền 17-18 tuổi, cùng ta tuổi tác tương tự, thân cao, mặc quần áo mặc dù có chút rách tung tóe, nhưng là dáng dấp cũng không tệ lắm. Ở đằng kia tay của thiếu nữ bên trong nắm một cây dây gai đằng sau còn cột mấy người, nữ hài nhi kia vừa đi, một bên axit sau lưng những người kia động tác nhanh một chút nhi. Kia dây gai cột mấy người kia, trên đầu đều mang theo một cái màu đen khăn trùm đầu, bao lại đầu của bọn hắn. Nhìn những cái kia mang theo khăn trùm đầu người, trên người quần áo cách ăn mặc đều giống như nam nhân. Trong đó có một người, vóc dáng rất cao, toàn thân đều là cơ bắp khối, ta nhìn người kia hình thể cảm giác 10 phần nhìn quen mắt, tựa như là trước đó chúng ta gặp phải cái kia Lư Hữu Vương Trấn Phát. Giờ phút này đầu hắn bên trên cũng bao bọc một cái màu đen khăn trùm đầu, toàn thân lại tại run lẩy bẩy. Lão đầu nhi kia mang theo một đoàn người đi tới cách hòn đá kia quan tài không đến 5 mét địa phương ngừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng bị dây thừng trói chặt mấy nam nhân, nói rằng, Nhược Yên, đem mấy người này nhìn kỹ, một hồi liền muốn bắt đầu. Yên tâm đi sư phụ, bọn hắn tuyệt đối chạy không được. Gọi Nhược Yên thiếu nữ kia đắc ý nói. Lúc này, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ liếc nhau một cái, ánh mắt của song phương nhi bên trong đều là vẻ không hiểu, hoàn toàn không rõ, một già một trẻ này, mang theo cái này 4 nam nhân lại tới đây làm cái gì. Bất quá ta nhưng từ ánh mắt của Lạp Thát đạo sĩ nhi bên trong thấy được một tia hoảng sợ. Lúc này, ta bỗng nhiên cảm giác Lạp Thát đạo sĩ giống như có chuyện gì một mực tại lén gạt đi ta, hắn đem ta mang đến nơi đây mục đích cũng không phải là đơn giản như vậy. Thật là lúc này, trong thạch thất có người, hai chúng ta cũng không cách nào giao lưu, ta chỉ có thể dùng ánh mắt hỏi thăm hắn, hắn cũng chỉ là hướng phía ta lắc đầu, ra hiệu ta tuyệt đối không nên phát ra âm thanh. Sau một lúc lâu, nữ hải nhi kia mang theo mấy nam nhân cũng tới gần chiếc kia tảng đá quan tài. Lão đầu cù nhi nhìn kia thạch quan một hồi lâu, mới nói, cương thi vương tu luyện thi đan rất nhanh liền có thể thành hình, còn thiếu một chút nhi hỏa hậu, dùng mấy người này uy một chút cương thi vương, cái này thi đan liền không sai biệt lắm có thể thành. Sư phụ, cái này thi đan thật sự có thể tăng lên rất nhiều tu vi. Gọi Nhược Yên thiếu nữ kia hỏi. Không tệ, cương thi vương thật là trăm năm khó gặp tà thi, nếu không phải lão phu mấy chục năm phát hiện hắn, lâu dài tháng dài luyện hóa, cái này cương thi vương cũng sẽ không lợi hại tới loại trình độ này. Lão phu sở dĩ luyện hóa hắn, chính là vì lấy cái này trong cơ thể cương thi vương thi đan, chỉ cần được cái này thi đan, không riêng có thể tăng lên rất nhiều tu vi, còn có kéo dài tuổi thọ công hiệu, sống lâu mấy chục năm là không có vấn đề. Lao đầu Cù Nhi cười hát hát nói, sư phụ, kia tranh thủ thời gian bắt đầu đi, nếu là không đủ, ta liền lại bắt mấy cái heo tới, uy cái này cương thi vương. Thiếu nữ kia cười hì hì nói, nghe được đối thoại của bọn họ, ta quả thực có chút khó tin. Thì ra cái này cương thi vương lại là kia lao đầu Cù Nhi luyện hóa, bọn hắn còn cần người sống nuôi nấng cương thi vương. Đây quả thực là chút nào vô nhân tính, ai nhất là thiếu nữ kia, không có chút nào lòng thương hại, lại còn xưng hâu người sống là lợn lợn. Đúng vào lúc này, lão đầu Cù Nhi đi tới chiếc kia to lớn tảng đá quan tài phía trước, từ bên hông lấy ra một cái rất lớn linh đang đi ra, trong tay rất có tiết tấu đung đưa, phát ra một hồi đinh đương tiếng vang, trong miệng còn niệm tụng lấy cái gì chú ngữ. Sau một lúc lâu, không thể tưởng tượng nổi chuyện lại đã xảy ra, nhưng thấy chiếc kia bên trong thạch quan lại có màu đen thi khí theo trong khe hở tán phát ra, mang theo một cô hôi thối, cũng hướng phía chúng ta bên này phiêu đi qua. Trong tay của ta nắm chặt thiên đồng xích, khẩn trương cảm giác trái tim đều nhanh nhảy ra cổ họng. Lại một lát sau, liền nghe tới kêu bên trong thạch quan bỗng nhiên chuyển đến một hồi nhi kỳ quái tiếng vang, tựa như là móng tay cào động vách quan tài thanh âm. Tạch 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 một hồi nhi rợn người tiếng vang theo kia thạch quan phương hướng chuyển tới, chiều ta lấy kia quan tài nhìn lại, nhưng thấy kia vách quan tài tử vậy mà từng chút nhi xê dịch, sau đó có đại lượng màu đen thi khí theo trong quan tài dâng lên mà ra. Sau một khắc, một đôi tay bỗng nhiên theo trong quan tài đưa ra ngoài. Cái kia hai tay mười phần kinh khủng, mười ngón tay đều dài lấy màu xanh đen móng tay, lại dày vừa dài, mỗi một cây móng tay đều giống như sắc bén dao găm, chừng mười mấy centimet dài như vậy. Ngay sau đó, trong quan tài lại chuyển tới giống như là dã thú buồn bực giống như thế động tĩnh. Hòn đá kia quan tài cái nắp rất mau đánh mở một nửa, một cái thân thể khổng lồ theo kia trong quan tài ngồi dậy. Sau đó lại là phanh một thanh âm vang lên, kia trong quan tài đổ bật, trực tiếp theo trong quan tài bắn lên, thẳng tắp đứng lên. Lúc này, ta mới nhìn rõ ràng kia cương thi vương diện mục thật sự, trên mặt của hắn một mảnh đen kịt, lại còn mọc ra giống như là vảy cá như thế vảy màu đen, một đôi mắt huyết hồng, đầy một mồm răng nanh sắc bén, cái răng lược nhìn qua mười phần đáng sợ. Mà kia cương thi vương dáng vóc rất cao, không sai biệt lắm có hơn 2 mét, thân hình khôi ngô, quần áo trên người rách tung tóe, đều đã thành vải rách đầu. Quanh người hắn còn tràn ngập một đoàn nồng đậm màu đen thi khí, chỉ là nhìn thoáng qua, ta đều cảm thấy tự dưng kinh khủng. Dáng dấp đều dọa người như vậy, chớ nói chi là cùng hắn giao thủ, ta lập tức không có lực lượng. Vừa nhìn thấy cái đồ chơi này, ta lập tức liền có một loại quay người chạy trốn xúc động. Làm kia cương thi vương theo trong quan tài đứng lên thời điểm, lão đầu Cù Nhi trong tay linh đang lần nữa vang lên, kia thân hình cương thi vương nhảy lên, liền từ kia trong quan tài nhảy ra ngoài. Chương 249, tâm như xà hạt. Chương 249, tâm như xà hạt. Cương thi vương theo chiếc kia bên trong thạch quan nhảy lúc đi ra, phát ra phanh một tiếng tiếng vang trầm trầm, lòng ta cũng đi theo nhảy loạn một cái, cùng lúc đó, ta còn nghe được một hồi nhi xiềng xích rầm rầm tiếng vang. Làm ta hướng phía kia sau lưng cương thi vương nhìn lại, phát hiện hắn song phía trên chân vậy mà cột mấy cây rất thô dây xích sắt một đầu khác là cố định tại bên trong thạch quan, từ một điểm này nhìn lại, kia lao đầu Cù Nhi đối cái này cương thi vương cũng vô cùng kiêng kỵ, bằng không cũng sẽ không dùng như thế dây xích sắt khóa lại hắn. Kia cương thi vương vừa ra tới, trong cổ họng liền phát ra một hồi nhi gạo trầm thấp thanh âm, khô quắt cái mũi không ngừng hít hít, hẳn là người thấy sống trên thân người phát ra sinh khí. Thiếu nữ kia sau lưng bị dây thừng buộc mấy người, mặc dù da phủ che đậy bao lại đầu, lại còn có thể nghe được động tĩnh, đang nghe kia cương thi gạo thét thanh âm về sau, nhao nhao sợ hãi đến toàn thân phát run, đoán chừng tưởng rằng cái gì manh thú phát ra tiếng thê. Nhưng mà cái này cương thi vương có thể so sánh manh thú hung tàn nhiều, chính là làm 10 cái mãnh hổ cũng không phải cái này cương thi vương đối thủ. Lão đầu Cù Nhi hướng phía kia cương thi vương nhìn thoáng qua, sắc mặt tâm trầm, chợt quay đầu cùng thiếu nữ kia nói, Nhược Yên, trước tiên đem một cái heo phong tới. Thiếu nữ nghe nói, trong tay một cây bản kiếm vung ra, trực tiếp đem bên trong một người trên tay buộc dây gai chặt đứt, sau đó một cước đi qua, liền đem đại hán kia đạp đến lão đầu Cù Nhi bên người, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lão đầu Cù Nhi đem hán tử kia trên đầu mặt nạ hái xuống, làm hán tử kia nhìn thấy đứng ở trước mặt mình không đến 3 mét cương thi vương thời điểm, lập tức sợ hãi đến phát ra một tiếng hét thảm, sủi lơ trên mặt đất, trong lúc nhất thời sắc mặt trắng bệnh, ngay cả bờ môi đều đang run rẩy. Người bình thường nơi nào sẽ gặp qua khủng bố như vậy tạ vật. Bị dọa co quắp nam tử kia, cũng không phải là ta đã thấy mấy cái kia trong lưu hữu bất kỳ một cái nào, nhìn qua cũng liền chừng 30 tuổi, đoán chừng cũng là chạy đến cái này nguyên thủy trong rừng tìm kích thích. Lão đầu Cù Nhi hướng phía dọa co quắp nam nhân nhìn thoáng qua, khóe miệng lộ ra một vệt nhe răng cười, ngược lại vừa nhìn về phía kia cương thi vương nói, "Thi vương, ta cho ngươi đưa ăn ngon tới, còn chờ cái gì, mau chóng hưởng dụng a." Lời nói vừa dứt, kia cương thi vương lần nữa phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân thể dịch chuyển về phía trước động, kéo theo xích sắt rầm rầm rung động, ngay cả kia to lớn thạch quan đều theo lắc lư. Hắn mở ra huyết buồn đại khẩu, liền phải hướng phía trên người nam nhân kia tắt tới, chỉ là không đụng tới hắn. Đúng vào lúc này, một màn quỷ dị đã xảy ra, nhưng thấy kia trên người cương thi vương, đột nhiên phát ra một cỗ nồng đậm màu đen thi khí, hướng phía tê liệt trên mặt đất nam tử trên thân bao khỏa đi. Chỉ là một lát, nam tử kia thân thể liền giống từ dưới đất chậm rãi bay lên, trực tiếp lên không. Nam tử kia tựa như là bị người bóp chặt cổ họng, sắc mặt hết sức thống khổ, nổi gân xanh, trong cổ họng phát ra khanh khách tiếng vang. Lại sau một lúc lâu, nam tử kia trên người mạch máu nhao nhao vỡ ra, theo cái mũi của hắn, trong miệng, trong mắt, phân biệt có máu tươi phiêu bay ra, tất cả đều hướng phía kia cương thi vương phương hướng phiêu tới. Kia cương thi vương há to miệng, cổ họng phun trào, một cỗ máu tươi liền bay vào hắn huyết buồn đại khẩu bên trong. Thấy cảnh này, ta khắp cả người phát lạnh, trong lòng tức giận, trong tay nắm chặt thiên đồng xích, liền muốn xông lên phía trước. Cái này lao đầu cùng nhi, quả thực chính là xuất sinh, vậy mà dùng người sống luyện hóa cương thi, thiên lý bất dung. Từ nhỏ ta cùng sư phụ tu hành đều là chính thống đạo pháp, tự nhiên đối loại này tà môn ma đạo căm thù đến tận xương thủy. Nhưng mà, đang lúc ta bên này muốn có hành động thời điểm, một bàn tay lớn bỗng nhiên bắt lấy cánh tay của ta, ta quay đầu nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ, trong mắt lửa giận cháy hừng hực. Nhưng là Lạp Thát đạo sĩ lại vẻ mặt ngưng trọng hướng phía ta lắc đầu, ra hiệu ta không muốn đi qua. Tay của hắn gắt gao bắt lấy ta, nơi nào còn dám buông ra. Chính là một chốc lát này, vừa rồi một cái người sống sờ sờ, trên người huyết dịch liền đều bị ép khô. Nam tử kia thân thể trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, đã biến thành một cỗ thây khô, trên mặt của hắn còn duy trì một loại vô cùng hoảng sợ biểu lộ, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Một cái hoạt bát sinh mệnh, mấy phút không đến quang cảnh, liền thành bộ dáng này. Nhìn trên mặt đất kia cỗ thây khô, hô hấp của ta cũng bắt đầu biến thô trọng. Lao đầu gù nhi đối với tình cảnh trước mắt, nhìn qua hết sức hài lòng, một cước đi qua, liền đem kia cỗ thây khô đá phải một bên. Nhược Yên, lại thả một cái heo tới, thi vương chưa ăn no. Lao đầu gù nhi thản nhiên nói. Thiếu nữ kia lên tiếng, đang muốn rút kiếm hướng phía sau đi một mình đi thời điểm, không nghĩ tới lại đã xảy ra ngoài ý muốn. Mấy người này bên trong, thân thể cường tráng nhất cái kia, không biết rõ dùng biện pháp gì mở ra trói lại chính mình hai tay dây thừng, một chút mang trên đầu mặt nạ màu đen đem hái xuống, quay đầu liền hướng phía bên ngoài sơn động phương hướng vào tới. Một phút này, ta nhìn rõ ràng, cái kia chạy trốn ra hỏa, đúng là chúng ta trước đó gặp phải cái kia Lư Hữu Vương Trần Phát. Ra hỏa này chạy rất nhanh, trong chớp mắt liền xông ra cái này gian thạch thất. Nhưng mà, thiếu nữ kia lại cũng không sốt ruột đuổi theo, chỉ là cười lạnh một tiếng nói rằng, muốn chạy, ngươi cảm thấy ngươi chạy được không? Nói, thiếu nữ kia thân hình thoát một cái, tốc độ cực nhanh, trực tiếp hướng phía sơn động phương hướng đổi tới. Ta xem xét thiếu nữ kia thân pháp, liền biết nàng là một cái hết sức lợi hại người tu hành, người nhẹ như yến, một chút mũi chân, người liền đã tại 10 mét có hơn khoảng cách. Lão đầu gù nhi lắc đầu, nói rằng, đã nhiều năm như vậy, không ai có thể theo lão phu dưới tay còn sống rời đi, đã chạy, vậy thì kế tiếp đến với ngươi. Nói chuyện công phu, cũng liền mấy phút quan cảnh, thiếu nữ kia liền gãy trở lại, trong tay nắm lấy một người, chính là vừa rồi chạy trốn Vương Trấn Phát. Chỉ là lúc này Vương Trấn Phát, giống như bị thương rất nặng, không ngừng phát ra thống khổ kêu rên thanh âm. Kia Vương Trấn Phát thân cao tới 1m8 mấy, thân hình khôi ngô trắng kiện, hơn nữa còn là huấn luyện viên thể hình, thiếu nữ kia dáng người tinh tế, khéo léo đẹp đẽ, lại một đường đem nó lôi kéo đi qua, nhìn qua 10 phần nhẹ nhõm, giống như trong tay xách theo không phải người, mà là một con gà con tử như thế nhẹ nhõm. Một đường kéo lôi đến thạch thất bên trong, thiếu nữ kia tiện tay ném một cái, Vương Trấn Phát liền lăn rơi xuống kia lao đầu gù nhi bên người. Sư phụ, hắn muốn chạy, ta đem hắn tay chân đều cắt ngang, nhìn hắn còn thế nào chạy. Thiếu nữ đắc ý nói. Ta đi, thật hung ác, nữ nhân này mặc dù nhìn qua rất xinh đẹp, lại tâm như xà hạt, tàn nhẫn dị thường. Lão đầu gù nhi hết sức hài lòng vừa cười vừa nói, Nhược Yên, làm không tệ, sư phụ sẽ thật tốt ban thưởng ngươi. Tạ ơn sư phụ. Thiếu nữ vui vẻ nói rằng. Kia cương thi vương ngửi thấy trên người Vương Trấn Phát người sống khí tức, lần nữa biến bạo nóng nảy lên, không ngừng khẽ động trên người xích sắt. Ta hít sâu một hơi, cũng nhịn không được nữa. Chương 250, tâm phòng bị. Chương 250, tâm phòng bị. Trước đó người đầu tiên, ta cũng không nhận ra, cũng không ngờ rằng đối phương nhanh như vậy liền bị cương thi vương giết đi, đem nó trực tiếp hút thành một cô thầy cô. Nhưng là Vương Trấn Phát ta lại là nhận biết, hơn nữa còn cùng một chỗ tán gẫu chém gió, ăn cơm xong. Nếu để cho Vương Trấn Phát lấy loại này cực độ tàn nhẫn vương thức chết tại dưới mí mắt ta, mà ta lại không làm chút gì, chính ta đều không thuyết phục được chính ta. Nhưng mà, một bên Lạp Thát đạo sĩ sáng sớm liền xem thấu tâm tư của ta, lần nữa kéo lại ta, dùng miệng hình nói rằng, không muốn đi qua, chúng ta đều sẽ chết. Hắn chỉ là dùng miệng hình tại nói với ta, lại cũng không dám phát ra một chút thanh âm, mà ta nhìn thấy kia luôn luôn gan lớn Lạp Thát đạo sĩ, trên trán vậy mà cũng toát ra mồ hôi. Cách đó không xa, truyền đến Vương Trấn Phát kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, hắn hẳn là thấy được trước mặt mình cương thi vương, bị dọa thảm. Ta đang muốn nói với Lạp Thát đạo sĩ thứ gì thời điểm, Lạp Thát đạo sĩ bỗng nhiên kéo lại cánh tay của ta, hướng phía sau chúng ta cửa hàng chỉ, dùng miệng hình lần nữa nói với ta nói, mau cùng ta rời đi. Không nói lời gì, Lạp Thát đạo sĩ đột nhiên túm ta một thành, thừa dịp kia lão đầu gù nhi còn có thiếu nữ kia không có chú ý tới chúng ta thời điểm, hai chúng ta liền lấy tốc độ cực nhanh lách mình chắp sau lưng bên trong hang núi kia. Lạp Thát đạo sĩ một mực kéo lấy ta đi, ta quay đầu hướng phía kia thạch thất phương hướng nhìn lại, liền thấy thân thể của Vương Trấn Phát cũng bay lên, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Loại tình huống này, Vương Trấn Phát khẳng định cũng là không sống nổi. Lòng ta đột nhiên trầm xuống, đột nhiên trong lòng sinh ra một loại tái nhợt cảm giác vô lực. Một phút này, ta đầu óc ông tắc hưởng, tình cảnh vừa nãy đối ta rung động quá lớn, ta một đường không biết rõ bị Lạp Thát đạo sĩ kéo lấy đi ra bao xa. Phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo ánh trăng lạnh lẽo, Lạp Thát đạo sĩ đẩy ra dậy đặc đuổi cỏ cùng dây leo về sau, hai chúng ta người liền từ kia cửa hang đi ra. Vừa ra tới, Lạp Thát đạo sĩ liền đột nhiên thở dốc mấy ngụm, tựa như là sống sót sau tai nạn đồng dạng. Ngươi vừa rồi kéo ta làm gì? Ngươi không thấy được bọn hắn đang làm cái gì sao? Ta căm tức nhìn Lạp Thát đạo sĩ. Ta không lôi kéo ngươi, ngươi biết sẽ có hậu quả gì không sao? Hai chúng ta cũng muốn cho ăn kia cương thi vương. Kia lão đầu cù nhi, liền xem như ngươi sư phụ tới, cũng muốn kiêng kỵ bà phần. Lạp Thát đạo sĩ nhìn chằm chằm lấy ta nói, nghe ngươi khẩu khí này, ngươi thật giống như nhận biết kia lão đầu cù nhi. Ta lập tức đối Lạp Thát đạo sĩ sinh ra mấy phần tâm phòng bị, theo bản năng lui về sau một bước. Gấp lại nói tiếp, nói thật à, ngươi mẹ nó đem ta lừa gạt đến nơi đây đến cùng là vì cái gì? Ngươi một đã sớm biết cái này lão đầu cù nhi tại nuôi cương thi vương, cố ý đem ta kêu đến chịu chết đúng không? Nô kiếp, Ta là Mao Sơn đạo sĩ, danh môn chính phái, ta làm sao lại làm chuyện loại này, ngươi cứ như vậy không tin ta sao? Lạp Thát đạo sĩ nhìn về phía ta nói. Vậy ngươi nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra? Ta lại nói. Trước đó ta nói cho ngươi đều là thật, ta xác thực ở chỗ này phát hiện Cương Thi Vương, nhưng là ta cũng không biết cái này Cương Thi Vương là kia lao đầu gù nhi tu luyện. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Ngươi lừa gạt ai đây? Trước kia trên thạch quan mặt đều là phù văn, cái này Cương Thi Vương cũng không phải là thiên nhiên hình thành, xem xét chính là bị người tế luyện được, ngươi thân là một cái Mao Sơn đạo sĩ, liền này một ít đều không phân biệt được. Ta nói, ta lần trước tới thời điểm, cũng không có cẩn thận quan sát trước kia thạch quan, hơn nữa ta lần trước đến thời điểm, vừa hay nhìn thấy kia Cương Thi Vương đang tu nạp nguyện hoa chi lực, căn bản không dám tới gần đi xem, thế là liền trực tiếp đi Yến Bắc tìm ngươi, tới cùng nhau đối phó cái này Cương Thi Vương. Lạp Thát đạo sĩ giải thích nói, vậy cái này lao đầu gù nhi là ai? Ta đối hắn bán tín bán nghi, chỉ có thể tiếp tục đến hỏi, xem hắn có thể hay không lộ ra chân tướng gì. Nếu như hắn dám nói nửa câu lời nói dối, ta lập tức liền cùng hắn trở mặt. Lạp Thát đạo sĩ thở dài một cái, nói rằng, cái kia lao đầu gù nhi, ta xác thực nghe nói qua trên giang hồ có nhân vật như vậy, đại danh của hắn cứ gọi Hoắc Thiên Dạng, có cái ngoại giao gọi Thi Đầu Đá, là trên giang hồ danh khí rất lớn tà tu, hắn chuyên môn tu luyện các loại lợi hại cương thi, luyện hóa thi đan gia tăng tu vi, tại 30 năm trước cũng đã hoành hành giang hồ, các đại môn phái cao thủ đều đang đuổi giết hắn, chết ở trong tay hắn cao thủ không biết rõ có bao nhiêu, chỉ là về sau đỗng nhiên mai danh nhật tích, ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ tránh ở cái địa phương này, luyện hóa một bộ cương thi vương, chúng ta quá xui xẻo, vậy mà gặp khủng bố như vậy ra hỏa. Ta thế nào không nghe ta sư phụ nhắc qua người này? Ta nói, ngươi sư phụ là phong thủy bổng, cũng không có khả năng biết tất cả mọi chuyện, liền xem như biết, cũng không cần thiết đều nói cho ngươi đi. Dù sao thân phận của ngươi là thầy phong thủy, khả năng cả một đời cũng sẽ không cùng loại người này liên hệ. Lạp Thát đạo sĩ lại nói, ta trầm ngâm một lát, cảm giác Lạp Thát đạo sĩ nói rất có vài phần đạo lý. Mấy người kia chúng ta liền mặc kệ. Ta nói, thế nào quản? Ngươi muốn cứu người, cũng phải có thực lực kia mới được. Hai chúng ta liền kia Cương Thi Vương đều không nhất định đánh thắng được, chớ nói chi là kia Thi Đầu Đà. Vừa rồi hắn cái kia nữ đồ đệ thủ đoạn ngươi cũng nhìn thấy, ngươi cùng nàng đơn đấu lời nói, cảm giác có mấy phần thắng. Lạp Thát đạo sĩ hỏi, ta nhất thời im lặng, nghĩ thầm cũng là, nàng cái kia nữ đồ đệ bản lĩnh liền đã rất mạnh, nếu như ta cùng với nàng đơn đấu lời nói, đoán chừng có thể chia 5 năm, liền xem như thắng, chính mình khẳng định cũng sẽ thụ tổn thương. Nếu như kia Hoắc Thiên Dạ xuất thủ, hai chúng ta khẳng định không phải là đối thủ. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp về đến Bắc thành phố. Ta nói, không thể trở về đi, chúng ta muốn cứu người. Lạp Thát đạo sĩ quả quyết nói, cứu người? Ngươi không phải nói không thể cứu sao? Ta buồn bực nói, trong sơn động mấy người kia không thể cứu, nhưng là còn có hai nữ nhân à, cùng Vương Chấn Phát bọn hắn cùng đi đến, các nàng đoán chừng còn sống. Thi Đầu Đà đã mang người đến nơi này, đã nói lên hắn chỗ ở hẳn là cách chỗ này sơn động không xa, chúng ta tại phụ cận tìm xem, có lẽ có thể tìm tới Thi Đầu Đà chỗ ở, đem hai nữ nhân kia cứu ra, sau đó lập tức rời đi nơi này, bằng không hai nữ nhân kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Lạp Thát đạo sĩ lại nói, hắn lời này cũng là nhắc nhở ta, thừa dịp Hoắc Thiên Dạ tại cái sơn động này thời điểm, chúng ta trực tiếp tìm tới hai cô gái kia tử, đem bọn hắn cứu ra, khả thi còn là rất lớn. Đoán chừng kia Hoắc Thiên Dạ một lát cũng sẽ không rời đi nơi này. Như vậy vấn đề lại tới, mảnh này cánh rừng lớn như thế, chúng ta đi cái nào tìm hai cô gái kia mà đi? Nhưng mà, Lạp Thát đạo sĩ lại nói có biện pháp, trực tiếp theo trên thân lấy ra mấy trương hoàng chỉ phù, trồng chất thành thiên chỉ hạc bộ dáng, bấm niệm pháp quyết niệm chú về sau, còn hướng lấy trên những thiên chỉ hạc kia thổi một ngụm, hướng phía giữa không trung ném đi, kia mấy cái thiên chỉ hạc liền bay lên, hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta tránh xa một chút. Nói, Lạp Thát đạo sĩ liền mang theo ta rời khỏi nơi này. Chương 251, Thiên Vân Hạc chương 251, Thiên Vân Hạc chở những cái kia dùng hoàng chỉ phù gấp thành thiên chỉ hạc bay sau khi ra ngoài, Lạp Thát đạo sĩ liền hướng phía cách đó không xa một mảnh rừng rậm mà đi. Một mạch chạy ra ngoài 2-3 dặm địa chi sau, Lạp Thát đạo sĩ mới tìm cái địa phương ngồi xuống, nói với ta nói, "Nô Kiếp, vừa rồi ta dùng chính là Mao Sơn bí thuật Thiên Vân Hạc, đem ý niệm của mình dùng bí pháp rót vào những cái kia thân thể của thiên chỉ hạc bên trong, mượn dùng những cái kia thiên chỉ hạc, ta có thể nhanh chóng lục soát cái này phương viên 10 cây số bên trong phạm vi." Đã kia Hoắc Thiên Dạ một mực tại luyện hóa cố kia Cương Thi Vương, vậy hắn khẳng định liền ở phụ cận. Đây, những này Thiên Vân Hạc bay sau khi ra ngoài, hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới hắn chỗ ở, đến lúc đó chúng ta đem người cứu ra mau chóng rời đi, một hồi ngươi đứng ở bên cạnh ta cho ta hộ pháp, ta muốn dùng ý niệm cùng mấy cái kia thả ra thiên chỉ hạc cấu kết bên trên, ngàn vạn không nên rời bỏ ta 3 bước bên ngoài. Ta gật gật đầu, biểu thị ra không sai. Hắn loại thủ đoạn này, cùng ta lúc đầu đem chính mình thần hồn rót vào vậy cái kia cái chim nhi trên người thủ đoạn không sai biệt lắm. Bất quá hiển nhiên Lạp Thát đạo sĩ cao minh hơn một chút. Hắn vừa rồi một chút thả ra 8 con thiên chỉ hạc, rất khó tưởng tượng, hắn dám tất cả đều có thể cấu kết bên trên. Nói xong câu đó về sau, Lạp Thát đạo sĩ liền hai tay kết ấn, trực tiếp ngồi trên mặt đất, không lúc đích. Ta cũng ngồi ở bên người Lạp Thát đạo sĩ, tinh tinh cùng đợi. Trong đầu lại đang miên man suy nghĩ lấy một chút những chuyện khác, Vương Chấn Phát cùng cái kia đàn ông Têu Tống Hạo Kiệt khẳng định là không sống nổi. Xem ra ta cùng Lạp Thát đạo sĩ phí hết nhiều khí lực như vậy, chạy đến cái địa phương quỷ quái này, kia thì đang khẳng định cũng lấy không đến tay. Hợp lấy là phí công một chuyến, còn nhận lấy không nhỏ kinh hãi. Loại tình huống này tự nhiên để cho ta 10 phần khó chịu. Đồng thời, trong lòng không khỏi còn có chút sao sợ lên, may mắn lúc ấy Lạp Thát đạo sĩ kéo lại ta, lúc ấy ta nếu là chán nóng lên, vọt thẳng ra ngoài tìm kia Hoắc Thiên Dạ phiền toái, đoán chừng lúc này cũng uy kia Cương Thi Vương. Thật không có thể trách chúng ta không có đi cứu người, bằng không cũng muốn đậu vào hai chúng ta cái mạng. Ngay tại ta suy nghĩ miên man những chuyện này thời điểm, Lạp Thát đạo sĩ bỗng nhiên mở mắt, thở phào một cái, hô, đi thôi, ta tìm tới lao già kia chỗ ở. Ở đâu? Ta nói, ngươi đi theo ta đến là được rồi, cách nơi này không xa, nhiều lắm là ba dặm, chúng ta phải nhanh một chút hành động mới được, vạn nhất Hoắc Thiên Dạ vòng trở lại, chúng ta một cái đều chạy không thoát. Nói, Lạp Thát đạo sĩ tăng nhanh tốc độ, ta cũng đi theo một đường nhanh chạy. Ước chừng tầm 10 phút về sau, chúng ta xuyên qua một mảng lớn rừng rậm, đột nhiên thấy được cách đó không xa xuất hiện một mảnh đất trống trải. Ở mảnh này gò đất bên trong, vậy mà xuất hiện mấy gian nhà bằng gỗ. Trong mơ hồ, dường như có ánh sáng lấp loé. Lạp Thát đạo sĩ chỉ vào kia mấy gian nhà bằng gỗ nói rằng, cái này phương viên 10 cây số bên trong, cũng chỉ có cái này mấy tòa nhà phòng ở, khẳng định là kia Hoắc Thiên Dạ nơi đặt chân, hai cô gái kia tử rất có thể ngay ở chỗ này, chúng ta động tác nhất định phải nhanh. Nói, Lạp Thát đạo sĩ liền cúi thấp người, giống như là con báo đồng dạng, nhanh chóng hướng phía kia mấy gian nhà bằng gỗ sờ lên. Ta theo ở sau lưng Lạp Thát đạo sĩ, cầm trong tay thiên đồng xích, một đường nhanh đi. Không bao lâu, chúng ta liền đi tới kia mấy gian nhà bằng gỗ phụ cận. Nhưng thấy cái này nhà bằng gỗ bốn phía dùng hàng rào vây lại, trong viện lại còn trồng đồ ăn. Kia mấy gian nhà bằng gỗ bên trong, có một gian là đèn sáng. Lão La, có phải hay không ngoại trừ Hoắc Thiên Dạ cùng hắn cái kia nữ đồ đệ bên ngoài, nơi này còn có người ở? Ta hỏi. Lạp Thát đạo sĩ lắc đầu, nói rằng, ta cũng không rõ ràng, vừa rồi dùng những cái kia thiên chỉ hạt, cũng chỉ có thể nhìn thấy nơi này cơ bản có phòng ở, cũng không dám nhường những cái kia thiên chỉ hạt gần gũi quá nơi này, vạn nhất có người bị phát hiện liền bại lộ. Vậy hai ta đi vào nhìn một cái. Ta nói. Lạp Thát đạo sĩ nhẹ gật đầu, một chút mũi chân, trực tiếp bay qua hàng rào vườn, ta cũng theo sát phía sau, đi theo hắn xoay người đi qua. Hai chúng ta một trước một sau, đều không có phát ra cái gì tiếng vang, không bao lâu liền mò tới kia đèn sáng gian phòng đằng sau. Vừa ngồi xuống xuống, liền nghe đến trong phòng truyền đến tiếng nói. Đầu tiên là một người nữ sinh khóc giống cầu khẩn tiếng vang. Thanh âm này nghe mười phần quen hay, tựa như là cái kia vấn luyện viên thể hình Vương Chấn Phát bạn gái Lý Cách. Đại ca, van cầu ngươi thả chúng ta à, chúng ta khẳng định đều không nói, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Cầu van xin ngài Lý Cách mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn nói. Ba một cái tát bạt hai thanh âm vang lên, Lý Cách phát ra kêu đau một tiếng, ngay sau đó lần nữa nhỏ giọng khóc thút thít. Nói lời vô dụng làm gì, cởi quần áo ngươi ra, tự mình động thủ. Một người đàn ông không nhịn được thanh âm nói rằng. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ liếc nhau một cái, sau đó ra hiệu hắn đừng động, ta theo cửa sổ nhìn xem trong phòng tình huống. Lạp Thát đạo sĩ nhẹ gật đầu, ra hiệu ta cẩn thận một chút. Thế là ta chậm rãi đứng dậy, theo cửa sổ hướng phía trong phòng bụng trộm nhìn sang. Cái này cửa sổ là mở ra, cửa sổ cũng không phải thủy tinh, phía trên bao trùm một tầng cỏ tranh. Rất nhanh, ta liền thấy trong phòng tình hình. Tại trong gian phòng này, có bốn nữ hài nhi, còn lại ba người đều là bị trói tại một cây trên trụ tử, chỉ có một mình Lý Cách là ngã xuống đất. Ở bên cạnh Lý Cách, đứng đấy một cái hình dạng mười phần xấu xí hán tử. Hán tử này xoay người lưng quổng, tứ phương mặt to, mặt mũi tràn đầy đều là sẹo mụn, râu quai nón, tam giác nhãn, mũi kẹt miệng rộng, còn có hai viên đại môn nha thử ra ngoài môi, muốn xấu bao nhiêu thì xấu bấy nhiêu. Ta đã lớn như vậy, lần thứ nhất thấy xấu như vậy người, quả thực đem tất cả xấu xí đặc điểm hoàn mỹ ngưng tụ tại khuôn mặt bên trên. Nam nhân kia dáng vóc không sai biệt lắm có hơn một thước bảy, nhìn qua khoảng 40 tuổi. Nếu như không phải lưng quổng lời nói, đoán chừng muốn tầm một M9 đại cá nhi, nhưng nhìn đi lên cho người ta cảm giác cũng mười phần khôi ngô. Lý Cách ngồi dưới đất khóc sướt mướt, bị trói tại trên trụ tử ba nữ sinh cũng tại run lẩy bẩy. Có thể quá sức đi ra, cái này bốn nữ nhân ở trong, cũng chỉ có Lý Cách là tuổi trẻ đẹp một chút, còn lại mấy người tư sắc cùng Lý Cách so sánh, là kém rất nhiều. Hợp lấy hán tử kia là dự định muốn xuống tay với Lý Cách. Ta chỉ là nhìn thoáng qua, liền ngồi xổm xuống, dùng miệng hình nói với Lạp Thát đạo sĩ, trong phòng chỉ có một người, có muốn đi lên hay không chơi hắn. Lạp Thát đạo sĩ hướng phía một căn phòng khác chỉ, ra hiệu hai chúng ta chia ra hành động, nhìn xem còn lại trong phòng còn có ai. Vạn nhất chúng ta bên này vừa động thủ, theo phòng khác lại xông ra mấy người cao thủ đi ra, hai chúng ta liền phiền thoái. Lập tức, hai người lập tức chia ra hành động, chiều ta lấy bên trái hai cái gian phòng đi đến, mở ra thiên nhãn, hướng phía bên trong nhìn nhìn, cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Chỉ là ở trong đó trong một cái phòng nhìn xem có một mảnh vải đen, giống như che kín thứ gì, cũng không biết phía dưới đóng chính là cái gì. Không bao lâu, hai người chúng ta lần nữa ghé vào một chỗ, đồng thời lắc đầu, biểu thị không nhìn thấy những người khác. Đúng vào lúc này, trong phòng lần nữa truyền đến Lý Cách hoảng sợ tiếng kêu, sau đó còn có quần áo bị đập vỡ vụn tiếng vang. Chương 252, người đòi mạng ngươi. Chương 252, người đòi mạng ngươi. Đã trong phòng liền vậy một mình sú lẩu hán tử, thế thì dễ nói chuyện rồi, mặc dù chúng ta cũng có thể cảm giác được, kia sú lẩu hán tử là không tệ người tu hành, nhưng là bằng ta cùng thủ đoạn của Lạp Thát đạo sĩ, đem hắn cho thu thập, sẽ không có vấn đề quá lớn. Lập tức, hai người chúng ta trực tiếp vây quanh cửa chính. Lúc này, trong phòng đã truyền đến Lý Cách tê tâm liệt phế tiếng kêu to, ta không nói hai lời, trực tiếp đi qua, một cước đem cửa phòng đập ra. Sau đó, ta liền thấy kia sú lẩu hán tử đem Lý Cách nhấn trên mặt đất, ngay tại xé rách y phục của nàng, mà Lý Cách đang ra sức dãy rủa, lại bị kia sú lẩu hán tử quạt hai cái bật hai, lập tức co quắp trên mặt đất không có động tĩnh. Nghe được cửa phòng bị đá văng tiếng vang, kia sú lẩu hán tử rõ ràng sức sở, ngẩng đầu hướng phía chúng ta bên này nhìn lại. Hắn liền vội vàng đứng lên, có chút hoảng sợ hướng phía chúng ta nhìn bên này đến, các ngươi là ai? Người đòi mạng ngươi. Cùng loại này xuất sinh không có chuyện gì để nói, ta trực tiếp xách theo thiên đồng xích hướng phía hắn vọt tới. Mà kia xú lậu hán tử lại là thân hình thoát một cái, trực tiếp chạy tới bên cạnh bàn, khẽ vươn tay đem trên bàn một thanh loan đao cho cầm trong tay. Mặc dù đối mặt hai người chúng ta, cái này xấu xí ra hỏa cũng là không sợ hãi chút nào, giận mắng một tiếng, xách theo loan đao liền lao đến. Ta một thước tử hướng phía hắn trên trán đập tới, bị hán tử kia trong tay loan đao cho cản lại. Đúng vào lúc này, Lạc Thát đạo sĩ đã chạy vội tới bên cạnh ta, một cước đi qua, vừa vặn đạp đến kia trong lòng xú lậu hán tử, đem nó đạp liên tiếp rút lui mấy bước. Kia Lạc Thát hán tử nổ ra một cục đạm, mắng to một tiếng, tiếp tục nhào giết tới đây. Trong tay một thanh loan đao bị hắn vung vẩy hổ hổ sinh phong, trong lúc nhất thời đem ta cùng Lạc Thát đạo sĩ cho cuốn lấy. Đao pháp của hắn vô cùng tốt, thế đại lực trầm, đụng trong tay ta trên thiên bổng xích mặt thời điểm, chấn tay của ta đều có một chút run lên. Người này tu vi cũng là không thể khinh thường. Trong phòng này không gian nhỏ hẹp, hơn nữa còn có bốn nữ nhân, rất dễ dàng bị nội thương. Lúc này, Lạc Thát đạo sĩ hướng phía ta nháy mắt, ra hiệu đem nó dẫn tới trong sân lại đậu thủ. Lập tức, ta lộ ra một sơ hở, quay người hướng phía trong viện lách mình ra ngoài. Lạc Thát đạo sĩ cũng ra vẻ không địch lại, cùng kia xú lậu hán tử vừa đánh vừa lui, rất nhanh ba người chúng ta liền từ trong nhà nhảy ra ngoài. Hán tử kia cho là chúng ta hai là đánh không lại hắn, muốn chạy trốn, thế là tức miệng mắng to, từ đâu tới tặc hán tử, cũng dám chạy đến ta Hổ Gia Minh địa bàn Dương Oai, ta nhìn các ngươi là chán sống rồi, có gan đừng chạy, cùng lao tử đại chiến 300 hiệp. Hán tử kia vừa ra phòng, ta liền trực tiếp vây quanh cổng, ngăn chặn đường lui của hắn, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ một trước một sau, đem hắn cho tiền hậu giáp kích. Lúc này, Lạc Thát đạo sĩ cười lạnh một tiếng nói rằng, cùng ngươi còn cần đến 300 hiệp, trong vòng 10 chiêu nếu là đánh không nằm xuống ngươi, đạo gia cái này chừng 20 năm liền sống vô dụng rồi. Khẩu khí thật lớn, xem đao. Xú lậu hán tử giận quát to một tiếng, trong tay loan đao phát ra một tiếng bù bù, tiếp tục hướng phía Lạc Thát đạo sĩ vọt tới. Lạc Thát đạo sĩ run tay một cái bên trong một kiếm, kia phía trên một kiếm lập tức phủ văn lưu chuyển, thân kiếm giống như dài ra một mảng lớn, bốn phía kim mang lập lòe, còn có điện mang tại trên thân kiếm lưu chuyển, pháp khí này quả thật là một thanh hiếm có lôi kích mục. Hai người này rất nhanh chiến đấu ở cùng nhau, ngươi tới ta đi, trong nháy mắt liền đánh mấy hiệp. Lạc Thát đạo sĩ kiếm pháp không tệ, làm gì chắc đó, vừa lên đến liền chiếm thượng phong, ta xem xét tình huống này, giống như không quá dùng ta hỗ trợ liền có thể giải quyết, thế là liền quay người gãy quay trở về phòng, đi giải cứu mấy cái kia bị trói ở nữ nhân, đương kim lúc, là trước hết để cho mấy người này nữ nhân chạy trốn lại nói, nếu như chờ tới kia Hoắc Thiên Dạ trở về, các nàng là vô luận như thế nào cũng không cách nào còn sống rời đi. Một khi nhường người bên ngoài biết Hoắc Thiên Dạ trốn ở chỗ này tu luyện cương thi, hại tính mạng người, bên ngoài có là người qua tới thu thập hắn. Vừa vào nhà, ta liền thấy nằm trên mặt đất quần áo không chỉnh tề Lý Cách, ta vội vàng đem áo khoác của mình cởi ra, đóng trên thân nàng. Lý Cách bị đánh mặt đều sưng ngủ, người cũng sợ hãi đến thất thần trí. Lý tỷ, chúng ta tới cứu ngươi, ngươi mau dậy đảo mệnh đi thôi. Ta nói. Lý Cách vừa nghe đến thanh âm của ta, lập tức hồi thần lại, ánh mắt rốt cục có tập trung, hoa một tiếng liền khóc lên. Nô kiếp, tại sao là ngươi? Làm sao ngươi biết chúng ta ở chỗ này? Ngươi thấy Vương Chấn Phát không có? Lý Cách bắt lấy cánh tay của ta, toàn thân run rẩy nói rằng, Vương Chấn Phát khẳng định đã mất mạng, nhưng là lúc này ta không muốn kích thích nàng, trực tiếp nhân tiện nói, chưa thấy qua, chúng ta cũng là đánh bậy đánh bạ đến nơi này, hiện tại không có thời gian, các ngươi tranh thủ thời gian chạy. Đúng vào lúc này, sau lưng lại truyền tới một cái lo lắng mà âm thanh kích động, nô kiếp đệ đệ, mau giúp ta đem dây thừng giải khai. Ta nhìn lại, phát hiện là Mục Phỉ Phỉ, lúc trước bốn người bọn họ là cùng nhau. Ta liền vội vàng đứng lên, theo trên thân lấy ra một cây chùy thủ, đem Mục Phỉ Phỉ cùng còn lại mấy nữ hài tử sợi dây trên người đều cắt đứt. Lúc này, ta nhìn thấy gian phòng trong một cái góc, chất đống một chút ba lô cùng hành lý, khẳng định là các nàng những người này đổ vật, thế là nói rằng, các ngươi tranh thủ thời gian cầm đồ vật rời đi, nhất định không cần cùng đi, tách ra chạy, tốt nhất hai người một tổ, tuyệt đối không nên dừng lại, nhìn thấy người liền cầu cứu, nghe đến chưa? Kia bốn nữ nhân hướng về phía ta liên tục gật đầu, tại thuốc dục phía dưới, đem ba lô của bọn họ đều đeo lên, hướng phía cổng đi ra ngoài. Đi tới cửa thời điểm, Mục Phỉ Phỉ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ta, nói rằng, nô kiếp đệ đệ, ngươi không cùng đi với chúng ta sao? Liền chúng ta mấy cái nữ nhân, làm sao có thể đi ra ngoài cái này rừng sâu núi thẳm, ta không có cách nào cùng các ngươi cùng đi, những người này chúng ta nhất định phải cho các ngươi ngăn đón, bằng không các ngươi đi không nổi. Ta nói. Mục Phỉ Phỉ cùng còn lại mấy nữ nhân cảm kích nhìn ta một cái. Lúc này Lý Cách đã mặc quần áo xong, nước mắt rưng rưng nói, nô kiếp đệ đệ, ngươi phải cẩn thận à, vô cùng cảm tạ ngươi, có thể hay không cho chúng ta giữ lại phương thức liên lạc, nếu như chúng ta còn sống rời đi, khẳng định phải đi nói lời cảm tạ trước ở trước mặt. Lúc này là lúc nào rồi, còn có công phu nói những này, đi nhanh lên. Ta lo lắng thúc giục nói. Lập tức, bốn nữ nhân đeo túi đeo lưng, hướng phía hai cái phương hướng khác nhau bước nhanh mà đi, chui vào trong rừng rậm. Lý Cách cùng Mục Phỉ Phỉ cùng một chỗ, hai người bọn họ đi đến cửa viện thời điểm, còn quay đầu nhìn ta một cái, chiều ta lấy bọn hắn phất phất tay, ra hiệu bọn hắn mau chóng rời đi. Kia xú lậu hán tử vừa nhìn thấy ta thả đi kia bốn nữ nhân, lập tức giận không kìm được, quay người liền hướng phía ta đánh tới. Chỉ là hắn vừa quay người lại, Lạc Thát đạo sĩ bỗng nhiên hướng phía trên một kiếm đập một đạo phù, kia phía trên một kiếm lập tức bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa màu đỏ, hướng phía xú lậu hán tử bổ ra ngoài. Chương 253, liệt hỏa đốt thân. Chương 253, liệt hỏa đốt thân. Kia xú lậu hán tử chỉ lo hướng phía ta bên này đánh giết mà đến, không nghĩ tới sau lưng Lạc Thát đạo sĩ bỗng nhiên thả ra sát chiêu. Khi hắn cảm giác sau lưng có dị thường thời điểm, đã chậm. Bởi vì theo Lạc Thát đạo sĩ phía trên một kiếm, bỗng nhiên phun ra một đoàn đỏ ngọn lửa màu đỏ, trong nháy mắt hướng phía kia xú lậu hán tử quét sạch mà đi. Thân hình xú lậu hán tử dừng lại, quay đầu nhìn lên, vừa lúc bị ngọn lửa kia bọc lại. Nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ theo kia bên trong một kiếm phun ra ngoài hỏa diễm, ta giật nảy cả mình. Ngọn lửa này cũng không phải bình thường lửa, chỉ có đạo gia người tu hành đạt đến cảnh giới rất cao khả năng thi triển ra hồng liên nghiệp hỏa. Mặc dù ngọn lửa này cũng không là phi thường lớn, nhưng là lực sát thương lại không phải bình thường. Làm kia hồng liên nghiệp hỏa rơi vào kia trên người xú lậu hán tử thời điểm, lập tức bốc lên một đoàn ngọn lửa màu đỏ, cảm giác giống như là ở đằng kia trên người xú lậu hán tử đổ một thùng xăng đồng dạng. Kia xú lậu hán tử lập tức phát ra một tiếng hét thảm, trực tiếp nhào ngã trên mặt đất, đầy đất lăn lộn, thống khổ không chịu nổi. Con thất thần làm gì, trực tiếp giết chết hắn. Lạp Thát đạo sĩ nói, xách theo kia một kiếm lần nữa hướng phía xú lậu hán tử vào tới. Ta lập tức có một chút hoảng loạn lên. Ta mới 17 tuổi, chưa bao giờ từng giết người. Lúc này nói chuyện muốn giết chết hán tử kia, ta còn có chút do dự. Thật giết chết hắn, vậy chúng ta chẳng phải là muốn thành tội phạm giết người? Từ nhỏ tiếp nhận đều là chính thống giáo dục, mặc dù học tập không ra thế nào, cũng biết phạm pháp giết người, là muốn ngồi xổm đại lao. Thật là Lạp Thát đạo sĩ giống như lại không có phương diện này cố kỵ, trực tiếp chạy vội tới kia bên người của xú lậu hán tử, một kiếm liền hướng phía hắn tâm khẩu ổ đâm tới. Không ngờ, kia xú lậu hán tử lại đột nhiên vươn một cái bị ngọn lửa bao khỏa đại thủ đi ra, bắt lại trong tay hắn một kiếm, nhường kia một kiếm không cách nào rơi ở trên người hắn. Lạp Thát đạo sĩ lần nữa nhìn về phía ta, thất thần làm gì, giết chết hắn. Ta toàn thân rung động, vội vàng giơ lên trong tay thiên đồng xích, bước nhanh chạy vội tới kia bên người của xú lậu hán tử, hướng thẳng đến đầu hắn bên trên vỗ một cái thật mạnh. Kia xú lậu hán tử lập tức phát ra kêu đau một tiếng, trực tiếp nào ngã trên mặt đất. Ta cái này thiên đồng xích vốn chính là một cái rất lợi hại pháp khí, so với sắc khối đều phải cứng rắn, lần này đi qua, đoán chừng tên kia đầu đều u đầu sức chán. Hắn ngọn lửa trên người còn không có dập tắt, lại nằm dạp trên mặt đất không nhúc đích, nhưng mà ta một trái tim lại tại phanh phanh cuồng loạn. Ta giết người sao? Nếu như đối mặt chính là cái gì yêu ma quỷ quái, ta giết không có một chút gánh nặng trong lòng, có thể đây là một cái người sống sờ sờ, cái loại cảm giác này khẳng định cũng giống. Lạc Thát đạo sĩ dường như nhìn ra ta sợ hãi, cười cười, nói rằng, Ngô Kiếp, lần thứ nhất giết người. Chiều ta lấy hắn nhìn thoáng qua, từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Đừng sợ, về sau quen thuộc liền tốt, giống như là loại người này, dưới tay không biết rõ lây dính nhiều ít người vô tội máu tươi, hôm nay chúng ta nếu là không được lời nói, mấy cái kia nữ nhân đều sẽ bị hắn giết đi. Lạc Thát đạo sĩ trấn an ta nói. Ngay tại hai người chúng ta nói chuyện một chốc lát này, đột nhiên ta phát hiện nằm dạp trên mặt đất xú lậu hán tử, thân thể có chút đông nhúc đích. Sau một khắc, theo trên người hắn bỗng nhiên toát ra một đoàn đồng đậm hắc khí. Làm những hắc khí kia từ trên người hắn bốc lên lúc đi ra, trên người hắn tiêu đốt những cái kia hồng liên nghiệp hỏa lập tức dập tắt. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, kia xú lậu hán tử vậy mà từ dưới đất đột nhiên xoay người mà lên, hướng phía nhà phương hướng chạy tới. Niệm nó, còn sống đâu? Lớn tiếng nói. Lạp Thát đạo sĩ cũng phản ứng lại, hai chúng ta gần như đồng thời hướng phía kia xú lậu hán tử đuổi tới. Lúc đầu tên kia dáng dấp liền xấu vô cùng, lúc này bị Lạp Thát đạo sĩ hồng liên nghiệp hỏa như vậy một đốt, liền càng thêm không có cách nào nhìn. Toàn thân trên dưới một mảnh đen như mực, râu tóc đều đốt rủi, quần áo trên người cũng một chút đều không có còn lại. Chúng ta có thể nhìn thấy cũng chỉ có kia xú lậu hán tử lội ra tới hai viên đại môn nhà, còn một chút màu trắng mắt nhân. Cứ việc bị thương nặng như vậy, hắn vẫn như cũ chạy rất nhanh, trên đường đi lưu lại rất nhiều màu đen dấu chân. Không thể không nói, gia hỏa này thật không là bình thường khẳng đánh. Bên này, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ vừa mới truy tới cửa, hán tử kia chợt lách người tiến vào một căn phòng khác. Lạp Thát đạo sĩ trước ta một bước đuổi tới, trong lòng ta còn có chút buồn mực, cái này xú lậu hán tử vì cái gì không hướng phía những địa phương khác chạy, hết lần này tới lần khác hướng trong phòng tránh đâu. Đây không phải vừa bận để chúng ta tới một cái bắt rùa trong hũ sao? Nhưng mà sau một khắc, ta liền biết tại sao. Đi tại phía trước ta thân hình Lạp Thát đạo sĩ dừng lại, kinh hô một tiếng, ta đi. Sau đó, ta liền thấy kia cửa phòng đống nhiên bị phá tan, vậy mà từ trong nhà nhảy ra ngoài một bộ cương thi, trực tiếp hướng phía Lạp Thát đạo sĩ đánh tới. Đáng sợ là, theo kia trong phòng đi ra cương thi còn không chỉ một, trong chớp mắt, vậy mà nhảy ra ngoài 4-5 cái. Lùi ra ngoài. Lạp Thát đạo sĩ chào hỏi một tiếng, ta vội vàng nhảy ra ngoài phòng. Tại sau khi đi ra không bao lâu, Lạp Thát đạo sĩ cũng đi theo ra ngoài. Sau đó, kia cương thi nguyên một đám từ trong nhà nhảy ra ngoài, trực tiếp hướng phía nhào về phía hai chúng ta. Cùng lúc đó, theo phòng đằng sau đống nhiên truyền đến vang một tiếng vang thật lớn, tựa như là cửa sổ bị đụng nát thanh âm. Nguy rồi, tên kia chạy, ngàn vạn không thể để cho hắn còn sống rời đi, nếu để cho hắn đem kia Hoắc Thiên Dạ tìm đến, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Lạp Thát đạo sĩ lo lắng nói, ngươi đuổi theo hắn, những cương thi này giao cho ta, hắn bị thương nặng như vậy, khẳng định chạy không nhanh. Ta nói, những này ngươi có thể ứng phó tới sao? Lạp Thát đạo sĩ có chút không yên lòng nói, ta không có vấn đề, ngươi nhanh đi truy người. Nói, ta đã lấy ra thiên đồng xích, hướng phía cách ta gần nhất một bộ cương thi đánh ra. Thiên đồng xích đập vào kia cương thi trên trán, lập tức kim quang lóe lên, kia cương thi thẳng tắp ngã trên mặt đất. Rất hiển nhiên, những cương thi này đạo hạnh cũng không cao, từ trên người bọn họ mặc quần áo đến xem, cũng đều là chạy đến trong rừng sâu núi thẳm này đến thám hiểm lưu hữu. Những cương thi này thi thể đều khô cằn, đoán chừng đều là bị kia cương thi vương thôn vẹn huyết dịch về sau, lưu lại thi thể, sau đó bị luyện hóa. Ngươi cẩn thận một chút nhi, ta đuổi theo hắn. Lạc Thát đạo sĩ chào hỏi một tiếng, xách theo một kiếm liền đuổi tới. Thuận tay một kiếm quét ngang, chính là một đoàn liệt diễm phun ra, đem hai cái cương thi cho bao trùm. Kia hai cái cương thi lập tức thân thể bắt đầu cháy rừng rực, đi lên phía trước động không có mấy bước, liền lần lượt ngã trên mặt đất, đốt ken ken rung động. Xú lậu hán tử hiển nhiên biết những cương thi này căn bản đối hai chúng ta không hình thành nên cái gì quá lớn uy hiếp, cho nên mới sẽ lợi dụng bọn hắn ngăn lại hai chúng ta, hắn tốt thừa cơ chạy trốn. Theo trong gian phòng đó, không ngừng có cương thi nhảy nhảy ra, chừng 10 cái nhiều như vậy, làm ta giận cả mình. Ta không ngừng hướng phía đằng sau thối lui, sau đó theo trên thân lấy ra mấy quả đảo mục đinh đi ra. Chương 254, đạo gia tiễn ngươi lên đường. Chương 254, đạo gia tiễn ngươi lên đường. Ban đầu ở kia lão nữ sinh túc xá lâu thời điểm, vì cứu kia tiểu anh linh, ta vứt xuống 5 viên đảo mục đinh, ngăn đón những cái kia màu đỏ sát khí. Hiện tại kia 5 viên đảo mục đinh còn lưu tại kia tòa nhà lão nữ sinh túc xá lâu bên trong, hiện tại trên người của ta còn thừa lại 5 viên. Cái này đảo mục đinh bị ta sư phụ thưởng thức ít ra 8 năm, phía trên tuyên khắc vô số nhỏ bé phù văn, khắc chế tất cả âm tà chi vật. Cầm tới đối phó loại này cương thi không thể thích hợp hơn. Nói những này từ trong nhà nhảy ra đồ vật là cương thi, kỳ thật cũng không tính được. Bọn hắn nhiều lắm là xem như thi thôi. Chỉ cần bị kia cương thi vương uống qua máu người, đều sẽ lây nhiễm bên trên thi độc, cho nên những thi thể này đều lại biến thành khôi lỗi của nó, bởi vậy xưng là thi khôi. Những này thi khôi lại trải qua luyện hóa, so với bình thường thi khôi lợi hại một chút, bất quá cũng liền như thế, so chân chính cương thi kém xa lắc, chớ nói chi là cùng kia cương thi vương so sánh với. Giờ phút này, những cái kia thi khôi hướng phía ta lanh lợi đánh tới, ta không ngừng lùi lại. Trong tay đảo mục đinh nhắm ngay nhảy tại phía trước nhất một cái, đột nhiên văng ra ngoài, viên kia đảo mục đinh trực tiếp đâm vào kia thi khôi trên trán. Đảo mục đinh lập tức phát huy ra khắp tá tác dụng, phía trên phủ văn lóe lên. Kia thi khôi lúc này liền bị như ngừng lại nguyên địa, thân thể run không ngừng, sau đó thẳng tắp ngã trên mặt đất. Làm kia thi khôi ngã xuống về sau, trên thân liền bắt đầu có màu trắng thi khí tràn ngập ra, không bao lâu liền lại biến thành một bộ bình thường thây khô. Theo trong tay của ta đảo mục đinh, từng quả văng ra ngoài, những cái kia tới gần ta thi khôi nguyên một đám mới ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt công phu, những cái kia thi khôi liền ngã xuống hơn phân nửa. Còn lại những cái kia đã không đáng để lo, ta tay trái cầm thiên đồng xích, tay phải cầm chấn thi phủ, hướng thẳng đến còn lại 6-7 lên thi khôi vào tới. Làm trong tay của ta thiên đồng xích rơi vào những cái kia trên người thi khôi thời điểm, những cái kia thi khôi ngay lập tức sẽ băng bay ra ngoài, lúc này trên thân liền sẽ bốc lên một cỗ màu trắng thi khí, tản mát ra hôi thối đi ra. Trong tay chấn thi phủ thuận thế dán tại mặt khác một bộ trên người thi khôi, đem nó như ngừng lại nguyên điểm. Vọt tới trước, ta lại thả lật ra ba cái, thuận tay theo một bộ thi khôi trên trán tháo xuống một quả đảo mục đinh, tiếp tục hướng phía những cái kia đánh tới thi khôi đánh tới. 5 phút về sau, kia 10 cái thi khôi tất cả đều nổ ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, không có sinh tức. Ta thở ra một hơi, đi đến những cái kia bên người thi khôi, đem kia mấy quả đảo mục đinh từng cái rút ra, cẩn thận thu vào. Ta tứ phương một cái, đã không tìm được Lạm Thát đạo sĩ cùng kia thân ảnh của Sú Lầu Hán Tử. Bất quá ta còn nhớ rõ Lạm Thát đạo sĩ đuổi theo phương hướng, lập tức cũng không dám trì hoãn, xách theo thiên đồng xích liền đuổi tới. Khi đi ngang qua hậu viện thời điểm, ta nhìn thấy hậu viện một cánh cửa sổ vỡ vụn, lúc trước kia Sú Lầu Hán Tử khẳng định là theo cái kia cửa sổ nhảy ra ngoài chạy trốn. Mở ra thiên nhãn dưới tình huống, ta có thể nhìn tới trên mặt đất có sâu cạn không đồng nhất màu đen dấu chân. Lúc trước kia Sú Lầu Hán Tử bị Lạm Thát đạo sĩ Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu đốt, cả người đều đốt đen thui, thương thế rất nặng, bất quá kia Sú Lầu Hán Tử cũng hết sức lợi hại, thời khắc mấu chốt, theo trên người hắn tràn ngập ra một đoàn đồng đậm màu đen thi khí, vậy mà đem kia Hồng Liên Nghiệp Hỏa cho dập tắt đi. Hắn biết không phải là hai người chúng ta đối thủ, liền phóng ra những cái kia thi khôi kéo dài thời gian, cho hắn tranh thủ cơ hội chạy trốn. Lúc này, ta xuôi theo mặt đất bên trên lưu lại màu đen dấu chân, một đường đuổi tới. Một bên chạy, trong lòng ta còn đang lo lắng một chuyện khác, không biết rõ kia Hoắc Thiên Dạ cùng hắn nữ đồ đệ vòng trở lại không có, nếu như hắn trở về, nhìn thấy trong viện đầy đất thi khôi, tất nhiên biết nơi này có người đến qua, kia Hoắc Thiên Dạ khẳng định sẽ đuổi giết chúng ta. Cho nên, chúng ta nhất định phải mau chóng giải quyết hết kia Sú Lầu Hán Tử, mau chóng rời đi nơi này. Về phần thi đan gì đó, đã không trọng yếu, lập tức là sống mệnh quan trọng. Ta theo cái kia màu đen dấu chân một đường truy đi ra ngoài hơn 2 dặm đường, rất nhanh, liền từ nơi không xa một mảnh trong rừng nghe được một hồi nhi đánh nhau tiếng vang. Nghe được cái này động tĩnh, ta trong lòng căng thẳng, lại cũng không dám tùy tiện đi qua, cúi thấp người, tận lực không phát ra một chút thanh âm đi ra, mượn bốn phía cỏ hoang ẩn tàng thân hình, hướng phía cái kia đánh nhau phương hướng đi tới. Rất nhanh, ta liền thấy trong tay Lạm Thát đạo sĩ không ngừng bốc hỏa cái kia thanh lôi kích một kiếm. Cùng hắn chiến đấu chính là kia Sú Lầu Hán Tử. Kia Sú Lầu Hán Tử một bên xách theo loan đao cùng Lạm Thát đạo sĩ chém giết, vừa nói, ngươi rốt cuộc là người nào, thế nào tìm tới nơi này? Ngươi quản ta là người như thế nào, ngươi ở chỗ này hành hung làm ác, đạo gia liền không tha cho ngươi. Trong tay Lạm Thát đạo sĩ một kiếm không ngừng có ngọn lửa màu đỏ phun ra, ép kia Sú Lầu Hán Tử không ngừng lùi lại. Hắn bị thương, rõ ràng không phải là đối thủ của Lạm Thát đạo sĩ. Ngươi biết ta sư phụ là ai chăng? Hắn là Thi Đầu Đà. Ngươi giết ta, ngươi cũng không cách nào còn sống rời đi nơi này. Sú Lầu Hán Tử uy hiếp nói. Đạo gia nếu là sợ kia Thi Đầu Đà liền không tới. Lạm Thát đạo sĩ nói, kiếm pháp đó biến càng hung hiểm hơn đi ra, đối với nó hoàn toàn áp chế. Lúc này, ta phát hiện kia Sú Lầu Hán Tử vậy mà hướng phía ta bên này rút lui đi qua. Tới thật đúng lúc. Lập tức, ta lần nữa đem đảo mục đinh đem ra, hơn nữa một chút lấy ra 3 viên đảo mục đinh. Linh lực thôi động phía dưới, kia trên đảo mục đinh mặt phù văn lập tức lóe lên một cái. Mắt thấy kia Sú Lầu Hán Tử cách ta còn có 7-8 bước thời điểm, ta hơi buông tay, 3 viên đảo mục đinh lập tức hướng phía kia Sú Lầu Hán Tử hậu tâm đã đâm tới. 3 viên đảo mục đinh phát ra phá không tiếng vang, hóa thành 3 đạo kim quang, khoảnh khắc mà tới. Sú Lầu Hán Tử dường như cảnh giác tới cái này đảo mục đinh, vội vàng hướng phía sau lưng huy vũ một chút lần nào, đem ta trong đó một quả đảo mục đinh cho quét bay ra ngoài. Nhưng là mặt khác 2 viên đảo mục đinh lại rắn rắn chắc chắc rơi vào phía sau lưng của hắn bên trên. Sú Lầu Hán Tử kêu đau một tiếng, lập tức bị kia đảo một đinh đánh bay lên, nằm trên đất. Không chờ kia xú lậu hán tử đứng lên, Lạp Thát đạo sĩ lập tức tìm tới cơ hội, một kiếm đi qua, trực tiếp cắm vào phía sau lưng của hắn bên trên. Đừng nhìn kia chỉ là một thanh một kiếm, lại là sắc bén dị thường, lập tức quán xuyên kia thân thể của xú lậu hán tử. Xú lậu hán tử một cái miệng, từ trong miệng có đại lượng đã tuôn ra máu tươi đi ra, biểu lộ mười phần dữ tợn. Đạo gia tiễn ngươi lên đường. Nói, Lạp Thát đạo sĩ đem trong tay một kiếm vặn một cái, đem kia Lạp Thát hán tử trái tim rào hiếm nát. Khi hắn đem kia một kiếm nổ lúc đi ra, kia trên người xú lậu hán tử lập tức tràn ngập lên hồng liên nghiệp hỏa, hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Lạp Thát đạo sĩ dùng quần áo xoa xoa trên một kiếm vết máu, hướng phía ta bên này nhìn lại. Nô kiếp, vừa rồi A Mạ Dĩnh vừa rôn, ngươi muốn không đánh lên hắn, ta cũng không dễ dàng như vậy diệt cái này tạp ái. Lạp Thát đạo sĩ cười tủm tỉm hướng phía ta bên này đi tới. Lúc này, ta phát hiện ta đối Lạp Thát đạo sĩ thật hiểu rõ quá ít. Gia hỏa này mới là giết người không chớp mắt, giống như không có chuyện người như thế, hắn hẳn là không phải lần đầu tiên giết người. Chương 255, cầu phú quý trong nguy hiểm. Chương 255, cầu phú quý trong nguy hiểm. Lạp Thát đạo sĩ nhìn ánh mắt của ta nhi không đúng lắm, thế là nhân tiện nói, nô kiếp, hành tẩu giang hồ, có đôi khi nhất định phải tâm ngoan thủ lạn, ngươi không giết hắn, chết chính là chúng ta. Hơn nữa người này rõ ràng liền không phải người lương thiện, vừa rồi một màn kia ngươi cũng nhìn thấy, nếu như chúng ta không xuất thủ, ngươi cảm thấy kia bốn nữ nhân có thể còn sống sót sao? Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là ta trong lòng vẫn là có chút không qua được làn danh kia, dù sao cũng là giết người, ta trong lúc nhất thời có chút chậm không quá mức nghĩ đến. Ta cũng biết cái này xú lậu hán tử đáng chết, chết không có gì đáng tiếc, liền vừa rồi kia mười cái thi thôi, trước đó cũng là người sống sờ sờ, bọn hắn biến thành cái dạng này, khẳng định cùng cái này xú lậu hán tử cũng thoát không ra quan hệ. Như vậy tưởng tượng, trong lòng ta liền thoải mái hơn. Lúc này công phu, kia xú lậu hán tử liền đốt không sai biệt lắm, ta liền vội vàng đi tới, dùng thiên đồng xích tìm kiếm một phen, đem chính mình kia mấy quả đảo mộc đinh tìm được, một lần nữa thu vào. Bởi vì kia trên đảo mộc đinh bị ta sư phụ dùng đặc thủ phù văn gia trì, cho nên cái này đảo mộc đinh không sợ thủy hỏa, căn bản đốt không xấu. Lão la, chúng ta hiện tại liền đi sao? Ta nhìn về phía hắn nói. Lạc Thát đạo sĩ trầm ngâm một lát, nói rằng, chúng ta trở về đem kia Hoắc Thiên Dạ phòng ở đốt, sau đó lại đi, không thể tiện nghi lão già kia. Thật sao? Tại sao ta cảm giác hai chúng ta không giống như là đứng đắn gì người đâu? Giết người phóng hỏa, việc ác bất tận. Bất quá ta cũng là tương đối tán thành hắn, kia thi đầu đà Hoắc Thiên Dạ thật không phải là một món đồ, vậy mà dùng người sống luyện hóa cương thi vương, chỉ tiếc hai chúng ta tu vi không phải lão già kia đối thủ, bằng không ngay cả hắn một khối cũng thu thập. Lập tức, hai người chúng ta lại gây quay trở về cái tiểu viện kia phụ cận. Lạp Thát đạo sĩ nhìn xem đầy sân thi thể, quay đầu nhìn ta một cái nói, Ngô Kiếp, ngươi thật lợi hại, nhiều như vậy cương thi, ngươi toàn đều làm tốt rồi. Không tính là cương thi, chỉ là thi khôi mà thôi, không tính quá phiền toái. Ta nói, những người này cũng là đủ xui xẻo, tất cả đều cắm tới trong tay Hoắc Thiên Dạ, chúng ta một mũi lửa đem thi thể của bọn hắn cũng đều đốt đi à, cũng coi là tích đức làm việc thiện, để bọn hắn nhập thổ vi an. Lạp Thát đạo sĩ nói, đi qua, đem bên trong một cỗ thây khô trực tiếp ôm đến kia tòa nhà bằng gỗ bên trong. Những này thây khô trên người máu cùng trình độ đã sơ mép khô, cho nên rất nhẹ, ta một cái tay mang theo một cái, cũng sẽ thi thể của bọn hắn đặt ở gian kia gỗ trong phòng. Mấy phút về sau, kia mười mấy bộ thây khô đều bị chúng ta bỏ vào. Lạp Thát đạo sĩ nhìn xem kia mười mấy bộ thây khô phương hướng, nói rằng, mấy ca, các ngươi nghỉ ngơi à, rơi vào kết cục như thế, có lẽ chính là các ngươi mệnh số, kiếp sau đừng dùng nặng như vậy hiếu kỳ tâm, rừng sâu núi thẳm không cần loạn sông, khi nhìn các ngươi tất cả đều ném tốt thay. Nói, trong tay Lạp Thát đạo sĩ lôi kích một lắc một cái, hướng phía trên kia vô ra một đạo phù, trên thân kiếm kia lập tức lần nữa phun ra một đoàn hồng liên nghiệp hỏa, trực tiếp rơi vào kia mười mấy bộ thây khô trên thân. Đại hỏa trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực, không bao lâu liền lan tràn tới mấy gian nhà bằng gỗ. Sau đó, Lạp Thát đạo sĩ vô vô bờ vai của ta, nói rằng, chúng ta phải nhanh đi, đại hỏa một đốt, Hoắc Thiên Dạ cùng hắn cái kia nữ đồ đệ chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy, chờ bọn hắn vòng trở lại, chúng ta liền chạy không thoát. Ta nhẹ gật đầu, cùng Lạp Thát đạo sĩ chợt hướng phía một bên trong rừng rậm lách mình mà đi. Hai chúng ta bên này vừa mới tiến vào lao trong rừng, ta quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy theo cánh rừng mặt khác một bên xuất hiện hai người, chính là Hoắc Thiên Dạ cùng hắn cái kia nữ đồ đệ Nhược Yên. Vừa nhìn thấy hai người bọn họ, ta giật mình trong lòng, liền nghĩ mau chóng rời đi nơi này, chính diện đụng phải hai chúng ta tất nhiên là một con đường chết. Không nghĩ tới, Lạp Thát đạo sĩ lại kéo lại ta, ấn xuống bờ vai của ta, ra hiệu ta ngồi xuống, ẩn thân tại một mảnh bụi cỏ đằng sau. Ta quay đầu nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói, ngươi không muốn sống nữa? Không thấy được kia thi đầu đã cùng hắn đồ đệ trở về? Đừng có gấp, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến chúng ta lại ở chỗ này. Lạp Thát đạo sĩ cười hắc hắc nói. Thi đầu đà Hoắc Thiên Dạ cùng hắn nữ đồ đệ nhìn thấy phòng ốc của bọn hắn bị lửa lớn rừng rực bao khỏa, đốt đang vượng, cứu hỏa hiển nhiên là không còn kịp rồi. Hai người bọn họ sắc mặt mười phần âm trầm, nhất là kia Hoắc Thiên Dạ, khí toàn thân đều phát run lên, giận mắng một tiếng nói, là mẹ nó ai làm? Bị lao phu bắt được, không phải lột sống ra hắn không thể. Sư phụ, đại sư Minh còn lưu tại nơi này, có phải hay không đã bị người giết? Thiếu nữ kia vẻ mặt lo lắng nói rằng, chứ không cần quản đại sư Minh của ngươi, phòng này vừa điểm không bao lâu, ta muốn phóng hỏa người kia, hẳn là đi không bao xa. Đoán chừng đại sư Minh của ngươi đuổi theo người, chúng ta hiện tại đi tìm, có lẽ còn có thể đuổi theo kịp. Hoắc Thiên Dạ lạnh lùng nói. Nghe hắn nói như vậy, lòng ta lập tức liền nhấc lên, nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ, còn không đi? Một hồi liền tìm đến đây. Nô kiếp, ngươi có muốn hay không trời lớn? Lạp Thát đạo sĩ bỗng nhiên cười tủm tỉm nhìn về phía ta. Nhìn thấy trên mặt hắn hiện hiện ý cười, ta lập tức đã cảm thấy có cái gì không đúng, gia hỏa này khẳng định không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. Ngươi muốn làm cái gì? Ta nói. Lúc này Hoắc Thiên Dạ cùng hắn đồ đệ trở về, kia Cương Thi Vương còn tại bên trong hang núi kia, một hồi bọn hắn khẳng định sẽ tìm khắp nơi hai chúng ta, lúc này, hai chúng ta vụng trộm trở về cái sơn động kia, đem Cương Thi Vương tiêu diệt, lấy đi hắn thi đan, cũng không tính là đi một chuyến uổng công, bằng không chúng ta cũng quá thua lỗ, đi vài ngày, không thể không thu hoạch được gì à. Lạc Thát đạo sĩ cười hắc hắc nói. Tên điên. Gia hỏa này thật sự là không muốn sống á, ta thật hối hận cùng hắn cùng nhau tới. Ngươi có phải hay không đầu góc nước vào? Vạn nhất chúng ta đối phó kia Cương Thi Vương thời điểm, Hoắc Thiên Dạ trở về, ngăn chặn chúng ta, chẳng phải là chết thảm hại hơn? Ta nói. Ngươi nói một chút tiểu tử ngươi, thế nào luôn luôn đắn đo do dự? Có câu lời nói được tốt, cầu phú quý trong nguy hiểm. Ngươi suy nghĩ một chút cái này, nếu như thi đan tới tay, trong cơ thể ngươi bắt vĩ hổ có phải hay không yếu đạo đi đột nhiên tăng mạnh, hai chúng ta tu vi có phải hay không cũng muốn tăng lên một mảng lớn? Không bước lên một chút hiểm, kia thi đan cũng sẽ không theo trên trời rơi xuống đến. Lạp Thát đạo sĩ lời nói, lần nữa để cho ta động tâm. Gia hỏa này khẩu tài không thể nói, thật là ta trong lòng vẫn là cảm thấy chỗ nào có cái gì không đúng. Hai người bọn họ làm sao bây giờ? Ta nhìn về phía Hoắc Thiên Dạ bên kia. Ta tự có tính toán, một hồi ta đem bọn hắn dẫn đi cùng kia Cương Thi động phương hướng ngược nhau, chúng ta tận mau ra tay, đi giải quyết kia Cương Thi Vương. Lạp Thát đạo sĩ trầm giọng nói. Ngươi không biết chính mình đi dẫn ra bọn hắn, để cho ta một người đi thu thập Cương Thi Vương à? Ta không thể tưởng tượng nổi nói rằng. Cái này sao có thể? Chính ngươi khẳng định không đối phó được Cương Thi Vương. Nói, Lạp Thát đạo sĩ theo trên thân lần nữa lấy ra mấy trương hoàng chỉ phù, nhanh chóng chồng chất thành một cái thiên chỉ hạt bộ dáng, đặt ở trong hai tay, bắt đầu mặc niệm lên chú ngữ. Chương 256, người đều có mệnh. Chương 256, người đều có mệnh. Lần này Lạp Thát đạo sĩ dùng mấy trương hoàng chỉ phù gấp thành một cái rất lớn thiên chỉ hạt. Mặc niệm một đoạn chú ngữ về sau, Lạp Thát đạo sĩ hướng về phía kia thiên chỉ hạt thổi một ngụm, tiện tay ném đi, kia thiên chỉ hạt liền hướng phía kia thiêu đốt lên đại hỏa phòng đằng sau nhanh chóng bay đi. Cái này dùng lại là thủ đoạn của Thiên Vân Hạt. Kia thiên chỉ hạt bay ra ngoài một khoảng cách về sau, đứng tại sân nhỏ trước mặt Hoắc Thiên Dạ tựa hồ là cảnh giác tới cái gì, một đôi âm lãnh con người hướng phía phòng ở đằng sau nhìn lại, âm trầm nói rằng, có người hướng phía phòng ở đằng sau chạy tới, mau cùng ta truy. Nói, thân hình Hoắc Thiên Dạ đột ngột từ mặt đất mọc lên, chợt lách người, cũng đã là mười mấy mét có hơn khoảng cách. Thiếu nữ kia nhược yên thân hình cũng không chậm, rất nhanh liền đuổi theo. Nhìn thấy kia Hoắc Thiên Dạ thân pháp, lòng ta không khỏi cuồng loạn mấy lần, tốc độ này, tất nhiên có tu vi thâm hậu trèo trống. Dù sao cũng là tu hành mấy chục năm giang hồ cự phách, các đại tông môn cao thủ truy sát đều không có giết hắn, ngược lại bị hắn phản sát không ít. Cái này tu vi khẳng định không phải bình thường. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ số tuổi cộng lại nhân với hai, đều không có niên kỷ của hắn lớn. Đây mới thật sự là lão giang hồ, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ tuyệt đối không phải là đối thủ của người nọ. Không bao lâu, cái này sư đồ hai người liền chạy xa đi, lòng ta theo sát lấy cũng buông lòng không ít. Vừa rồi ta ở đằng kia trên người Thiên Vân Hạc cố ý dung nhập một tia tàn hồn, nhường Hoắc Thiên Dạ cảm nhận được cố khí tức này, cho nên hắn mới đổi tới. Bất quá kia Thiên Vân Hạc không thể bay ra ngoài quá xa, hơn 10 dặm đường vẫn phải có, thừa dịp trong khoảng thời gian này, chúng ta nhanh đi đối phó kia Cương Thi Vương. Lạc Thát đạo sĩ nói, đã đứng dậy theo đuổi cỏ bên trong đi ra, vô bờ vai của ta, ra hiệu ta đuổi theo hắn. Ta vừa đi, một bên cùng hắn nói, ta nói trên người ngươi hoa việc vẫn rất nhiều, ta coi là kia Thiên Vân Hạc chỉ có thể giúp ngươi dò đường đâu. Thủ đoạn của Mao Sơn Tông có nhiều lắm, đây bất quá là trò vật đã, ngươi yên tâm, về sau cùng ca la lộn, ca cam đoan ngươi ăn ngon uống đã. Lạc Thát đạo sĩ đắc ý nói, ngươi có thể dẹp đi a. Tiền cho ta mượn lúc nào còn? Ta bỗng nhiên tới một câu. Lạc Thát đạo sĩ lập tức vẻ mặt xấu hổ, đội vàng rời đi để tài nói, đừng lao xách tiền, nhiều tổn thương cảm tình, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đối phó kia Cương Thi Vương đi thôi. Nói, Lạc Thát đạo sĩ bước nhanh hơn, dùng tới khinh thân công phu, một đường nhanh như điện chớp, ta khinh thân thủ đoạn cũng không tệ, đội vàng đi theo. Đã không phải lần đầu tiên đi vào cái kia cửa hàng, ước chừng 20 phút tả hữu, chúng ta lần nữa đi tới nơi này. Nhưng là một tới gần nơi này cửa hàng, ta còn là khó tránh khỏi có chút khẩn trương, dù sao đối mặt chính là kia hung tàn Cương Thi Vương. Lạc Thát đạo sĩ đi tới cửa động thời điểm, cũng có một chút do dự, hướng phía sau lưng nhìn thoáng qua về sau, mới nói, "Nô kiếp, một hồi đối phó Cương Thi Vương thời điểm, ta đương chủ lực, ngươi ở một bên chiếu ứng chính là, chúng ta Mao Sơn Tông chuyên môn hàng yêu trừ ma, đối phó Cương Thi vẫn là có một bộ tiến hành hữu hiệu thủ đoạn, nếu như ta thực sự gánh không được, ngươi lại đến." "Ngươi nói như vậy, ta an tâm, đi thôi." Nói, hai người chúng ta hướng thẳng đến trong sơn động bước nhanh mà đi. Một vào sơn động, liền có một cỗ âm lãnh gió thổi đi qua, để cho ta không tự chủ được dùng mình một cái. Vào sơn động thời điểm, ta nhìn sắc trời một chút, có chút không yên lòng nói, lao là, âm khí càng ngày càng nặng, qua không được bao lâu chính là nửa đêm giờ tí, cái này Cương Thi Vương thì càng khó đối phó, chúng ta giống như tới không phải lúc. Không có cách nào, chúng ta cũng chỉ có một đoạn như vậy thời gian, chờ kia Hoắc Thiên Dạ kịp phản ứng, chúng ta liền không có cơ hội, cho nên không thể chờ. Không bao lâu, chúng ta liền lần nữa đi tới chỗ kia thạch thất bên trong. Vừa tiến vào trong này, đầu tiên đập vào mi mắt liền là trên mặt đất nằm bốn bộ thi thể, còn có thạch thất bên trong chiếc kia to lớn tảng đá quan tài. Ta đi qua, hướng xuống đất bên trên nằm sấp kia mấy bộ thi thể liếc mắt nhìn, trong đó hai cái ta biết, chính là kia Vương Trấn Phát cùng Tống Hạo Kiệt. Ngẫm lại khuya ngày hôm trước, chúng ta còn uống rượu với nhau nói chuyện phiếm, hôm nay lại nhìn thấy bọn hắn chết tại nơi này, trong lòng liền có chút cảm giác khó chịu. Bốn người này đều bị kia Cương Thi Vương hút khô huyết dịch, nguyên một đám tất cả đều biến thành thây khô, tại mỗi người khô quắt trên mặt đều mang cực độ vẻ mặt sợ hãi. Tại bọn hắn nhìn thấy Cương Thi Vương một phút này đoán chừng liền đã dọa cho bể mật gần chết. Đừng xem, người đều có mệnh, lúc trước ngươi cũng khuyên hai người bọn họ không muốn vào đến, bọn hắn không nghe, cái này không có cách nào. Lạp Thát đạo sĩ nói rằng, ta nhẹ gật đầu, cùng Lạp Thát đạo sĩ đồng thời đi tới chiếc kia thạch quan phía trước. Lúc này, Lạp Thát đạo sĩ cho ta một đạo phù, che đậy lại khí tức trên thân, để tránh gây nên kia Cương Thi Vương cảnh giác. Ta trước bày trận, ngươi hơi chờ một lát. Lạp Thát đạo sĩ nói, liền từ trên thân lấy ra số cái đồng tiền đi ra, phân biệt đặt ở cái này miệng thạch quan bốn cái phương vị, tạm thời đè lại trận cước. Ta nhìn thấy hắn lại từ trên thân xuất ra một cái ống mực, không sai, chính là thợ mộc dùng ống mực. Kia ống mực bên trong tuyến là màu đỏ, hẳn là hỗn hợp chu sa cùng hắc cầu huyết loại hình trừ tà đồ vật. Lấy ra kia ống mực về sau, Lạp Thát đạo sĩ liền vây quanh chiếc kia tảng đá quan tài đánh ra rất nhiều lần ngang cùng đường dọc. Không bao lâu, kia bốn phía của thạch quan liền xuất hiện từng đạo màu đỏ ấn ký, đem kia thạch quan cho bao vây lại. Ta đang nhìn nhập thần thời điểm, đột nhiên cảm giác sau lưng chuyển đến động tĩnh, vội vàng nhìn lại, liền nhìn thấy Vương Chấn Phát đột nhiên từ dưới đất bò dậy, miệng bên trong còn thử ra răng nanh, thân hình nhảy lên, liền hướng phía ta đánh tới. Hoàng bét, trong Vương Chấn Phát thi độc, bây giờ lại biến thành thi khôi. Ta chỉ là ngắn ngủi kinh hoàng, rất nhanh phản ứng lại, nhìn thấy Vương Chấn Phát thi thể đánh tới, ta lúc này một cước đạp tới. Vốn cho rằng có thể đem kia Vương Chấn Phát cho đạp bay ra ngoài, không ngờ lúc này Vương Chấn Phát thi thể lại hết sức nặng nề, lại vẹn vẹn chỉ là nhường hắn lui về phía sau mấy bước. Nguyên bản Vương Chấn Phát chỉ là một cỗ thây khô mà thôi, trên người huyết dịch đều bị rút khô, hẳn không có đa trọng, chỉ là trên người hắn trúng thi độc, thi khí rất nặng, cho nên mới sẽ như thế. Đứng tại trên đài cao bảy trận Lạp Thát đạo sĩ dừng lại một chút, nhìn về phía ta nói, "Nô kiếp, có thể ứng phó tới sao? Ngươi làm việc của ngươi, bên này ta có thể ứng phó." Nói, ta đã lấy ra đảo một đinh đi ra, linh lực tôi động phía dưới, kia đảo một đinh lần nữa nổi lên một tia kim mang, đột nhiên hướng phía Vương Chấn Phát quan tới. Kia đảo một đinh công bằng, vừa vặn đánh vào mi tâm của Vương Chấn Phát chỗ. Hắn toàn thân run lên, trên thân toát ra đại lượng màu trắng thi khí, hướng phía đằng sau ngã xuống, toàn thân run rẩy một lát, chờ trên người thi khí tàn quang, liền không có động tĩnh, lại khôi phục thành một cỗ thây khô. Bên này Vương Chấn Phát vừa mới ngã xuống, còn lại kia mấy bộ thi thể cũng từ dưới đất thẳng tắp bắn ra, cùng nhau hướng phía ta nhào giết tới đây. Chương 257, một đạo hồng liên hỏa. Chương 257, một đạo hồng liên hỏa. Những này vừa mới hình thành thi khôi, cũng không có cái gì quá lớn sức chiến đấu, đương nhiên, người bình thường khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ, chỉ cần hơi có chút tu vi người, đều có thể đem bọn hắn nhẹ nhõm thả lận. Đối mặt xông tới mấy cái thi khôi, ta chỉ là từng cái đem kia mấy quả đảo một đinh hướng lấy bọn hắn đánh qua, bắn chúng mi tâm về sau, đều nhao nhao ngã xuống đất. Chỉ cần tháo bỏ xuống trên người bọn họ thi khí, thi khôi khẳng định liền lại biến thành một bộ bình thường thây khô. Ta bên này vừa mới đem kia mấy cỗ thi khôi đánh ngã, Lạp Thát đạo sĩ liền từ kia thạch trên bàn nhảy xuống tới, nói với ta nói, "Tốt, ta đã bố trí một đạo chuyên môn khắc chế cương thi pháp trận, chỉ là không biết rõ có thể hay không trấn trụ cương thi vương, một hồi ta đem hắn dẫn ra, ngươi chuẩn bị kỹ càng, chúng ta tùy thời chuẩn bị diệt cương thi vương. Ngươi chờ một chút." "Ngươi cái này pháp trận đáng tin cậy sao?" Ta có chút không yên tâm hỏi. "Cũng không có vấn đề a, ta sư phụ chính là như thế dạy ta." Lạp Thát đạo sĩ có chút không xác định nói rằng, "Hợp lấy ngươi là lần đầu tiên dùng." Ta giật mình nói. Lạp Thát đạo sĩ cười cười, nói rằng, "Ngươi còn chưa tin ta. Ngươi yên tâm, khẳng định không có vấn đề, trong lòng ta đều biết. Ngươi có cái bê số, ngươi có thể cẩn thận, đây là cương thi vương, không phải là bình thường cương thi, làm không cẩn thận, hai chúng ta mạng nhỏ đều muốn góp đi vào, ta còn không có cưới vợ đâu." Ta gấp lại nói tiếp, "Ngươi còn cần cưới vợ? Trong cơ thể ngươi bắt vĩ hổ không phải liền là vợ ngươi a? Ta nói cho ngươi, ngươi chỉ cần lấy cái này cương thi vương thi đan, nói không chừng liền có thể nhìn thấy ngươi nàng dâu, khi đó nàng mới có thể theo trong cơ thể ngươi đi ra, có năng lực hóa thành hình người, ngươi nói có đúng hay không cái này Lý Nhi?" Lạp Thát đạo sĩ cười đùa tí từng nói, "Tranh thủ thời gian làm à, đừng chậm trễ thời gian, một hồi kia Hoắc Thiên Dạ nói không chừng liền đuổi trở về rồi." Ta có chút không yên lòng hướng phía cửa động phương hướng nhìn thoáng qua. Lúc này, Lạp Thát đạo sĩ đem hắn kia lấy một kiếm ra, bình thường thời điểm, cái kia thanh lôi kích một cũng chính là hai khoảng 10 cm chiều dài, linh lực phun ra nuốt vào ở giữa, kia lôi kích một mới lại biến thành một thanh dài hơn 1 mét bảo kiếm. Nhưng thấy Lạp Thát đạo sĩ cầm kia một kiếm, đột nhiên trong lòng bàn tay vẽ một kiếm, lập tức máu tươi bừng lên. Lạp Thát đạo sĩ một lần nữa nhảy lên kia trên bệ đá, đem trong tay máu tươi tại thạch quan trung quanh gắn nửa vòng. "Nô kiếp, đi lên." Lạp Thát đạo sĩ chào hỏi một tiếng. Ta thân hình thoát một cái, một đồ lót chủ nhọn, ngay sau đó cũng tới kia bệ đá, cùng Lạp Thát đạo sĩ đứng chung một chỗ, hai chúng ta cách chiếc kia thạch quan ước chừng 4-5 mét khoảng cách, vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm chiếc kia thạch quan. Lạp Thát đạo sĩ đem máu vẩy vào trước thạch quan mặt không bao lâu, ngay sau đó, một màn quỷ dị liền đã xảy ra. Liên theo chúng ta lần trước vụng trộm nhìn thấy như thế, theo kia bên trong thạch quan, bắt đầu có đại lượng màu đen thi khí theo trong khe hở phiêu tán đi ra, 10 phần nồng đậm, đồng thời tản ra một cỗ hôi thối. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm thạch quan, đồng thời đóng chặt hô hấp, không thể đem kia thi khí cho hút đi vào, bằng không rất có thể sẽ trúng thi độc. Cương thi thích nhất liền là máu người, dù sao người chính là vạn vật chi linh. Hút máu người, hắn có thể tăng lên rất nhiều đạo hạnh, đây cũng là vì cái gì Hoắc Thiên Dạ phải dùng người sống luyện hóa cương thi vương nguyên nhân thực sự. Mà Lạp Thát đạo sĩ là Mao Sơn tông chính thống đạo sĩ, mặc dù bây giờ ta không cách nào xác định hắn đến cùng phải hay không thật Mao Sơn đạo sĩ, bất quá tu vi của hắn còn là rất không tệ. Người tu hành máu, đối với kia cương thi mà nói, càng là cực lớn mỹ vị, thôn phệ một cái người tu hành máu, tương đương với thôn phệ 10 người bình thường máu tươi, cho nên vừa cảm thụ tới Lạp Thát đạo sĩ máu tươi mùi vị, trong quan tài Cường Thi Vương lập tức kiềm chế không được. Mặc dù hắn vừa rồi đã thôn phệ 4 người máu tươi, không thể chống đỡ được Lạp Thát đạo sĩ máu tươi dụ hoặc. Theo không ngừng có màu đen thi khí theo trong quan tài phát ra, ngay sau đó trong quan tài liền truyền đến một hồi nhi móng tay cào động bách quan tài tiếng vang. Nghe được động tĩnh này, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đều khẩn trương lên, riêng phần mình đem trong tay pháp khí đều nắm chặt, chuẩn bị cùng kia Cương Thi Vương chính diện cứng rắn. Lại sau một lúc lâu, thạch quan phát ra một hồi nhi ken két tiếng vang, nắp quan tài tử chậm rãi di động. Sau đó liền một đôi mọc đầy màu xanh đen móng tay đại thủ theo trong quan tài ló ra. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, kia trong quan tài Cương Thi Vương ngồi dậy, lộ ra nửa người trên, sau đó quay đầu nhìn về chúng ta bên này nhìn lại. Khi hắn kia một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn về phía ta thời điểm, không khỏi để cho ta toàn thân dùng mình một cái, mồ hôi đều xông ra. Trước đó cách quá xa, thấy không rõ lắm, lúc này ta là nhìn rõ ràng. Gia hỏa này dáng dấp quá đáng sợ, hai mắt huyết hồng, bốn quả lớn răng nanh thử ra ngoài môi, mặt mũi tràn đầy đều là giống như là vảy cá như thế lân phiến, cái mũi khô quắt xuống, chỉ có hai cái màu đen lỗ thủng. Chắc không được trước đó mấy người kia vừa nhìn thấy Cương Thi Vương trực tiếp sợ hai đến sủi lơ trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám, lúc này trong lòng ta cũng có chút cọp lông hồ hồ. Ngồi sau khi thức dậy, kia thân thể của Cương Thi Vương đột nhiên theo bên trong thạch quan bắn lên, sau đó thân hình nhảy lên, trực tiếp theo bên trong thạch quan nhảy ra ngoài. Sau khi ra khỏi thạch quan, chính là Lạp Thát đạo sĩ bố trí đi ra pháp trận, kia là từng đạo dùng ống mực đánh ra tới màu đỏ ấn ký. Làm kia Cương Thi Vương giẫm mạnh tới những cái kia màu đỏ ấn ký thời điểm, những cái kia màu đỏ ấn ký lập tức tất cả đều phát ra ánh sáng màu đỏ đi ra, kia Cương Thi Vương hai chân lập tức toát ra một cỗ khói trắng, tản ra hôi thối thi khí lập tức phiêu tán ra. Cùng lúc đó, quan tài bốn phía những cái kia màu đỏ ấn ký tất cả đều lóe lên ánh sáng màu đỏ. Nguyên một đám ngưng tụ như thật, tất cả đều hướng phía kia trên người Cương Thi Vương quấn quanh mà đi. Kia Cương Thi Vương lập tức phát ra một tiếng thống khổ gào thét thanh âm, có chút giống là một loại nào đó manh thu tiếng thê, chấn hai ta màng ông tác hưởng. Hắn bắt đầu kịch liệt giằng co, nhưng là những cái kia màu đỏ ấn ký càng quấn càng nhiều, chừng trên trăm đạo màu đỏ ấn ký, đem kia Cương Thi Vương toàn thân cao thấp bao khỏa một vòng. Kia Cương Thi Vương lại đang cực lực dãy rủa, kéo theo trong thạch quan xích sát, rầm rầm rung động. Lạc Thát đạo sĩ có chút đắc ý nhìn ta một cái, nói rằng: "Thế nào? Ta bố trí pháp trận không có vấn đề a?" "Vẫn được, sát thực không thể." Ta tán thưởng nói, không nghĩ tới dễ dàng như vậy kia Cương Thi Vương liền bị nhốt rồi, có chút vượt quá tại ngoài dự liệu của ta. Muốn lấy Cương Thi Vương thì đàn, liền phải đem trên người hắn thi khí đều phong xuất, không có gặp nguy hiểm mới được. Ta trước thả một đạo hồng liên nghiệp hỏa đốt một chút lại nói. Nói, Lạc Thát đạo sĩ lần nữa hướng phía cái kia đem phía trên một kiếm đập bốn, năm tấm hoàng chỉ phụ, trong miệng uống thì thầm, bác đế sắt ta giấy, vẽ bùa khu quỷ tà, một đạo hồng liên hỏa, 36.000 hận. Chú ngữ đọc xong, lập tức một đạo đỏ ngọn lửa màu đỏ theo trên pháp kiếm của hắn dâng lên mà ra, trong nháy mắt liền rơi vào kia trên người Cương Thi Vương. Oanh một tiếng liền kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Chương 258, không khống chế nổi chương 258, không khống chế nổi hồng liên nghiệp hỏa, lại tên đốt địa ngục tội nhân chi hỏa. Ác nghiệp hại thân thí dụ như lửa, thiêu đốt thời điểm như hồng liên nở rộ, bình thường làm nhiều việc các người, bị ngọn lửa này thiêu đốt thời điểm, sẽ thống khổ dị thường, ngọn lửa này uy lực cũng càng lớn hơn. Lạc Thát đạo sĩ một chút dùng kia nhiều đạo phù, làm ra hồng liên nghiệp hỏa uy lực to lớn, cách kia Cương Thi Vương còn cách một đoạn, ta cũng cảm giác được ngọn lửa kia nóng hổi, trên mặt bị nướng đâm nhói, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Cái này Cương Thi Vương không biết rõ sát hại nhiều ít sinh linh, dùng cái này hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt hắn, không còn gì tốt hơn. Lửa này một bốc cháy, kia Cương Thi Vương lập tức thống khổ không chịu nổi, kịch liệt dãy rủa, chấn động sau lưng xích sắt rầm rầm rung động. Ta nhìn thấy, ngọn lửa kia cũng cấp tốc lan tràn tới xích sắt chói hắn từ phía trên. Chỉ là một lát, xích sắt kia tử liền bị đốt một mảnh xích hồng. Thấy cảnh này, ta run lên trong lòng, nghĩ thầm, Lạc Thát đạo sĩ thả ra hồng liên nghiệp hỏa, sẽ không đem xích sắt kia tử cho đốt được à? Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, kia Cương Thi Vương dãy rủa càng thêm kịch liệt lên, bị ngọn lửa bao quanh hắn, không ngừng hướng phía chúng ta bên này nhảy lên, chỉ là nhảy một cái phía dưới, liền bị đằng sau kia 7-8 đạo dây xích sắt lại cho lôi kéo trở về. Lạc Thát đạo sĩ lần nữa nhấc tay lên bên trong lôi kích một kiếm, đem máu tươi của mình bôi lên tại trên thân kiếm, hướng phía kia Cương Thi Vương đi tới, trầm giọng nói rằng: "Cương Thi Vương, ngươi gặp phải đạo gia ta, đáng đời ngươi không may, ngươi sống mấy trăm năm, giết nhiều người như vậy, hôm nay đạo gia liền giết ngươi, thay trời hành đạo." Nói, trong tay Lạc Thát đạo sĩ lôi kích một kiếm trong lúc đó lóe lên một vệt kim quang, nhắm ngay kia trong lòng Cương Thi Vương, một kiếm liền đâm tới. Kia lôi kích một kiếm rất nhanh liền đâm vào kia trong lòng Cương Thi Vương chỗ. Nhưng mà, kiếm kia chỉ đâm vào 7-8 cm, liền không cách nào lại tiến lên một phần. Đều là bởi vì kia Cương Thi Vương thân thể cứng rắn, như là tường đồng vách sắt, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Cho dù là Lạp Thát đạo sĩ đem máu tươi của mình bôi lên đi lên, cũng không cách nào một chút xuyên thấu thân thể của Cương Thi Vương. Để cho ta không nghĩ tới chính là, Lạp Thát đạo sĩ cử động như vậy, không riêng không có giết chết kia Cương Thi Vương, ngược lại đem nó cho hoàn toàn chọc giận. Hắn lần nữa phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét thanh âm, tại to lớn thạch thất bên trong quân quẩn, chấn ta đầu góc ông tác hưởng. Để cho ta không có nghĩ tới là, theo kia trên người Cương Thi Vương, đột nhiên tràn ngập ra một đoàn đồng đậm màu đen thi khí, đem trên người hắn hồng liên nghiệp hỏa trong nháy mắt liền dập tắt đi. Càng đáng sợ chính là, trước đó quấn quanh ở trên người hắn những cái kia màu đỏ ấn ký, cũng bị trên người Cương Thi Vương màu đen thi khí cho mẫn diệt đi. Sau đó kia Cương Thi đột nhiên nhảy lên, há miệng liền hướng phía Lạp Thát đạo sĩ cổ cắn tới. Cẩn thận! Ta vội vàng đi qua, đưa tay kéo hắn một cái, đem hắn theo kia bên người của Cương Thi Vương kéo ra. Lạc Thát đạo sĩ lúc này cũng đổi sắc mặt, lần nữa nhìn về phía kia Cương Thi Vương thời điểm, mới phát hiện kia Hồng Liên Nghiệp Hỏa ở trên người hắn thiêu đốt lâu như vậy, vậy mà không thể làm gì hắn, chỉ là đốt sạch sẽ trên người hắn một tầng quần áo rách nát, toàn thân của hắn trên dưới đều bị một tầng thật dày vải giáp màu đen bảo hộ lấy. Mà vừa rồi Cương Thi Vương đột nhiên bổ nhào về phía trước, sau lưng phát ra vài tiếng giòn vang, vậy mà căng đứt sau lưng bà, bốn cây dây xích sắt. Xích sắt kia tử bị đốt đi lâu như vậy, đã mười phần yếu ớt, chỗ nào chịu được cái này lực lớn vô cùng Cương Thi Vương lôi kéo. Ta đi hắn đại gia, không khống chế nổi, rút lui. Lạc Thát đạo sĩ đầy mắt hoảng sợ, trực tiếp đẩy ta một thanh, đem ta đẩy tới bệ đá, hắn cũng ngay sau đó theo trên bệ đá nhảy xuống. Ta xem xét tình huống này, sợ hãi đến tâm đều nhanh theo cổ họng nhảy ra ngoài. Thừa dịp kia Cương Thi Vương không có đem dây xích sắt hoàn toàn tránh ra, hiện tại chúng ta hẳn là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tranh thủ thời gian chạy. Lạc Thát đạo sĩ xuống tới về sau, trực tiếp hướng phía cửa động phương hướng chạy qua. Ta quay đầu nhìn thoáng qua kia Cương Thi Vương, cũng không dám ở lâu, đuổi kịp Lạc Thát đạo sĩ. Đại gia, gia hỏa này quá hố, ta cho là hắn có biện pháp xử lý Cương Thi Vương, thì ra những thủ đoạn kia đối Cương Thi Vương cũng không được cái gì tác dụng quá lớn. Ngược lại là đem kia Cương Thi Vương cho hoàn toàn chọc giận. Vừa rồi dừng lại hỏa thiêu kiếm đâm, một khi nhường kia Cương Thi Vương bắt lấy chúng ta, còn không phải đem chúng ta hai ăn sống nuốt tươi. Ngay tại ta quay người hướng phía chỗ cửa hang đi ra ngoài một sát na kia ở giữa, sau lưng lần nữa truyền đến vài tiếng giòn vang, là dây xích sắt căng đứt thanh âm. Ta nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng thấy kia Cương Thi Vương đã theo kia trên bệ đá nhảy xuống tới, thân hình nhảy lên, chính là xa mười mấy mét, cùng bay lên như thế, trong chớp mắt đã đến hai người chúng ta sau lưng cách đó không xa. Ta một bên chạy, một bên nói với Lạp Thát đạo sĩ, lao là, ngươi đại gia, ngươi thật không là bình thường hố, biết sớm như vậy, đánh chết ta cũng không cùng ngươi qua đây. Cái này có thể trách ta sao? Hắn là Cương Thi Vương, ta cũng là lần đầu tiên đụng phải, bất quá không sao cả, lần sau liền có kinh nghiệm. Lạp Thát đạo sĩ một bên phi nước đại, vừa nói, còn muốn có lần sau. Ra cái sơn động này, lao tử liền muốn cùng ngươi tuyệt giao, cả đời không qua lại với nhau. Ta nổi giận nói, đừng à, ta thiếu tiền của ngươi còn không có còn đâu từ bỏ, về sau ngươi cách lao tử xa một chút. Chúng ta bên này đang nói, cũng cảm giác được sau lưng một hồi nhi âm phong phồng lên, nương theo lấy một cô hôi thối. Ta quay đầu nhìn lên, lập tức sợ hai đến hồn nhi đều nhanh bay, kia tốc độ của Cương Thi Vương quá nhanh, cách chúng ta liền còn có xa 7-8 mét, chỉ cần nhảy một chút, liền có thể đi vào bên người chúng ta. Lập tức, ta bước chân dừng lại, cũng không lo được như vậy rất nhiều, theo trên thân lấy ra mấy đạo sư phụ lưu lại cho ta Vân Lôi phủ, trực tiếp hướng phía kia trên người Cương Thi Vương thả tới. Nhưng thấy kia Cương Thi Vương vừa mới nhảy lên một cái, thân thể còn tại giữa không trung, liền đối diện đụng phải kia mấy đạo Vân Lôi phủ. Trong sân động, liên tiếp truyền đến vài tiếng nổ vang, từng đạo màu lam điện mang lan qua, tất cả đều rơi vào kia trên người Cương Thi Vương, trực tiếp đem nó bắn ra ngoài. Kia Cương Thi Vương sau khi rơi xuống đất, trong lúc nhất thời vậy mà không có đứng lên, trên người có màu lam dòng điện cuộn cuộn. Lạc Thát đạo sĩ quay đầu nhìn thoáng qua, hướng phía ta giơ ngón tay cái lên, nô kiếp, lợi hại a ngươi, cái này Vân Lôi phủ uy lực lớn như thế. Ta đều không muốn phản ứng hắn, nếu không phải sau lưng có Cương Thi Vương đuổi theo, ta nhất định phải cùng hắn thật tốt lý luận một chút không thể. Quá hố. Nhưng mà, làm hai người chúng ta một mạch đi ra ngoài 20-30 mét thời điểm, sau lưng lần nữa truyền đến động tĩnh, nhưng thấy kia Cương Thi Vương đã đứng lên, tiếp tục hướng phía chúng ta bên này nhảy vọt mà đến. Lần này, ta liền đầu cũng không dám trở về, túi đầu dừng lại mới chạy, một mạch trực tiếp chạy ra khỏi sơn động. Ngay tại hai người chúng ta vừa ra khỏi sơn động không bao lâu, trên đỉnh đầu một đạo gió tanh thổi qua, sau đó liền đông một tiếng vang trầm nặng, kia Cương Thi Vương vậy mà theo đỉnh đầu chúng ta bên trên nhảy tới, rơi vào chúng ta phía trước. Chương 259, hành động mạo hiểm. Chương 259, hành động mạo hiểm. Hai người chúng ta ra khỏi sơn động về sau, lấy tốc độ nhanh nhất dự định chạy khỏi nơi này, không nghĩ tới, kia Cương Thi Vương vậy mà trực tiếp nhảy lên một cái, theo hai người chúng ta trên đỉnh đầu nhảy tới, liền đứng tại trước mặt chúng ta 4-5 mét địa phương. Hơi kém không có phanh lại xe, đâm vào kia trên người Cương Thi Vương. Ta cùng Lạc Thát đạo sĩ đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, đem trong tay pháp khí nằm ngang ở trước mặt mình. Xem ra là chạy không thoát, chỉ có thể liều mạng với ngươi. Ta nói. Lạc Thát đạo sĩ nhìn ta một cái, nói rằng, tốt, liều mạng. Đầu rơi mất cùng lắm thì bắt lớn bị mẹ, 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Em gái ngươi a, lão tử mới 17. Ta buồn bực nói. Kia ngươi chết liền có một chút thua lỗ. Lạc Thát đạo sĩ thương hại nhìn ta một cái. Cương Thi Vương lúc này phát ra một tiếng buồn bực giống, thân hình thoát một cái, hướng thẳng đến hai người chúng ta đánh tới. Ta cùng Lạc Thát đạo sĩ đồng thời vung ra tay bên trong pháp khí, hướng phía kia trên người Cương Thi Vương chào hỏi đi qua. Kia Cương Thi Vương chỉ là vọt tới trước, liền đem hai người chúng ta đều đụng bay ra ngoài, cảm giác kia liền cùng đối diện đánh tới một chiếc xe tải như thế, còn không biết chuyện ra sao, hai chúng ta liền cùng lúc bay ra ngoài, thân thể trùng điệp đâm vào trên vách núi đá, sau đó tuột xuống. Ta lập tức cảm giác toàn thân xương cốt đều giống như tan ra thành từng mảnh, đầu ông tắc hưởng. Cái này Cương Thi Vương thật mạnh con a. Lạc Thát đạo sĩ dây rủa lấy từ dưới đất đứng lên, lần nữa nhấc tay lên bên trong lôi kích một kiếm. Trong chốc lát, kia Cương Thi Vương lần nữa hướng phía chúng ta lao đến. Sắc mặt của Lạc Thát đạo sĩ trầm xuống, đột nhiên theo trên thân mỏ ra một ít tiền lẻ đi ra, hướng phía nhảy vọt mà đến Cương Thi Vương liền huy sái ra ngoài. Những đồng tiền này đa số đều rơi trên thân Cương Thi Vương. Bên hai chuyển đến một hồi nhi đinh đinh đang tiếng vang, những đồng tiền này giống như là đâm vào trên miếng sắt, còn toát ra từng đoàn ánh lửa đi ra, đánh kia trên người Cương Thi Vương lần nữa toát ra màu trắng thi khí, không khỏi thân hình thoát một cái, lùi lại mấy bước. Mà lúc này, ngồi dưới đất ta cũng phản ứng lại, theo trên thân lấy ra bắt quái kính, không dám có một lát do dự, trực tiếp cắn nát chính mình ở giữa, ở đằng kia trên bát quái kính mặt nhanh chóng vẽ ra một đạo huyết phù, trong miệng uống thì thầm: "Thiên địa ngũ hành, nguyên hoa chi lực, gia tăng thân ta, ban thưởng ta thần lực, càn quét cả khôn, chém giết tà ma." Cấp cấp như luật lệ. Cái này chú ngữ âm thanh dừng lại, trong tay bát quái kính lập tức đột nhiên sáng lên, kia trên bát quái kính mặt huyết phù cũng đi theo lóe ra một vệt kim quang đi ra, lập tức có một đạo ánh trăng rơi vào trên bát quái kính mặt. Lúc này, kia bị Lạp Thát đạo sĩ đẩy lui Cương Thi Vương đã lần nữa nhảy dựng lên. Ta vội vàng đem bát quái kính lật quay lại, hướng phía kia Cương Thi Vương chiếu tới, chỉ một thoáng, một đoàn kim sắc quang mang trực tiếp rơi vào kia trên người Cương Thi Vương. Lần này, kia Cương Thi Vương thân hình vừa mới nhảy lên, liền bị kia trên bát quái kính quang mang bao bọc lại. Liền thấy kia Cương Thi Vương một chút liền bị đánh bay ra ngoài, thân thể đâm vào cách đó không xa trên đại thụ, liên tiếp đụng gãy hai ba quả lớn bằng bắp đùi cây cối, mới lăn rơi xuống đất. "Nô kiếp, cùng ta tới." Lạp Thát đạo sĩ hô lớn một tiếng, đem kia ống mực đem ra, liền hướng phía Cương Thi Vương rơi xuống đất phương hướng bắt tới. Ta vội vàng thu hồi bắt quái kính, đi theo Lạp Thát đạo sĩ cùng một chỗ chạy về phía Cương Thi Vương. Chờ đi tới bên người Cương Thi Vương nhìn lên, nhưng thấy kia Cương Thi Vương bị trên bắt quái kính mặt quang mang bắn bay sau khi ra ngoài, nằm trên mặt đất, toàn thân bốc lên đại lượng màu trắng thi khí, thân thể còn tại có chút phát run. Tu vi của ta không đủ để diệt Cương Thi Vương, nhưng là giữa thiên địa ngũ hành chi lực là vô cùng vô tận, mượn nhờ cố lực lượng này, đối với Cương Thi Vương khắc chế chi lực vẫn là rất cường đại. Một bên Lạp Thát đạo sĩ đem kia ống mực một mặt đưa cho ta, để cho ta nắm chặt, sau đó theo kia trên người Cương Thi Vương nhảy tới. Hai chúng ta ngồi xổm trên mặt đất, đồng thời nhìn về phía Cương Thi Vương. Sau một lúc lâu về sau, kia Cương Thi Vương lần nữa phát ra một tiếng buồn bực giống, thẳng tắp từ dưới đất bắn lên. Ta liền biết, cái này bắt quái kính chỉ có thể khắc chế cái này Cương Thi Vương nhất thời, không có khả năng đem nó tiêu diệt. Chờ kia Cương Thi Vương một từ dưới đất bắn lên, lập tức liền đâm vào kia màu đỏ trên mặt đầu tuyến, trên người hắn lần nữa bốc lên một đoàn màu trắng thi khí. Sau một khắc, Lạp Thát đạo sĩ liền nhanh chóng theo Cương Thi Vương phía trước lách đi qua, ta cũng hướng phía mặt khác một bên lách đi qua, dùng kia mặc đầu tuyến một vòng đem Cương Thi Vương cho quấn quanh. Cái này mặc đầu tuyến hỗn hợp chu sa, hắc cầu huyết rất nhiều khắc chế âm tà chi vật, mặc dù chỉ là tinh tế một cây dây đỏ, đối với Cương Thi Vương còn là có nhất định tác dụng khắc chế. Bất quá kia Cương Thi Vương khí lực cường đại vô cùng, làm hai người chúng ta dùng mặc đầu tuyến ở trên người hắn quấn quanh 7-8 vòng thời điểm, kia Cương Thi Vương bắt đầu kịch liệt giằng co, chỉ là thân hình thoát một cái, hướng phía trước nhảy một bước, liền đem ta cùng Lạp Thát đạo sĩ xé lảo đảo mấy bước, hơi kém tất cả đều mới ngã xuống đất. Hai người chúng ta hết sức ổn định thân hình, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Có chút sai lầm, hai chúng ta cái này cái mạng nhỏ liền dậy vỏ không có. Lúc này, ta tứ phương một cái, đột nhiên phát hiện cách đó không xa có một gốc ngang eo thô đại thụ, thế là liền cùng Lạp Thát đạo sĩ nói, qua bên kia, đem hắn cột vào trên đại thụ. Lạp Thát đạo sĩ nghe nói, một cái tay cầm ống mực, đứng phía trước Cương Thi Vương, đem hắn hướng phía cây đại thụ kia dẫn tới. Lúc này, kia trên người Cương Thi Vương đã quấn quanh tầm vài vòng mặc đầu tuyến, trên thân không ngừng có thi khí xuất hiện. Chỉ là gia hỏa này mấy trăm năm đạo hạnh, thi khí nồng đậm, đạo hạnh lại cao, mặc dù toát ra không ít thi khí, vẫn còn thiếu rất nhiều. Hai tay của hắn bị mặc đầu tuyến cuốn lấy, đã không thể động đậy, chúng ta nhất định phải đem nó cố định trụ, sau đó lại nghĩ biện pháp giết hắn. Làm Cương Thi Vương nhảy đến cây đại thụ kia bên cạnh thời điểm, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đồng thời ra tay, sử xuất sức lực toàn thân, đột nhiên lôi kéo một chút, đem kia Cương Thi Vương cho tựa vào trên đại thụ. Đúng vào lúc này, Lạp Thát đạo sĩ đông nhiên làm ra một cái mười phần hành động mạo hiểm, hắn chợt lấy người, đi tới Cương Thi mặt chính diện, theo trên thân lấy ra một khối Mao Sơn ngọc bội, liền là lúc trước đối phó kia xả linh pháp khí. Không nói hai lời, trực tiếp đem ngọc bội kia một chút đập vào Cương Thi Vương trên trán. Kia Mao Sơn ngọc bội chính diện có trảm yêu trị tà bốn cái màu đỏ chữ lớn, ở giữa còn có một cái âm dương ngư đồ án. Làm ngọc bội kia vừa rơi xuống tại Cương Thi Vương trên trán, ngọc bội kia quanh thân lập tức tản ra một đoàn nồng đậm đạo gia hạo nhiên chi khí, hào quang màu xanh lục bao phủ Cương Thi Vương toàn bộ thân, hắn lập tức phát ra một tiếng thống khổ gào thét thanh âm, há miệng ra, hướng phía Lạp Thát đạo sĩ phun ra một ngụm giống như là mực nước như thế màu đen thi khí. Lạp Thát đạo sĩ né tránh không kịp, vừa lúc bị phun đến mặt trên cửa, thấy cảnh này, ta sợ hãi đến toàn thân run lên. "Lão la!" Ta hô lớn một tiếng. Chương 260, Niết bàn chi hỏa chương 260, Niết bàn chi hỏa Lạp Thát đạo sĩ bị Cương Thi Vương phun ra ngoài kia một ngụm nồng đậm màu đen thi khí lao thẳng tới mặt, ta nhìn thấy hắn về sau lảo đảo hai bước, đặt mông ngồi trên mặt đất, sau đó liền không có động tĩnh. Ta giật nảy mình, hô lớn một tiếng, đang muốn đi qua thời điểm, Lạp Thát đạo sĩ lại hết sức chật vật nói rằng, "Không, không cần qua ta." Trước đối phó Cương Thi Vương nghe được hắn còn có thể nói chuyện, trong lòng ta trấn an không ít. Lúc này, kia Cương Thi Vương bị Lạp Thát đạo sĩ Mao Sơn ngọc bội trấn trụ, trên thân không ngừng có đại lượng thi khí xung ra, bị đập vào hắn trên trán khối ngọc bội kia, toát ra hào quang màu xanh lục, nhường kia Cương Thi Vương toàn thân run rẩy, không thể động đậy. Bất quá loại tình huống này cũng không kiên trì được bao lâu, nếu như ta không cần tiếp tục muốn chút nhi biện pháp, hắn sớm muộn sẽ còn một lần nữa lên thi. Lập tức, ta theo trên thân lấy ra Thiên Cương ấn, linh lực thôi động ở giữa, Thiên Cương ấn bốn phía phù văn lập tức lấp lóe, ta quát to một tiếng, "Thiên địa vô cực, càn khôn ta pháp." Sau một lát, ta đem trong tay Thiên Cương ấn trực tiếp đập vào kia ngực Cương Thi Vương vị trí. Cái này Thiên Cương ấn vừa rơi xuống ở trên người của Cương Thi Vương, hắn lần nữa phát ra một tiếng gào thét. Chợt, Thiên Cương ấn chân chính phát huy ra nó thôn vệ chi lực. Nhưng thấy theo kia trên người Cương Thi Vương xuất hiện màu đen thi khí, không ngừng bị Thiên Cương ấn hấp thu đi. Ta buông lỏng tay ra, kia Thiên Cương ấn cũng một mực bám vào kia ngực của Cương Thi Vương, tiếp tục thôn phệ lấy trên người hắn thi khí. Ta cảm giác có chút không yên lòng, tiếp tục cầm lên mặc đầu tuyến, liên tiếp ở trên người của Cương Thi Vương quấn quanh mười mấy vòng, đem nó toàn thân cao thấp tất cả đều cho cuốn lấy, liền buộc ở bên cạnh trên đại thụ. Lúc này, ta mới đi tới bên người của Lạm Thác đạo sĩ, cúi đầu xem xét, nhưng thấy sắc mặt của hắn hắc phát tím, toàn thân đều đang phát run. Mà hắn thì hai tay kết ấn, thì đang không ngừng chống cự kia thi độc quyết tán. "Lão la, người bên trong thi độc." Ta hoảng sợ nói. "Đem ta lôi kích một kiếm lấy tới." Lạm Thác đạo sĩ nhắm mắt lại, run giọng nói. Ta quay đầu nhìn lên, phát hiện hắn lôi kích một kiếm liền nhét vào 3 mét có hơn địa phương, thế là đi qua, đem một kiếm cầm tới, đưa cho hắn. "Lão la, người bên trong thi độc rất lợi hại, chờ một chút, ta dùng tiền cương ấn đem trên người thi độc đều hút ra đến." Ta nói. Lạp Thác đạo sĩ lắc đầu, tay run run, đem một kiếm tiếp tới, nói rằng, "Không cần, chúng ta có thể giải thi độc." Nói, Lạp Thác đạo sĩ vậy mà đem kia lôi kích một kiếm nhắm ngay chính mình, ta còn không biết chuyện gì xảy ra, hắn bỗng nhiên uống nghiệm một tiếng nói, "Chu hành lục hợp, niết bàn trọng sinh." Ngay sau đó, ta liền thấy cảnh tượng có tin, nhưng thấy theo cái kia đem phía trên lôi kích một kiếm bỗng nhiên phun ra một cấu ngọn lửa màu u lam, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân của hắn. Niệm đó, gia hỏa này muốn làm cái gì, nhóm lửa tự thiêu sao? Ta vừa muốn tiến lên ngăn cản, Lạp Thác đạo sĩ nhân tiện nói, "Không nên tới gần ta." Lúc này, ta phát hiện một cái chuyện kỳ quái, những cái kia ngọn lửa màu xanh lam mặc dù trải rộng Lạp Thác đạo sĩ toàn bộ thân, nhưng là ta lại cảm giác không thấy một chút ngọn lửa này nhiệt độ, thậm chí liền y phục trên người hắn đều không có bị nhen lửa. Theo ngọn lửa kia dần dần bắt đầu cháy rừng rực, theo Lạp Thác đạo sĩ trong miệng mũi, lập tức có một cô hắc khí xông ra. Vừa rồi Cương Thi Vương phun về phía hắn mặt kia một ngụm nồng đậm màu đen thi khí, không chỉ có thể đủ thông qua miệng mũi tiến vào thân thể, bắt đầu từ làn da cũng có thể thẩm thấu. Nếu như là người bình thường, bị cái này một ngụm thi độc phun trúng, khẳng định là mất mạng. Lạp Thác đạo sĩ lại dùng ngọn lửa màu xanh lam này, đem trong thân thể thi độc tất cả đều bài trừ đi ra. Loại tình huống này kéo dài thời gian cũng không phải là quá dài, cũng liền 3-5 phút quang cảnh, trên người Lạp Thác đạo sĩ thiêu đốt lam sắc hỏa diễm liền tất cả đều dập tắt đi. Ta lại đi lúc nhìn Lạp Thác đạo sĩ, phát hiện trên mặt hắn hắc khí toàn đều không thấy, làn da cũng là trong trắng lộ hồng, không giống bình thường. Giống như không có hơi có chút bên trong thi độc dấu hiệu. Lạp Thác đạo sĩ thu hồi lôi kích một kiếm, sau đó đứng lên, vô vô trên người bùn đất, nói với ta nói, "Ta không có chuyện gì." Ta ngây ngẩn cả người, có chút giật mình hỏi, Ngươi đây là thủ đoạn gì?" "Đây là đạo gia Niết Bàn chi hỏa, có thể nhanh chóng chữa trị bị hao tổn thân thể, trở về nguồn gốc, thế nào, có phải hay không rất nguy bức?" Lạp Thác đạo sĩ hướng về phía ta cười cười. "Đại gia, làm ta sợ muốn chết, vừa rồi ta cho là ngươi không kiên trì nổi, muốn nhóm lửa tự thiêu đâu." Ta nói, "Ta còn không có sống đủ, thời gian quý báu, cái này hồng trần thế tục, còn có nhiều như vậy nhường bần đạo quyến luyến đồ vật, làm sao có thể nghĩ quẩn, tiểu tử ngươi suy nghĩ nhiều." Nói, Lạp Thác đạo sĩ lần nữa nhìn về phía bị trói tại trên đại thụ Cương Thi Vương, ánh mắt lập tức biến ngưng trọng lên, lại nói, "Cái này Cương Thi Vương thật khó dây dưa à, hai chúng ta mạng nhỏ hơi kém liền không có, hiện tại ta liền đem hắn thi đan lấy ra, chúng ta liền mau rời khỏi chỗ thị phi này à." Ta nhẹ gật đầu, chỉ là tại cái này trên người Cương Thi Vương liền dây dưa nhiều thời gian như vậy, sợ là kia Hoắc Thiên Dạ đã có cảnh giác, nhất định phải nhanh rời đi mới được. Lập tức, hai người chúng ta lần nữa đi tới bên người của Cương Thi Vương, kia Thiên Cương ấn còn đang không ngừng thôn phệ lấy trên người Cương Thi Vương thi khí. Bởi vì thôn phệ quá nhiều thi khí, kia Thiên Cương ấn nhan sắc đều giống như thay đổi. Trước đó là đen nhánh, lúc này đã có chút phát bụi. Hơn nữa có thể thôn vệ thi khí cũng dần dần biến mỏng manh. Bị thôn vệ nhiều như vậy thi khí, kia đạo hạnh của Cương Thi Vương hẳn là bị suy yếu hơn phân nửa. Lạp Thác đạo sĩ đi đến kia bên người Cương Thi Vương về sau, trực tiếp tại hốt của hắn bên trên dán một chương trấn thi phủ. Kia Cương Thi Vương thân thể cứng đờ, đình chỉ dãy rủa. Lá gan này không phải bình thường lớn ra hỏa, vậy mà trực tiếp vươn hai tay, đẩy ra kia Cương Thi Vương tràn đầy răng nanh miệng động, nói với ta nói, "Đem ngươi đảo mục đinh cho ta mượn sử dụng." Ta vội vàng lấy ra một cây đảo mục đinh cho hắn, trực tiếp bị kia Lạp Thác đạo sĩ nhét vào kia Cương Thi Vương lỗ hổng, đem miệng của hắn cho chống được, không cách nào khép kín. Đường đường một cái mấy trăm năm Cương Thi Vương, lúc này cũng không có cách nào, chỉ có thể bị hai chúng ta tùy ý nắm. Sau đó, ta nhìn thấy Lạp Thác đạo sĩ vươn hai ngón tay, trực tiếp đặt ở kia Cương Thi Vương phần bụng, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm: "Thái âm hóa sinh, thủy vị chi tinh, hương nguy bên trên ứng, uy xà hợp hình, chu hành lục hợp, không vũ không quan sát, ta mắt một thần, ngũ nhạc tu nghiêng." Nương theo lấy Lạp Thác đạo sĩ chú ngữ âm thanh, cái kia hai ngón tay chậm rãi hướng phía ngực của Cương Thi Vương di động. Hắn kia một đôi trên ngón tay có kim mang lưu động, không bao lâu, kia ngực của Cương Thi Vương bên trong giống như có một vệt ánh sáng phát sáng lên, theo ngón tay của Lạp Thác đạo sĩ di động, cũng theo không ngừng đi lên di động. Không bao lâu, Cương Thi Vương phần bụng kia một tia sáng, liền di động tới miệng hắn vị trí, lúc này ta mới nhìn rõ ràng, lại là một quả tản ra ngũ thải quang hoa hạt châu. Đây chính là kia Thi Vương ngưng tụ mấy trăm năm đạo hạnh thi đan. Chương 261, đem đồ vật giao ra chương 261, đem đồ vật giao ra Cương Thi Vương dáng dấp như thế xấu xí, nhưng là trong miệng hắn hạt châu kia lại dị thường xinh đẹp, tản ra ngũ thải quang hoa, sáng chói chói mắt, làm cho lòng người sinh hướng tới. Cái này thi đan thật là cái thứ tốt, có thể làm cho người tu hành tu vi tăng nhiều, liền xem như người bình thường nuốt lấy cái này thi đan, cũng có thể kéo dài tuổi thọ, sống lâu mấy chục năm, dù sao cũng là ngưng tụ Cương Thi Vương mấy trăm năm để dành đến tinh hoa. Không bao lâu, viên kia tản ra ngũ thải quang hoa hạt châu liền từ Cương Thi Vương trong miệng rộng bay ra, Lạp Thác đạo sĩ khẽ vươn tay, trực tiếp đem kia thi đan nắm ở trong tay, sau đó đưa cho ta nói, "Nô tiếp, cầm, giữ gìn kỹ, chờ sau khi trở về, còn cần luyện hóa một chút, dạng này hiệu quả mới sẽ tốt hơn." Ta không có đưa tay đón, mà là nói rằng, thứ quý giá như thế, ngươi không sợ ta độc chiếm? Nói nhảm, ta nếu là sợ ngươi, còn có thể đi Yến Bắc tìm ngươi cùng đi nơi này. Theo lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền biết tính tình của ngươi bản tính, tuyệt đối không phải vong ân phụ nghĩa, thấy lợi quên nghĩa hạng người. Ta La Chỉ Văn bằng hữu không nhiều, ngươi tính một cái. Lạp Thát đạo sĩ trịnh trọng nói. Cái gì gọi là không nhiều? Ta đoán chừng chỉ một mình ta a. Ngươi như thế hố người ra hỏa, ngoại trừ ta phản ứng ngươi, còn ai có lá gan lớn như vậy? Ta cười nói. Lạp Thát đạo sĩ trực tiếp đem kia thì đan nhét vào trong tay của ta, tức giận nói, ngươi lại ra, có thể hay không thật dễ nói chuyện? Ta chịu đựng buồn nôn khen ngươi hai câu, ngươi còn tổn hại ta. Viên kia thi đan vừa đến tay, ta cũng cảm giác ôn nhuận như ngọc, giống như có một cỗ mười phần lực lượng khổng lồ thông qua hạt châu kia tán phát ra, lập tức tinh thần vì đó rung động. Thật sự là một cái tốt ta lập tức, ta cũng không còn nói nhiều với hắn nói nhảm, trực tiếp đem kia thi đan đặt ở tiếp thân địa phương, hảo hảo thu vào. Ngược lại sau khi trở lại Yên Bắc, viên này thi đan còn muốn một phân thành hai, hai chúng ta một người một phần, chia cắt lao động chiến quả. Không có thi đan duy trì cương thi vương, giờ phút này trên thân những cái kia lớp vảy màu đen đã dần dần biến mất, biến thành một bộ hết sức bình thường cương thi. Lạc Thát đạo sĩ kêu gọi ta lui về sau một bước, hướng thẳng đến kia cương thi vương đánh ra một đạo hồng liên nghiệp hỏa, kia cương thi vương lập tức kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Lần này, kia cương thi vương là không có cách nào lại giải bỏ. Không có thi đan xem như trèo trống, hắn chính là một bộ bình thường cương thi, hai chúng ta ai cũng có thể đem nó tùy ý nắm. Nhìn xem bị nhen lửa cương thi vương, hai chúng ta không khỏi đều thở dài một hơi. Quá kích thích. Cũng may thi đan là lấy được tay, nhiệm vụ lần này cũng coi là viên mãn hoàn thành. Rút lui a. Lạc Thát đạo sĩ hướng phía ta phất phất tay, quay người liền muốn rời khỏi. Đúng vào lúc này, hai chúng ta vừa quay đầu lại quan cảnh, đột nhiên nhìn thấy tại chúng ta hai không đến 10 mét địa phương, đứng đấy một người. Làm chúng ta thấy rõ ràng người kia thời điểm, lập tức sợ hãi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Đem thi đan giao ra, lão phu có thể tha các ngươi một mạng. Người kia chính là Hoắc Thiên Dạng, hắn đến đây lúc nào chúng ta cũng không biết, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại trước mặt của chúng ta, dùng một đôi âm tàn con người, gắt gao tập trung vào hai chúng ta. Trong ánh mắt của hắn tựa như là có nhỏ vụn mảnh vụn thủy tinh, chỉ là cùng nó đối mặt, ta liền cảm thấy một cỗ thấu xương âm hàn. Người này tuyệt đối là giết người không chớp mắt đại ma đầu. Trước đó Lạp Thát đạo sĩ liền đã nói với ta, hắn bình thường làm nhiều việc ác, bị các người của đại tông môn bốn phía truy sát, ngược lại bị hắn phản sát không ít, rơi vào đường cùng, mới nuốt ở cái này rừng sâu núi thẳm bên trong, luyện hóa cương thi, mong muốn thông qua cái này cương thi vương thi đan, nhanh chóng tăng cao tu vi, dạng này sau khi ra ngoài, liền có thể hoành hành công sợ, kết quả cái này Hoắc Thiên Dạ luyện hóa hơn 20 năm cương thi vương, thi đan lại bị chúng ta cho lấy. Đi, hắn nơi nào sẽ thả chúng ta tùy tiện rời đi. Sư phụ, hai người kia là gan thật sự là không nhỏ à, cũng dám vụng trộm tới lấy ngài luyện hóa cương thi vương thi đan. Chúng ta phòng ở khẳng định chính là bị bọn hắn cho đốt, còn có đại sư mình, cũng là bị bọn hắn cho giết. Sau lưng đột nhiên lại vang lên thanh âm một nữ nhân. Ta quay đầu nhìn lên, chính là kia Hoắc Thiên Dạ nữ đồ đệ, người dáng dấp cũng không tệ, nhưng nàng lại là một cái lòng dạ rắn giết, thủ đoạn độc ác nữ nhân. Giờ phút này, bọn hắn sư đồ hai người, một trước một sau, đem chúng ta cho ngăn ở nơi này. Ta lập tức cũng có chút luống cuống, quay đầu nhìn Lạp Thát một cái nói sĩ. Dù sao, giống như là loại này tà tu cự phách, trên giang hồ để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật đại ma đầu, ta bình sinh cũng là thứ nhất thấy. Nói không hoảng hốt, kia thật là giả. Lạc Thát đạo sĩ nhìn qua mười phần bình tĩnh, ngược lại hướng về phía kia Hoắc Thiên Dạ cười cười, vừa chắp tay nói rằng, văn bối Mao Sơn Tông đệ tử La Chỉ Văn, gặp qua Hoắc lão tiền bối. Kia Hoắc Thiên Dạ nghe được Lạc Thát đạo sĩ báo ra danh hào, không khỏi sửng sở, nhưng là rất nhanh liền chấn định lại, ta nói kia thủ đoạn của Thiên Vân Hạc như thế nhìn quen mắt, hóa ra là người của Mao Sơn Tông, cái này không sai, tốt một cái Dương Đông kích Tây, lão phu hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, không nghĩ tới lại bị hai người các ngươi cái Mao đầu tiểu tử cho bỏ rơi xoay quanh. Hoắc lão tiền bối quá khen. Lạc Thát đạo sĩ lần nữa cười đùa tí từng nói, sư phụ, chớ nhiều lời với bọn chúng, trực tiếp đem người giết xong việc. Gọi Nhược Yên nữ nhân kia đã rất không kiên nhẫn được nữa, đem đồ vật giao ra, có thể thả các ngươi đi. Hoắc Thiên Dạ lại nói, Hoắc lao tiền bối, chúng ta mặc dù tuổi còn nhỏ, đi qua đường không có lao nhân ra ngài đi qua cầu nhiều, nhưng là chúng ta cũng không ngốc, đem kia thi đan giao cho ngươi, chúng ta khẳng định là một con đường chết. Lạc Thát đạo sĩ lại nói, Hoắc Thiên Dạ bỗng nhiên cười, cười mười phần âm trầm, ngươi cho rằng ngươi không đem đồ vật giao cho lão phu, các ngươi liền có thể sống? Hoắc Thiên Dạ, nói thật cho ngươi biết, tự kỳ của ngươi chấm dứt, ngươi làm nhiều việc ác, giết không biết bao nhiêu người vô tội, còn cần người sống luyện thi, chúng ta Mao Sơn Tông đã sớm biết ngươi núp ở mảnh này rừng sâu núi thẳm bên trong, cho nên lần này là đặc biệt tới thu thập ngươi, hơn nữa tới không ít nhân mã, chỉ là Mao Sơn Tông hình đường liền xuất động mười mấy người cao thủ, giờ phút này đang mai phục tại bốn phía, liền đợi đến ngươi qua đây tự chui đầu vào lưới, không nghĩ tới, ngươi thật đúng là tới, ngươi liền đợi đến chịu chết đi. Lạc Thát đạo sĩ cười hắc hắc nói, lời này vừa ra khỏi miệng, Hoắc Thiên Dạ lập tức đổi sắc mặt. Sợ hãi hướng phía nhìn một phía, nhất là hắn cái kia nữ đồ đệ, càng là sợ hãi đến hoa dung thất sắc, không tự chủ được lui về sau hai bước, cũng hoảng sợ hướng phía chỗ hắc ám nhìn lại. Trong lúc nhất thời bầu không khí liền biến vô cùng khẩn trương lên. Hoắc Thiên Dạ, lần này ngươi khẳng định cắm, chúng ta Huyền Môn Tông tìm ngươi tìm lâu như vậy, cuối cùng là tìm tới ngươi, cái này liền đưa ngươi chém giết, cũng coi là thay trời hành đạo. Hai chúng ta giờ phút này xuất hiện ở đây, bất quá là một cái mồi nhử mà thôi, ngươi thật đúng là mắc câu à? Lạc Thát đạo sĩ Dương Dương đắc ý nói rằng. Giờ phút này, ta đầu óc cũng có chút ngộng, nghe hắn nói hình như là thật. Chỉ có ta minh bạch, nơi nào có cái gì người của Mao Sơn Tông hình đường, chỉ có hai ta. Sư thúc sư bá, mau tới cầm nã này tặng. Lúc này, Lạp Thát đạo sĩ bỗng nhiên hô lớn một tiếng. Chương 262, chạy là thượng sách chương 262, chạy là thượng sách Lạp Thát đạo sĩ cái này một tiếng hô to, đem bên người ta cho giật nảy mình. Hắn vẫn luôn tại bản thân phát huy, liền tiếng chào hỏi đều không đánh, đừng nói kia Hoắc Thiên Dạng, ngay cả ta hơi kém cũng tin là thật, coi là thật sự có người của Mao Sơn Tông qua tới cứu chúng ta. Tại Lạp Thát đạo sĩ một tiếng hô to về sau, để cho ta không có nghĩ tới là, bốn phương tám hướng bụi cỏ bỗng nhiên run bỗng lúc đích, cảm giác bốn phía thật sự có mai phục người. Kia Hoắc Thiên Dạng trong lúc nhất thời vô cùng hoảng sợ, hướng phía đằng sau lui lại mấy bước, đem bên hông loan đao cho rút ra, một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Lúc này, Lạp Thát đạo sĩ đã quay người, nhìn về phía sau lưng ngăn chặn chúng ta Hoắc Thiên Dạng nữ đồ đệ, lần nữa lớn tiếng nói: trước bắt lấy cái này nữ, mang về Mao Sơn Tông cho ta làm tiểu lão bà. Nói, Lạp Thát đạo sĩ hướng phía ta chớp chớp mắt, miệng rộng cong lên. Ta rất nhanh minh bạch hắn ý tứ, đây là dự định để cho ta chạy trước a người đàn bà kêu là nhược tiên kia. Nghe Lạp Thát đạo sĩ nói như vậy, lập tức liền dọa sợ. Sau một khắc, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cùng một chỗ hướng phía nữ nhân kia bỏ tới. Nữ nhân kia nơi nào còn dám ngăn cản, coi là thật sự có huyền môn tông cao thủ tại bốn phía mai phục, thân hình thoát một cái, trực tiếp nhảy tới cách đó không xa một bụi cỏ bên trong. Tại phía sau của nàng, chính là cái kia cương thi động. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ một mạch trực tiếp chui vào trong sân động, khi tiến vào cương thi động trước đó, ta nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ ở đằng kia cố kia đốt sạch sẽ bên người cương thi vương hơi hơi dừng lại một chút, ngay sau đó liền đuổi theo. Lúc này, ta quay đầu hướng phía đằng sau nhìn thoáng qua, phát hiện lại có mấy cái thiên chỉ hạt theo trong bụi cỏ bay ra, liền là trước kia Lạp Thát đạo sĩ thả ra dò đường những cái kia thiên chỉ hạt. Thì ra vừa rồi lắc lư bốn phía bụi cỏ, lại là những này thiên vân hạt đang làm trò quỷ, làm ta coi là thật sự có ngoại viện. Lạp Thát đạo sĩ cái này lão lục, thật đúng là có thể lắc lư, ta đoán chừng chính là bổn sơn đại thúc tới, cũng có thể nhường hắn cho lắc lư quẻ. Ngay từ đầu ra vẻ trấn định, đã tính trước. Sau đó liền vô trương thanh thế, cáo mượn oai hùng. Tới lần cuối một chiêu dương đông kích tây, chạy là thượng sách. Quả thực chính là trượt bay lên. Gia hỏa này miệng lưỡi dẻo quẹo, khắp nơi lắc lư người, thậm chí ngay cả kia tà tu đại lao Hoắc Thiên Dạ đều cho lừa dối sừng sốt một chút, thật sự là không phục không được. Ta một bên chạy, một bên trong lòng nghĩ là, về sau ta nhưng phải để phòng lấy gia hỏa này một chút, đừng lúc nào thời điểm bị hắn bắn đi, còn muốn giúp đỡ hắn kiếm tiền. Cái kia tâm nhãn tử, thật sự là so với ta lông tơ đều nhiều. Làm chúng ta chạy vào kia cương thi động thời điểm, Lạp Thát đạo sĩ cái này mới kinh hoàng nói, "Ngô Kiếp, tranh thủ thời gian chạy à, lấy tốc độ nhanh nhất chạy, ngàn vạn đừng ngừng lại, bị lao già kia đuổi kịp chúng ta xác định đúng chắc liền treo." Ta nhẹ gật đầu, liền đáp lời công phu đều không có. Liền nghe phía ngoài truyền đến Hoắc Thiên Dạ có chút sụp đổ giận mắng thanh âm, "Đáng chết Mao Sơn tạp Mao đạo sĩ, liền lao phu cũng dám lừa gạt, nhìn ta không sống sờ sờ mà lột da da của ngươi." Nghĩ đến kia Hoắc Thiên Dạ hẳn là bị Lạp Thát đạo sĩ dọa cho không nhẹ, chờ phản ứng lại thời điểm, hai chúng ta đều chạy xa. Một đường phi nước đại phía dưới, hai người chúng ta rất mau tới tới kia trong thạch thất bên trong. To lớn thạch quan còn tại, những thi thể này cũng nằm trên mặt đất. Lại tới đây về sau, hai người chúng ta hơi hơi dừng lại một lát, Lạp Thát đạo sĩ hướng phía cách đó không xa một cái cửa hàng một chỉ, nói rằng, hướng kia chạy. Hắn chỉ vào cái kia cửa hàng, chính là lần trước chúng ta vụng trộm chuẩn đi chỗ. Cái này cửa hàng chúng ta tương đối quen thuộc, về phần còn lại cửa hàng, chúng ta nhưng lại không biết thông hướng nào, cho nên chỉ có thể lựa chọn từ nơi này đào thoát. Liền lúc này công phu, chúng ta đã nghe được trong sơn động có tiếng bước chân nhanh chóng đuổi đi theo. Lập tức, hai người chúng ta thân hình thoát một cái, liền hướng phía cái kia cửa hàng chạy tới. Cái sơn động này chúng ta đi qua một lần, cũng không xa lạ gì, hơn nữa hai chúng ta trí nhớ cũng không tệ, chỗ nào rẽ ngoặt, chỗ nào đi thẳng, đều đã có cơ bản hiểu rõ, cho nên trên đường đi nhanh như điện chớp, nửa giây đều không có lưu lại. Không bao lâu, chúng ta liền từ cái sơn động này chạy ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Lạp Thát đạo sĩ hướng phía ngoài ánh trăng nhìn thoáng qua, lại nói, "Một đường hướng bắc, liều mạng chạy a." Lập tức, hai người chúng ta là chân phát lập tức lực, thôi động linh lực, dùng tới khinh thân công phu, lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất hướng phía bắc phương hướng một đường phi nước đại không ngừng. Cái này một trận chạy, trọn vẹn chạy mấy giờ, hai chúng ta đều không có muốn ý dừng lại. Trong lúc bất chi bất giác, trời đều đã sáng. Như thế chạy xuống đi, đừng nói là người, chính là con ngựa, đoán chừng cũng có thể mệt chết. Cuối cùng, làm chúng ta chạy đến một dòng suối nhỏ bên cạnh thời điểm, rốt cục không chịu nổi, song song sủi lơ trên mặt đất. Ta cũng cảm giác chính mình hai chân run lên, toàn thân nhói nhói, quần áo trên người ướt đẫm bị gió thổi làm, ngay sau đó lại ướt đẫm, phản phục không biết bao nhiêu lần. Tê liệt trên mặt đất về sau, ta một đường bò tới bên dòng suối nhỏ, đem đầu thò vào suối nhỏ bên trong, chợt rót mấy ngụm lớn nước. Cái này một trận chạy, tiếng nói đều nhanh bốc khói. Uống hết mấy ngụm nước về sau cuối cùng là cảm giác chậm lại đến thở ra một hơi. Sau đó, ta thân thể nhảy lên, trực tiếp nhảy vào suối nhỏ bên trong, toàn bộ thân thể bị nước bao vây lấy, loại cảm giác này đừng đề cập sảng khoái hơn. Lạp Thát đạo sĩ cũng bò tới, tại trên mặt ta du uống hết mấy ngụm nước, cũng giống như ta nhảy vào trong nước. Má ơi, thật sự là mệt mỏi thảm, Ngô Kiếp, ngươi nói liền chúng ta tốc độ này, chạy mạ dạ tổng, có thể hay không cầm một cái thế giới quán quân trở về? Lạp Thát đạo sĩ cười nhìn về phía ta nói, gia hỏa này tâm thật to lớn, đều lúc này còn có tâm tình nói bừa. Ta lườm hắn một cái, trôi tại trên mặt nước, duy trì một loại buông lỏng trạng thái, thiếu khí vô lực nói rằng, có cầm hay không vô địch thế giới ta không biết rõ, ngược lại ngươi cái này hố hàng về sau gọi ta đi ra, ta là chết sống đều không ra ngoài, ngươi nói chuyến này, nhiều lần suýt nữa đủ mất mạng, nói không chừng lần sau trực tiếp liền bị ngươi cho hố chết. Sau đó, ta lại nghĩ tới điều gì, bổ sung một câu, lại nói, còn có lần trước tại đường lao bản nhà, ngươi đập nát viên kia xà đạn, cũng thiếu chút nhi đem ta hại chết, gặp phải ngươi liền xui xẻo, về sau chúng ta vẫn là tuyệt giao a. Lạc Thát đạo sĩ lại là cười ha ha, nói rằng, nô kiếp, tiểu tử ngươi đừng được tiện nghi khoe mẽ, lần trước Đường lão bản ra sự tình, ta giúp ngươi lấy kia 400 năm xà linh, lão tử một phân tiền đều không có kiếm được, còn bị kia Đường lão bản cho chạy ra, lần này mặc dù nguy hiểm một chút, cuối cùng cũng không phải dựa vào ta đại trí tuệ, hữu kinh vô hiểm a. Cuối cùng kia thi đan ngươi nói làm không có giải quyết. Nghe hắn điều nói này, ta cảm giác đích thật là kiếm không ít tiền nghi, nhưng là ta vẫn là cảm thấy chỗ nào giống như có chút không đúng lắm. Vừa định muốn nói cái gì thời điểm, Lạc Thát đạo sĩ một cái manh tử chui vào trước mặt trong đầm nước, chờ hắn nổi lên thời điểm, trong tay đã nhiều hai con cá lớn, hướng về phía ta lung lay, trước nhét đầy cái bao tử lại nói. Chương 263, cựu chuyển lôi kích mục chương 263, cựu chuyển lôi kích mục trong nước cua trong chốc lát, cảm giác thư thản rất nhiều, thân thể dần dần khôi phục chi giác, đồng thời còn tắm rửa một cái, lúc này mới leo lên. Lạc Thát đạo sĩ đã tại bên dòng suối nhỏ thu thập cá, ta đi một bên nhặt tuổi khô. Đang muốn châm lửa thời điểm, Lạc Thát đạo sĩ liền đi tới, một cước đem tuổi lửa tất cả đều đá bay ra ngoài. Đại gia ngươi, ta thật vất vả nhặt được, ngươi làm gì? Ta nổi giận nói. Không có thể châm lửa, chúng ta hiện tại còn chưa an toàn, nếu như bị kia Hoắc Thiên Dạ thấy được, còn không lập tức liền tìm đến đây. Lạc Thát đạo sĩ nhìn về phía ta nói. Vậy ta vừa rồi nhặt tuổi lửa thời điểm ngươi tại sao không nói? Ta nói. Không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi thế nào giải trí nhớ? Đây đều là giang hồ kinh nghiệm, ngươi có thể thêm chút tâm a. Lạc Thát đạo sĩ quệt miệng nói. Trong lòng mặc dù khí, nhưng lại không thể làm gì. Cái này Lạc Thát đạo sĩ lớn hơn ta 2-3 tuổi bộ dáng, cũng liền chừng 20 tuổi, bất quá cái này trà trộn giang hồ kinh nghiệm thật già hơn ta nói quá nhiều, trên người có rất nhiều đáng giá ta chỗ học tập, điểm này không thể không thừa nhận. Ta cùng sư phụ mặc dù tu hành 8 năm, cái này mới vừa vặn rời núi, giang hồ lịch duyệt quá ít, mà sư phụ truyền thụ cho ta đều là các loại lý luận tri thức, giang hồ kinh nghiệm vẫn là cần chính mình lịch luyện mới được, chuyến này thật sự là cùng hắn học không ít, tối thiểu nhất lắc lư người bản sự, ta là sở học tương đối khá. Trong lòng mặc dù cảm thấy Lạc Thát đạo sĩ nói rất đúng, nhưng là miệng ta bên trên lại không phục nói rằng, không châm lửa, ăn sống cả à. Ta có thể không thể đi xuống miệng. Lạc Thát đạo sĩ lại không để ý tới ta, trực tiếp cầm hai nhánh cây, ở đằng kia thu thập xong cá trên thân thể gắn nuôi ăn, bột tiêu cay. Không bao lâu, hắn đem kia hai cái cá đưa cho ta, nói rằng, cầm. Ta tiếp tới, liền thấy kia Lạc Thát đạo sĩ đem hắn lôi kích một kiếm đem ra, nhắm ngay con cá kia, bấm niệm pháp quyết niệm chú về sau, lập tức có một đạo hỏa diễm phun tới, cũng là trong tiếng khác, ta liền ngửi thấy một cỗ mùi thịt. Lạc Thát đạo sĩ từ trong tay của ta cướp đi một con cá, liền miệng lớn bắt đầu ăn. Ta cũng đói không được, một bên ăn, một bên nhìn về phía trong tay Lạc Thát đạo sĩ cái kia thanh lôi kích một kiếm, hỏi: "Lão la, thanh này lôi kích một kiếm, hẳn là các ngươi Mao Sơn tông tương đối lợi hại pháp khí à?" "Kia là tự nhiên, cái này lôi kích một kiếm thật là cựu chuyển lôi kích một, nói cách khác bị lôi cho bổ 9 lần gỗ, lấy một tâm, luyện hóa mà thành, phía trên tuyên khắc đều là phù văn cổ xưa, truyền thừa đến nay có ít nhất hơn 1000 năm lịch sử, không biết rõ kinh nghiệm nhiều ít Mao Sơn lịch tay của đại tổ sư, dùng ý niệm gia trì, mới nắm giữ vô thượng pháp lực, cuối cùng chuyển đến trong tay của ta." Lạc Thát đạo sĩ một bên ăn, một bên đắc ý nói: "Ngươi nói các ngươi Mao Sơn tông tổ sư, nếu là biết ngươi dùng cái này lôi kích một nướng cá ăn, sẽ nghĩ như thế nào? Có thể hay không vách quan tài tử đều nhấn không được, theo trong mộ tổ chạy đến mắng to ngươi đứa bất hiếu tử tôn này." Ta cười nói. Lạc Thát đạo sĩ bỗng nhiên dừng lại một lát, nhìn về phía ta nói: "Ngươi khoan hay nói à, dùng lôi kích một cá nướng quả thật có chút không tưởng nổi." "Kia là?" Ta nói. "Thật là ra vui lòng, ngươi quản được a?" Lạc Thát đạo sĩ hướng về phía ta lật ra một cái liếc mắt nói: "Ăn uống no đủ về sau." Lạc Thát đạo sĩ đem xương cá ném vào nhỏ trong suối, theo dòng nước cuốn đi, dùng bóng nhảy tay ở trên người trà sát mấy lần, đột nhiên đưa qua một vật, cầm. Ta cúi đầu xem xét, phát hiện cầm trong tay hắn là lúc trước nhét vào kia cương thi vương trong miệng đảo mục đinh. Lúc trước ta coi là cái này đảo mục đinh khẳng định là ném đi, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị Lạc Thát đạo sĩ cho nhặt được trở về. Lúc này mới nhớ tới, hắn thời điểm chạy trốn, trải qua kia cương thi vương bị bỏng địa phương, dừng lại một chút, khi đó chính là lấy đảo mục đinh. Thứ này mười phần chân quý, bị ta sư phụ tuyên khắc ra chỉ rất nhiều năm, ném đi quả thực đáng tiếc. Làm Lạc Thát đạo sĩ đưa cho ta thời điểm, trong lòng thật là có chút không hiểu cảm động, thế là đưa tay nhận lấy, nói rằng: "Cảm ơn. Cái này đào mộc đinh là bảo bối à, phía trên tuyên khắc cũng là mười phần phù văn cổ xưa, tiểu tử ngươi muốn giữ gìn kỹ, không thể bại ra." Lạc Thát đạo sĩ dặn dò: "Ngươi cho rằng ta muốn ném à, lúc trước loại tình huống kia, tự nhiên là đào mệnh quan trọng." Ta nhịn không được nói rằng: "Đi thôi, chúng ta còn muốn tiếp tục chạy, bất quá tốc độ có thể thả chậm một chút, đoán chừng đã vãi ra lão già kia mấy chục dặm đường, chỉ cần chúng ta ngựa không ngừng vó lại đi hai ngày, liền có thể đi ra vô nhân khu. Rời đi vùng rừng rậm này, chúng ta liền an toàn, lao già kia tuyệt đối không dám đuổi theo ra đến." Lạc Thát đạo sĩ chào hỏi một tiếng nói. Ta lên tiếng, thế là đứng dậy, ném đi xương cá, cùng Lạc Thát đạo sĩ cùng một chỗ lần nữa đi đường. Bất quá lần này liền không có như vậy liều mạng, tốc độ rất nhanh, bất quá thỉnh thoảng sẽ dừng lại nghỉ một chút. Cứ như vậy, hai chúng ta lại đi một cái ban ngày, trên đường đi ngựa không dừng vó. Trong lúc bất chi bất giác, trời liền đã tối xuống tới. Hai ngày một đêm, hai chúng ta đều không có chợp mắt, kinh nghiệm một trận chém giết, nhưng mà chính là không ngừng đi đường. Lúc này ngủ lại đến, cảm giác xương cốt đều muốn rời ra từ mảnh. Tìm một chỗ ẩn nấp địa phương, Lạc Thát đạo sĩ ngừng lại, nói rằng: "Buổi tối hôm nay chúng ta cũng đừng đi đường, thật tốt nghỉ một chút, có câu nói rất hay, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, chỉ có nghỉ ngơi tốt, chúng ta khả năng chạy rất nhanh. Đi, chớ giải thích, ta biết ngươi đi không được rồi. Lúc nói lời này, ta buồn ngủ ánh mắt đều nhanh không mở ra được. Mặc dù người tu hành sức chịu đựng so với người bình thường đã khá nhiều, nhưng là trước kia vận dụng khinh thân thuật, đối với linh lực tiêu hao quá lớn, hiện tại sớm đã là mỏi mệt không chịu nổi. Lạc Thát đạo sĩ cũng không cùng ta đấu võ mồm, xác định nghỉ ngơi địa phương về sau, hắn ngay sau đó liền bắt đầu tại bốn phía bày trận. Trận pháp rất đơn giản, chính là vì phòng ngừa có người tiếp cận chúng ta, có thể sớm phát ra cảnh báo. Hắn đem mấy cái thiên vân hạc đặt ở bốn phía trên đại thụ, những này thiên vân hạc có thể cùng Lạc Thát đạo sĩ tâm ý tương thông, chỉ cần hơi có chút gió thổi cỏ lay, Lạc Thát đạo sĩ liền có thể cảm ứng được. Bận rộn một hồi nhi về sau, Lạc Thát đạo sĩ trực tiếp bỏ lên trên một cây đại thụ, nghiêng nằm ở một cây trên chạc cây, ngáp một cái, sau đó đem cái kia thanh lôi kích một cắm vào trên cây, nói với ta nói, ngươi cũng tìm một chỗ ngủ đi, tốt nhất cũng trên tầng cây, dạng này mục tiêu nhỏ một chút. Ta lên tiếng, cũng bỏ lên trên Lạc Thát đạo sĩ chỗ cây đại thụ kia bên trên, cách hắn không xa một cây trên chạc cây nằm xuống. Dạng này vạn nhất xảy ra chuyện, hai chúng ta cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bên này vừa nằm xuống, Lạc Thát đạo sĩ liền đánh lên tiếng ấy, đinh hai nhức óc, ta một cước liền đạp tới, hơi kém đem Lạc Thát đạo sĩ theo trên cây đạp xuống dưới. Ngươi làm gì? Lạc Thát đạo sĩ mở mắt, không vui nói, liền ngươi cái này tiếng lẩm bẩm, mười dặm có hơn liền có thể nghe được, ngươi có thể hay không khiêm tốn một chút nhỉ, sợ Hoắc Thiên Dạ tìm không thấy chúng ta là à? Ta nói. Chương 264, là phúc thì không phải là họa. Chương 264, là phúc thì không phải là họa. Lạc Thát đạo sĩ cũng biết mình có tật xấu này, lập tức đổi một loại đi ngủ phương thức, đổi thành nằm nghiêng, còn tại trên nót mình dán một đạo phù, lần nữa ngủ thật say, lần này cũng là không tiếp tục ngáy ngủ. Ta nhìn hắn một cái, trong lòng luôn cảm thấy có chút không quá an tâm. An tĩnh đêm, bốn phía an tĩnh liên thanh côn trùng đều vang đều nghe không được, trong đầu đống nhiên suy nghĩ rất nhiều loạn thất bát tao chuyện. Từ khi sư phụ rời đi nửa năm qua này, ta gặp các loại chuyện ly kỳ cổ quái, chỉ có lần này hung hiểm nhất, giống như gặp cái này Lạc Thát đạo sĩ về sau, cuộc sống này liền càng ngày càng kích thích. Nguyên bản tám gậy tre đều sẽ không đến cùng nhau thi đầu đà Hoắc Thiên Dạ cũng đắc tội, mặc dù hắn hiện tại không biết rõ ta là ai, nhưng là Lạc Thát đạo sĩ đã báo ra danh hiệu, nếu như cẩn thận đi thăm dò lời nói, tra được tung tích của ta không có lắm. Cái này cựu đoán xem như kết, hơn nữa còn là tử thủ. Không riêng giết đồ đệ của hắn, còn hạ hỏa thiêu phòng ốc của hắn. Nhất làm cho kia Hoắc Thiên Dạ phẫn nộ hẳn là chúng ta đoạt hắn luyện hóa cương thi vương thi đan. Cũng không biết Hoắc Thiên Dạ từ nơi nào tìm tới cương thi vương, đem nó vây ở bên trong hang núi kia, thường xuyên dùng người sống luyện thi, chính là hy vọng sớm một chút nhi đem kia thi đan luyện hóa đi ra, cái này chờ đợi dòng dã hơn 20 năm, mắt thấy liền có thể lấy thi đan, tăng cao tu vi, kết quả nửa đường bị ta cùng Lạc Thát đạo sĩ chặt đứt. Nếu như là ta đoán chừng muốn giận điên lên không thể. Cho nên, kia Hoắc Thiên Dạ vô luận như thế nào cũng không có khả năng buông tha chúng ta, liền xem như chúng ta có thể chạy khỏi nơi này, hắn sớm muộn cũng muốn đi tìm hai người chúng ta phiền toái. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng ta bất ổn, thế nào đều không ngủ được. Cũng không biết kia Lạc Thát đạo sĩ vì cái gì tâm cứ như vậy lớn, giống như trời sập xuống đều cùng hắn không có quan hệ gì dường như. Trong đầu nghĩ đến những này loạn thất bát tao chuyện, không biết rõ qua bao lâu, ta cũng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đang ngủ say thời điểm, đột nhiên cảm giác được bên tai có gió lạnh thổi qua, giống như có người tại bên tai ta nhỏ giọng nói chuyện. Ta toàn thân rung động, vội vàng mở mắt, sau đó liền thấy một cái cực đẹp nữ nhân ngồi ở bên cạnh ta, không hề chớp mắt nhìn ta. Nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện là một đạo cái bóng nhàn nhạt, cơ hồ trong suốt. Lúc này ta mới nhận ra được, chính là kia Mị Linh. Ban đầu ở lão nữ sinh túc xá thời điểm, Mị Linh bị kia Nguyễn Na trọng thương, cho nên thân hình cơ hồ đều phải biến mất, không biết rõ vì sao bỗng nhiên liền xuất hiện ở bên cạnh ta. Ta nhìn về phía nàng thời điểm, nàng cũng đang nhìn ta, thần sắc nghiêm nghị nói rằng, chạy mau. Nói xong câu đó, Mị Linh liền hóa thành một đạo bạch quang, chui vào bên trong tiên cương ấn. Ta vội vàng cảnh giác lên, biết việc lớn không tốt, thế là một cước hướng phía Lạc Thát đạo sĩ đạp tới. Lạc Thát đạo sĩ đang ngủ say, trực tiếp bị ta một cước theo lớn trên chạc cây đạp xuống dưới. Lạc Thát đạo sĩ gặp nguy không loạn, trên không trung một cái diều hâu xoay người, vững vàng rơi trên mặt đất, ngẩng đầu, nhìn hằm hằm hướng về phía ta, nô kiếp, lao tử chọc giận ngươi rất lâu, ngươi mẹ nó đều đạp hai ta chân. Hoắc Thiên Dạ khả năng đuổi tới. Ta nói. Nghe nói lời ấy, thần sắc của Lạc Thát đạo sĩ siết chặt, nhíu mày hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, vội vàng hướng phía ta phất phất tay, nói rằng, mau xuống đây, tranh thủ thời gian chạy. Hắn khẳng định là cảm giác được cái gì, bởi vì hắn tại bốn phía bố trí rất nhiều thiên vân hạc. Lập tức, ta theo trên đại thụ nhảy xuống tới, đi theo Lạc Thát đạo sĩ hướng thẳng đến phía bắc phương hướng một đường mạnh chạy, mặc dù chúng ta cũng không nhìn thấy Hoắc Thiên Dạ, nhưng là Mị Linh ra mặt nhắc nhở, vậy khẳng định là gặp nguy hiểm. Hai chúng ta một mạch đã chạy ra trong vòng 3-4 dặm đường, chạy trước, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một hồi nhi linh đang tiếng vang. Đinh linh linh. Đinh linh linh vô cùng có tiết tấu. Đang nghe chuông này tiếng vang về sau, chạy ở phía trước Lạc Thát đạo sĩ lập tức liền ngừng lại, khẽ vươn tay, đem bên hông lôi kích một kiếm rút ra, linh lực thôi động phía dưới, kia lôi kích một kiếm lập tức kim mang lấp lóe, biến thành một thanh dài hơn 1 mét pháp kiếm. Kia linh đang tiếng vang cách chúng ta càng ngày càng gần, lòng ta không khỏi lần nữa nhấc lên, theo sát lấy cũng lấy ra thiên bổng xích, chuẩn bị lên chiến. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Đã không đường tối lui, vậy cũng chỉ có liều chết đánh một trận. Theo kia linh đang tiếng vang, không bao lâu, chúng ta lại nghe thấy một hồi nhi vô cùng có tiết tấu tiếng bước chân vang. Tại cùng Lạc Thát đạo sĩ vô cùng khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, nhưng thấy theo trong một rừng cây, đột nhiên có 5 người, một đôi tay lẫn nhau đáp lấy bả vai của đối phương, nhún nhảy một cái hướng phía chúng ta bên này mà đến. Thấy cảnh này, ta nhớ tới hai chữ, cản thi. Không bao lâu, kia linh đang tiếng vang im bặt mà dừng, mấy người kia liền dừng ở chúng ta phía trước 7-8 mét địa phương. Những người này trên trán đều phân biệt dán một đạo hoàng chỉ phủ, đứng im không bất động. Sau đó, đông nhiên một hồi nhi nữ nhân tiếng cười từ trên đỉnh đầu chuyển tới, chạy à, sao không chạy? Các ngươi không phải rất có thể nhịn sao? Đang khi nói chuyện, một đạo xinh đẹp thân ảnh từ nơi không xa trên một cây đại thụ phiêu nhiên mà xuống, rơi vào những thi thể này phía trước. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ xem xét, liền nhận ra nữ nhân này chính là Hoắc Thiên Dạ cái kia nữ đồ đệ. Trong tay nàng cầm một thanh trấn hồn linh, khoanh tay, cười tủm tỉm xem chúng ta hai người, nói rằng, mảnh này rừng già, ta cùng sư phụ tới tới lui lui không biết rõ đi bao nhiêu lần, bất luận các ngươi chạy thế nào, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta, ta nhìn các ngươi vẫn là đường uổng phí sức lực, đem kia thi đan giao ra, nói không chừng ta sư phụ sẽ cho các ngươi giữ lại một bộ toàn thây, dù sao các ngươi cái này tu vi, luyện hóa thành cương thi lời nói, sẽ so với người mình thường lợi hại rất nhiều. Ta nhìn Lạp Thát một cái nói sĩ, không có nghĩ tới tên này khỏe miệng lại còn mang theo vài phần ý cười, hắn bỗng nhiên nói rằng, vị tiểu thư này tỷ dáng dấp thật xinh đẹp, không biết rõ có bạn trai hay không, theo nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, bần đạo liền vì đó kinh diễm, mười phần ngưỡng mộ, ngươi nếu là có bạn trai lời nói, ngại hay không thêm một cái? Nếu như không có thì tốt hơn. Nghe được Lạp Thát đạo sĩ nói như vậy, trong lòng ta cái kia phiền muộn, lúc này là lúc nào rồi, hắn vậy mà còn có tâm tư tặng gái. Có câu nói tốt, gọi là sắc đảm bao tiền, đoán chừng chính là hình dung hắn. Thiếu nữ kia sắc mặt không khỏi đỏ lên, hướng về phía Lạp Thát đạo sĩ nổi giận nói, ngươi tiểu tặc này, tay ăn chơi, cũng dám đùa giỡn cô nãi nãi, có tin ta hay không lột ngươi ra? Cô nương lời ấy sai rồi, bần đạo cũng không phải là đùa giỡn, mà là thật sự ngưỡng mộ cô nương cái này thiên tư quốc sắc, nếu như hôm nay nhất định phải chết, ta hy vọng đừng ngươi giết ta, có thể chết ở cô nương trong tay, bần đạo đời này cũng đáng, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cung phong lưu à. Lạc Thát đạo sĩ vẫn tại nơi đó miệng lưỡi lưu loát. Lúc này, ta giống như thăm dò rõ ràng ra hỏa này xáo lộ, hắn đoán chừng lại kìm nén cái gì ý đồ xấu, không biết rõ đang đùa âm như quỷ cái gì. Chương 265, sắp chết đến nơi. Chương 265, sắp chết đến nơi. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Lạc Thát đạo sĩ nói, đồng nhiên hướng phía thiếu nữ kia đi tới, vừa đi vừa nói rằng, muội tử, đã hôm nay nhất định phải chết, liền mời ngài tự tay giết ta đi, ta muốn chết cũng chết trong tay ngươi, bất quá trước khi chết, ta muốn dắt dắt cô nương tay nhỏ, cũng coi là có thể ô hiếm, ngươi liền thành toàn một kẻ hấp hối sắp chết thỉnh cầu ác. Tại lúc nói lời này, Lạc Thát đạo sĩ đem một cái tay bác tại sau lưng, không ngừng hướng phía ta địa bộ, ra hiệu ta tranh thủ thời gian thừa cơ chạy đi. Thiếu nữ kia hoàn toàn bị Lạc Thát đạo sĩ cho làm mộng, vậy mà hơi sợ lên, đoán chừng là lo lắng Lạc Thát đạo sĩ đuổi nghịch lưu manh, nhìn thấy Lạc Thát đạo sĩ hướng phía nàng đi qua, nàng vậy mà không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, có chút không biết làm sao. Có thể là bị Lạp Thát đạo sĩ cái này tình chân ý thiết lời nói cho nhiễu loạn phương tâm. Đứng tại chỗ ta, liền bắt đầu có chút do dự lên. Lạp Thát đạo sĩ nếu để cho ta đi, hắn tự mình một người lưu tại nơi này chẳng phải là một con đường chết. Đem tiểu đạo sĩ một người lưu tại nơi này, ta một mình mà mệnh, loại chuyện này ta còn thực sự có chút làm không được. Bất quá nghĩ lại, nếu như chúng ta hai tất cả đều chết ở chỗ này, vậy thì có chút quá oan uổng, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, về sau ta tu vi tăng lên, có thể trở về cho Lạp Thát đạo sĩ báo thủ. Chỉ là, có thể chạy được không? Hiện tại chỉ là xuất hiện kia Hoắc Thiên Dạ nữ đồ đệ, đoán chừng kia Hoắc Thiên Dạ cũng tới. Nghĩ tới đây, ta đột nhiên lại toát ra một cái to gan ý nghĩ. Chỉ cần ta chạy trốn, Hoắc Thiên Dạ khẳng định sẽ ra ngoài ngăn cản ta, đến lúc đó ta quấn lấy Hoắc Thiên Dạ, Lạp Thát đạo sĩ đối phó thiếu nữ kia, khẳng định không có vấn đề gì, dạng này Lạp Thát đạo sĩ nói không chừng có cơ hội sống sót, có thể chạy ra nơi này. Hai chúng ta chỉ cần có thể sống một cái cũng được, a đã Lạp Thát đạo sĩ như thế trưởng nghĩa, ta cũng không thể sợ. Lập tức, ta thân hình phát một cái, liền hướng phía một bên từng mảnh rừng cây bên trong chui vào. Cùng lúc đó, Lạp Thát đạo sĩ bỗng nhiên đi tới thiếu nữ kia bên người, đột nhiên rút ra lôi kích một kiếm, hướng thẳng đến kia lòng của thiếu nữ miệng đâm tới. Mới vừa rồi còn một bộ chư ca bộ dáng, thật không thể quỳ rạp xuống dưới gấu quần của nàng, cái này đột nhiên vừa ra tay, liền định muốn thiếu nữ kia tính mệnh. Lạp Thát đạo sĩ ngụy trang quá tốt rồi, thiếu nữ kia cũng là xuất kỳ bất ý, đột nhiên giật mình, về sau lùi lại mấy bước, Lạp Thát đạo sĩ một kiếm này đi qua, đem thiếu nữ kia quần áo giật ra một đầu lỗ hổng. Nô kiếp, ngươi tranh thủ thời gian chạy, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, ta phải chết, ngươi cho lão tử báo thù. Lạp Thát đạo sĩ hô lớn một tiếng, trong tay lôi kích một kiếm ảnh trung điểm, liền hướng phía thiếu nữ kia tấn công mạnh tới. Thiếu nữ kia là vừa sợ vừa giận, mới vừa rồi bị Lạp Thát đạo sĩ trêu chọc xuân tâm phương động, không nghĩ tới hắn bước kế tiếp trực tiếp lên sát tâm. Bất quá thiếu nữ kia cũng không phải dễ trêu, giận quát to một tiếng về sau, vội vàng lắc lư lên ở trong tay trấn hồn linh, nhưng gặp nàng mang tới kia mấy cỗ cương thi bỗng nhiên lắc bắt đầu chuyển động, trên đầu dán hoàng chỉ phù cũng tất cả đều trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Ta một bên chạy, một bên quay đầu đi nhìn. Làm ta thấy rõ ràng kia mấy cỗ cương thi thời điểm, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nghĩ thầm, Lạp Thát đạo sĩ đoán chừng là cắm, kia mấy cỗ cương thi thật không đơn giản, là đạo hạnh rất cao hắc mao cương thi. Làm những cương thi kia trên đầu hoàng chỉ phù bốc cháy lên về sau, những cương thi kia trên thân trong nháy mắt liền mọc ra nồng đậm lông đen đi ra, nhất là trên mặt, kia lông đen chừng dài hơn một thước, tự dưng hung ác. Những cương thi này trên người lông đen mọc ra về sau, riêng phần mình phát ra một tiếng bạo hống, không nói hai lời, hướng thẳng đến Lạp Thát đạo sĩ nhào tới. Ta vốn là muốn dẫn kia Hoắc Thiên Dạ cùng ta giao thủ, để cho Lạp Thát đạo sĩ thừa cơ chạy trốn. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà chuẩn bị như thế đầy đủ, chính là sợ chúng ta còn sống rời đi, cho nên mới làm ra nhiều như vậy lợi hại cương thi đi ra. Ta đoán chừng, những cương thi này hẳn là Hoắc Thiên Dạ luyện hóa đi ra đẳng cấp cao cương thi, trước đó không biết rõ bị hắn nấp ở chỗ nào, chuyên môn vì đối trả cho chúng ta, mới mang ra. Ta một đường mạnh chạy, một mạch đi ra ngoài mấy trăm mét. Chạy trước, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một bóng người, chặn đường đi của ta. Chính như ta sở liệu, kia Hoắc Thiên Dạ quả thật đang chờ ta. Chuyện cho tới bây giờ, nói cái gì đều vô dụng, trong lòng ta vậy mà cũng không có chút nào e ngại, hướng phía trước sau khi đi mấy bước, trực tiếp dừng ở cách Hoắc Thiên Dạ không đến 10 mét địa phương, tính tính nhìn xem hắn. Tiểu tử, lá gan là thật không nhỏ à, ngươi cùng người tiểu đạo sĩ kia đuổi nghịch lão phu xoay quanh, còn trộm lão phu luyện hóa cương thi vương thi đàn, hôm nay ngươi nếu không cho lão phu một cái công đạo, muốn sống chỉ sợ không dễ dàng đâu. Hoắc Thiên Dạ lạnh lùng nhìn ta nói, ngươi muốn cái gì bàn giao? Ta hỏi. Trước lấy thi đàn ra a. Hoắc Thiên Dạ cười lạnh nhìn về phía ta. Thi đàn không tại trên người của ta, tại La Chỉ Văn nơi đó. Ta gắn một cái nói láo. Cũng tốt, đã như vậy, vậy lão phu liền trước hết giết ngươi, lại lấy thi đàn cũng không muộn. Nói, Hoắc Thiên Dạ từ bên hông đem kia loan đao rút ra, cây đao kia lạnh lóng lánh, đằng đằng sát khí, vừa nhìn liền biết khẳng định dính qua vô số máu tươi. Ta biết, chính mình khẳng định không phải lão già này đối thủ, ta mới tu hành mấy năm, liền xem như kỳ tài ngút trời, cũng bất quá 8 năm, mà đối phương thì là thành danh giang hồ mấy chục năm tà tu đại lão, bất luận như thế nào, đều đánh không lại hắn. Nhìn thấy hắn hướng phía ta đi tới, ta lui về phía sau mấy bước, nói rằng, chờ một chút sắp chết đến nơi, ngươi còn có cái gì dễ nói? Hoắc Thiên Dạ dừng lại bước chân nói, ngươi giết ta, ngươi khẳng định cũng không sống được, ngươi biết ta sư phụ là ai? Ta nói. Hoắc Thiên Dạ sửng sốt một chút, nói rằng, ngươi cùng kia tiểu đạo sĩ không phải cùng nhau, cũng không phải là, chúng ta sư môn khác biệt. Ta nói, vậy ngươi nói nghe một chút, nhìn xem ngươi sư phụ danh hảo có thể hay không hụ sợ lão phu. Hoắc Thiên Dạ cảm thấy rất hứng thú mà hỏi, ta sư phụ gọi Lý Huyền Thông, ngươi nghe nói qua chứ? Ta đột nhiên nói, cái này lời vừa nói ra, kia Hoắc Thiên Dạ một đôi mắt lập tức liền trợn tròn, ngươi là kia Phong Thủy Vương đồ đệ? Không tệ, ta sư phụ chính là Phong Thủy Vương, ngươi hôm nay giết ta, ta sư phụ sớm tối đều sẽ tìm ngươi trả thù, ngươi tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Ta uy hiếp nói, đối với ta tu vi sư phụ, ta còn là hiểu rất rõ, cái này Hoắc Thiên Dạ mặc dù lợi hại, tu vi lại so ta sư phụ kém xa lắc. Hoắc Thiên Dạ chớp mắt, gấp lại nói tiếp, ngươi là kia Phong Thủy Vương đồ đệ lại như thế nào? Đem ngươi giết, thần không biết quỷ không hay, liền xem như hắn thật tìm tới lão phu không thừa nhận, hắn thì phải làm thế nào đây? Tiểu tử, chịu chết đi. Tiếng nói chuyện bên trong, thân hình Hoắc Thiên Dạ nhoáng một cái, trong chớp mắt liền đi tới trước mặt ta, trong tay loan đao hàn mang lóe lên, liền hướng phía mặt của ta chém vào đi qua. Ta theo bản năng giơ lên trong tay thiên đồng xích, chặn cái kia thanh loan đao. Chương 266, ngươi sao không chạy? Chương 266, ngươi sao không chạy? Hoắc Thiên Dạ là nói động thủ liền động thủ, trong tay loan đao phát ra tiếng xé gió, hướng thẳng đến mặt của ta chém tới, ta chỉ có thể dùng thiên đồng xích ngăn cản. Trong chớp mắt, đối phương loan đao liền rơi vào ta trên thiên đồng xích. Ta chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông lực lượng khổng lồ đánh thẳng tới, còn không biết chuyện ra sao, người liền bay ra ngoài, hơn nữa bay ra ngoài xa 7-8 mét. Thân thể trùng điệp nện rơi trên mặt đất về sau, ta cũng cảm giác được hổ khẩu run lên, truyền đến một hồi nhi nhói nhói, trên người cũng đi theo truyền đến một hồi nhi kịch liệt đau nhức, đưa tay xem xét, cầm thiên đồng xích ra tay, hổ khẩu đều bị xé đứt, máu tươi đem trong tay thiên đồng xích đều cho nhuộm đỏ. Ta biết hắn mạnh, không nghĩ tới cường đại đến tình trạng như thế, ta thậm chí ngay cả hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Không hổ là thành danh giang hồ mấy chục năm tà tu cự phách. Kia Hoắc Thiên Dạ cười lạnh, tiếp tục xách theo loan đao hướng phía ta chậm rãi đi tới, người trẻ tuổi, ngươi sư phụ là một phương đại lão, ngươi cái này tu vi kỳ thật cũng rất tốt, chỉ tiếc ngươi muốn chết, nhất định phải tìm ta thi đầu đả phiền toái, thì không thể trách lão phu tâm ngoan thủ lạn, hôm nay liền tiễn ngươi về Tây Thiên, tiếp sau cơ linh một chút ta. Không lo được đau đớn trên người, ta xoay người mà lên, lúc này theo trên thân lấy ra mấy đạo vân lôi phù đi ra, trong miệng uống niệm một tiếng, hướng thẳng đến kia Hoắc Thiên Dạ phương hướng thả tới. Kia mấy đạo phù vừa bay tới giữa không trung, lập tức hóa thành mấy đạo lôi mang, hướng phía Hoắc Thiên Dạ đánh tới. Ánh mắt Hoắc Thiên Dạ phát lạnh, khẽ vươn tay, cũng bung ra mấy đạo phù, đem ta kia mấy đạo vân lôi phù cho chặn lại xuống tới, tại giữa không trung nổ vang. Đem kia mấy đạo phù đánh sau khi ra ngoài, ta cũng không quay đầu lại, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về nơi đến đường chạy như điên, một bên chạy, một bên la lớn, lao la, tranh thủ thời gian chạy, chớ cùng nữ nhân kia dây dưa, ta cho ngươi cản trở Hoắc Thiên Dạ, ngươi sau khi trở về, nhất định muốn nói cho ta biết sư phụ, nhường hắn báo thù cho ta. Câu này vừa mới dứt lời, ta cũng cảm giác bóng người bên cạnh nhoáng một cái, Hoắc Thiên Dạ liền đuổi đi theo. Phía sau lưng mồ hôi lập tức tất cả đều xông ra, một phút này, ta thậm chí đều cảm giác được loan đao trong tay của hắn phát ra ý sắp phạt. Cơ hồ là dựa vào trực giác, ta đột nhiên túi đầu xuống, hướng phía trước lật lăn đi. Ngay tại ta túi đầu xuống trong chốc lát, trong tay Hoắc Thiên Dạ loan đao liền theo ta trên da đầu tìm tới, sau đó ta liền thấy chính mình một chòm tóc theo trước mắt ta trở xuống. Kém một chút nhi, cái này cái đầu liền theo trên cổ rất xuống. Ta trên mặt đất lộn vài vòng, còn chưa kịp đứng lên, Hoắc Thiên Dạ xách theo loan đao lần nữa đánh tới chớp nhoáng. Hắn tốc độ nhanh kinh người, đao pháp càng là xuất thần nhập hóa. Lúc này, ta chỉ có để cho mình cưỡng ép chấn định lại, một cái tay đưa về phía bên hông, đem ta sư phụ kia mấy quả đào một đinh đem ra, linh lực phun ra nuốt vào ở giữa, một quả gỗ đào nổi lên một tia kim mang, phía trên tuyên khắc phủ văn phát huy ra cường đại lực sát thương, lập tức hướng phía Hoắc Thiên Dạ đánh qua. Hoắc Thiên Dạ trở tay chính là một đao, đập vào viên kia trên đào một đinh mặt, phát ra một tiếng vang dọn. Kia đào một đinh cũng không phải vật phàm, uy lực rất lớn, cho nên đụng vào trong tay đối phương loan đao bên trên thời điểm, kia Hoắc Thiên Dạ cũng chấn thân hình thoát một cái, hơi có một vẻ kinh ngạc. Thừa dịp này thời cơ, ta đem còn lại mấy quả đảo mục đinh cũng hướng phía trên người hắn đánh qua. Lần này là còn lại 4 cái đảo mục đinh cùng một chỗ đánh ra. Kia Hoắc Tiên Dạ không có phòng bị, còn tưởng rằng ta chỉ đánh ra một cái. Hắn theo bản năng vung vẩy lên ở trong tay loan đao, hướng phía kia đảo mục đinh đánh ra. Nhưng là chỉ chặn 2 viên đảo mục đinh, còn lại 2 viên phân biệt rơi vào bộ ngực hắn cùng phần bụng vị trí. Kia Hoắc Tiên Dạ lập tức rên khẽ một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, cúi đầu xem xét, nhưng thấy kia đảo mục đinh trực tiếp đánh vào trong thân thể hắn, máu tươi phun tung tóe mà ra. Bất quá mấu chốt thời điểm, kia Hoắc Tiên Dạ đem chân khí tràn đầy toàn thân, ngăn cản một chút, cho nên cũng không có xuyên thấu thân thể của hắn. Dù là như thế, kia Hoắc Tiên Dạ cũng tổn thương không nhẹ. Lần này đem nó hoàn toàn chọc giận, tiểu tạp toái, lão tử hôm nay không phải đưa ngươi tháo thành tám khối không thể. Hoắc Tiên Dạ gầm thét một tiếng, lần nữa đánh tới, mang theo một luồng kinh phong. Ta dứt khoát cũng không thèm đếm xỉa, từ dưới đất xoay người mà lên, giơ lên trong tay thiên đồng xích, hướng phía hắn mạnh đánh ra. Kia trong tay Hoắc Tiên Dạ loan đao một chọi một đập, một mạch mà thành, một cỗ kéo dài không dứt lực đạo rót tuôn ra mà đến, trong tay của ta thiên đồng xích liền bị loan đao của hắn đánh bay ra ngoài, sau một khắc, kia loan đao tại giữa không trung xẹt qua một đạo hàn quang, trực tiếp hướng phía ta mặt mà đến. Thảm, ta mệnh nếu không có. Tốc độ nhanh như vậy, căn bản không kịp tránh. Nhưng mà, để cho ta không có nghĩ tới là, sau lưng bỗng nhiên dò xét đến đây một cái tay, đột nhiên đem ta về sau kéo một cái, chúng ta liền đằng không mà lên, rơi vào một bên. Trong tay Hoắc Tiên Dạ loan đao chặt không còn, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy kia Lạp Thát đạo sĩ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta đứng dậy về sau, cái này mới cảm giác được toàn thân quần áo đều bị vừa rồi kinh hãi thấm ướt. Lạp Thát đạo sĩ liền đứng tại phía trước ta, nâng trong tay lôi kích một kiếm, lui lại lấy hướng phía ta bên này đi tới. Cùng lúc đó, cái kia Nhược Yên thiếu nữ mang theo mấy cố cương thi cũng hướng phía bên này chạy vội tới. Người sao không chạy? Ta nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ. Chạy cái chim nhi, ngươi lại ngăn không được cái này thi đầu đà, ta chạy hắn còn không phải như vậy đuổi kịp ta. Ngươi đi đối phó kia tiểu nương môn nhi, ta tới đối phó thi đầu đà. Lạp Thát đạo sĩ 10 phần chấn định nói rằng, thật giống như hắn có thể tùy tiện nắm Hoắc Tiên Dạ như thế. Ngươi có thể đối phó được hắn sao? Ta không yên lòng nói. Đánh không lại cũng phải đánh, nhưng dù sao cũng so ngươi lợi hại một chút, bất kể nói thế nào, ta cũng là tu đồng tử công, 3-4 tuổi liền lên Mao Sơn Tông. Ngươi có cơ hội liền chạy, đừng do dự. Lạp Thát đạo sĩ cũng không quay đầu lại nói rằng, ta đưa tay đem rơi trên mặt đất thiên bồng xích cầm lên, quay người hướng phía thiếu nữ kia chạy qua. Ngươi cẩn thận một chút nhi, lão đầu nhi này quá lợi hại. Ta nói, ngay tại ta phóng tới thiếu nữ kia thời điểm, Lạp Thát đạo sĩ đã giao đấu lên Hoắc Tiên Dạ. Vừa nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ, Hoắc Tiên Dạ nhân tiện nói, Mao Sơn Tông tiểu tử, đem thi đan giao ra à, lão phu sẽ để cho ngươi chết đau nhức nhanh một chút nhi. Thi đan không ở ta nơi này nhi, ngươi tìm nhầm người. Lạp Thát đạo sĩ cười nói, vừa rồi tiểu tử kia nói ở trên thân thể ngươi, hai người các ngươi đến cùng ai nói chính là nói thật. Hoắc Tiên Dạ nổi giận, thật không tại trên người của ta, tiểu tử kia học xấu, cũng biết lắc lư người. Lạp Thát đạo sĩ cười hắc hắc, đều mẹ nó không trọng yếu, trước làm chết các ngươi, lão tử chậm rãi lục soát. Nói, Hoắc Tiên Dạ lần nữa giơ lên loan đao, trực tiếp nhào về phía Lạp Thát đạo sĩ. Lạp Thát đạo sĩ lá gan cũng là thật to lớn, xách theo lôi kích một kiếm liền nên đón tiếp lấy, kết quả ta liền nghe tới một tiếng đao kiếm va chạm tiếng vang, sau đó chính là một tiếng rên thảm, Lạp Thát đạo sĩ liền bị đánh bay ra ngoài, so ta bay còn xa. Chương 267, như thế không muốn mặt chương 267, như thế không muốn mặt vừa rồi Lạp Thát đạo sĩ một trận tuổi, nói cái gì tu hành đồng tử công, ta cho là hắn bao nhiêu lợi hại đâu, có thể gánh vác kia thi đầu đà mấy chiêu, kết quả một chiêu liền bị làm bay, bay chính là thật xa, rơi xuống đất tư thế cũng rất xoái, toàn bộ một trận bó, còn lật ra hai cái ngã, thật vất vả đứng lên, viện eo, chỉ vào Hoắc Tiên Dạ nói, tốt ngươi thi đầu đà, không nói võ đức, mới vừa rồi là ta chủ quan, không có tránh. Lại đến. Kế tiếp, ta nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ nhoáng một cái trong tay lôi kích một kiếm, một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nhanh chóng niệm tụng một đoạn chú ngữ, hiểu hiểu tối tăm, thái thượng sắc lệnh, đệ tử hồn phách, vũ tạng huyền minh, tổ sư hiển linh, nhanh pháp phân thân. Chú ngữ đọc xong, ta bỗng nhiên thấy được cảnh tượng khó tin. Nhưng thấy tại bên người của Lạp Thát đạo sĩ, đột nhiên xuất hiện hai cái giống nhau như lúc chính mình, trong tay cũng phân biệt đều cầm một thanh lôi kích một kiếm, sau đó đồng thời hướng phía kia Hoắc Tiên Dạ nào giết tới. Thấy cảnh này, ta cho là mình hoa mắt, cái này tình huống như thế nào? Lạp Thát đạo sĩ thế nào một chút thêm ra hai cái? Bất quá kia Hoắc Tiên Dạ rất nhanh cho ta đáp án, hắn nhìn xem Lạp Thát đạo sĩ mang theo hai cái cùng hắn người của giống nhau như lúc xông về phía trước, thoáng sửng sốt một chút, nhân tiện nói, không tệ à, tiểu đạo sĩ, Mao Sơn Tông Mao Sơn Vân Hồn Thuật, ngươi tuổi còn nhỏ liền đã học xong, xem ra là thật sự có tài, vậy lao phu liền cùng ngươi thật tốt qua hai chiêu. Nói, Hoắc Tiên Dạ nhoáng một cái trong tay loan đao, hướng về phía Lạp Thát đạo sĩ lộ ra một tia nhe răng cười, sau đó thân hình thoát một cái, đi thẳng tới bên người của Lạp Thát đạo sĩ, xách đao liền chặt. Ba cái Lạp Thát đạo sĩ cộng đồng đối phó kia Hoắc Tiên Dạ, khẳng định so một người mạnh. Mặc dù Lạp Thát đạo sĩ giờ phút này cũng hoàn toàn ở vào hạ phong, nhưng cũng ở đằng kia hai cái phân hồn niệm hộ phía dưới, miễn cưỡng có thể chống đỡ mấy chiêu. Lúc này, ta mới biết được Lạp Thát đạo sĩ dùng chiêu này kêu là làm Mao Sơn phân hồn thuật. Liền đem chính mình tiên hồn cùng địa hồn theo trong thân thể chia lìa đi ra, cùng nhau tác chiến, thì tương đương với nhiều hơn hai người trợ giúp. Bất quá nguy hiểm như vậy tính còn là rất lớn. Dù sao đây là chính mình hồn thể, một khi bị hao tổn, chính là không cách nào vãn hồi cục diện. Lạp Thát đạo sĩ cũng là bị buộc không có biện pháp, lúc này mới đem cái này thủ đoạn cuối cùng đều phát huy ra. Lúc này ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đều là cùng đồ mặt lộ, nhất định phải đem tất cả năng lực đều thi triển đi ra, mới có một chút như vậy sống sót cơ hội. Ngay tại Lạp Thát đạo sĩ cùng kia Hoắc Thiên Dạ chiến đấu một lát, thiếu nữ kia Nhược Ly mang theo mấy cỗ cương thi cũng hướng phía ta đánh tới. Lúc này, ta phát hiện, thiếu nữ kia mang theo cương thi tựa như là thiếu một, hẳn là bị Lạp Thát đạo sĩ giải quyết. Thiếu nữ kia hoàn toàn bị Lạp Thát đạo sĩ chọc giận, vừa nhìn thấy ta, trực tiếp kêu gọi kia mấy cỗ cương thi liền nhào giết tới đây. Ta nhìn thấy thiếu nữ kia quần áo trên người bị rạch ra một đường vết rách, mơ hồ có vết máu thẩm thấu ra, chính là vừa rồi Lạp Thát đạo sĩ tập kích bất ngờ bố trí. Lạp Thát đạo sĩ thật là một chút cũng không hiểu đến Thương Hương Tiếc Ngọc, lừa dối cái này muội tử, vượng vượng hồ hồ, thừa dịp người ta không phòng bị, trực tiếp làm tập kích bất ngờ, đây mới là không nói võ đức. Bất quá đối phó loại người này, thật đúng là không thể cho nàng khách khí, chỉ cần có cơ hội, liền trực tiếp giết chết. Chúng ta không giết bọn hắn, chết chính là chúng ta. Trong chớp mắt, kia bốn cỗ toàn thân mọc ra lông đen cương thi liền hướng về phía ta nhảy đi qua, thân bên trên tán phát lấy một cỗ nồng đậm mùi hôi mùi vị. Trước đó từng trải qua cỗ kia cương thi vương lợi hại, đối mặt cái này mấy cỗ cương thi, ta ngược lại thật ra coi như trấn định. Nhìn thấy đi đầu một bộ cương thi đánh tới, ta trực tiếp theo trên thân lấy ra một đạo vân lôi phù đi ra, trong tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, hướng phía kia cương thi liền đánh tới. Loại này cương thi đầu óc không quá linh quang, chỉ là nương tựa theo bản năng nhào người, cắn sau khi chết trực tiếp uống máu, cho nên căn bản không biết rõ tránh né, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn thân thể cứng rắn như sắt, đao búa phòng thai bổ đối với hắn không có cái gì quá lớn ảnh hưởng. Bất quá bùa này chi lực, cương thi lại gánh không được. Kia một đạo vân lôi phủ rất nhanh liền rơi vào cỗ thứ nhất trên thân dài lông đen cương thi trên thân, vang một tiếng vang thật lớn về sau, kia hắc mao cương thi liền bị đánh bay ra ngoài, lăn rơi xuống đất, toàn thân run rẩy, trên thân còn có màu lam điện mang lưu chuyển. Còn lại ba bộ cương thi cũng cùng nhau hướng phía ta đánh tới, ta là vừa đánh vừa lui, tay trái cầm thiên đồng xích, tay phải giơ thiên cương ấn. Cái này hai kiện pháp khí đều có thể khắc chế cương thi. Chờ những cương thi kia sắp nhảy đến bên cạnh ta thời điểm, ta đột nhiên ngồi xuống thân thể, hóp lưng lại như mèo, hướng lấy bọn hắn hạ bản chào hỏi đi qua. Bởi vì cương thi thân thể mười phần cứng ngắc, thân thể bốn lượn có chút tốn sức lực, cho nên ta công bọn hắn hạ bản, trong tay thiên đồng xích hướng thẳng đến trên chân của bọn hắn chào hỏi. Làm thiên đồng xích rơi vào trên người của bọn hắn thời điểm, kia thiên đồng xích bốn phía phủ văn liền bắt đầu lấp loé không yên, tản ra cường đại khắc chế âm tà tác dụng. Từng cỗ hắc mao cương thi bị ta dùng thiên đồng xích cho đập xoay người ngã xuống đất. Cuối cùng một bộ hắc mao cương thi sau khi ngã xuống đất, ta trực tiếp dùng kia thiên cương ấn một chút đập vào lồng ngực của hắn. Cái này thiên cương ấn vừa rơi xuống ở đằng kia trên người hắc mao cương thi, hắn liền không đứng dậy nổi, tựa như là một tòa núi lớn ép ở trên người hắn. Càng đáng sợ chính là, thiên cương ấn có thể thôn vệ âm sát chi khí, cũng giống nhau có thể hấp thu cương thi trên người thi thể. Ta nhìn thấy, theo kia trên người hắc mao cương thi, không ngừng có đại lượng màu đen thi khí hướng phía trên thiên cương ấn mặt tụ lại. Cùng lúc đó, cô kia cương thi trên người lồng đen cũng nhanh chóng thu nạp, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Một bên thiếu nữ kia Nhược Yên nhìn thấy ta nhanh như vậy liền giải quyết một bộ hắc mao cương thi, gương mặt xinh đẹp phát lạnh, trực tiếp xách theo một cây đoản kiếm hướng phía ta đâm đi qua. Kia Hoắc Thiên Dạ ta khẳng định không phải là đối thủ, muốn đối phó một cái cùng ta tuổi tác tương tự tiểu nữ môn, ta chỗ nào có thể sợ nàng. Đứng dậy về sau, trong tay thiên đồng xích mạnh mẽ cùng thiếu nữ kia đoản kiếm đụng vào nhau, hai chúng ta cắt lùi về sau hai bước. Ta nhìn về phía thiếu nữ kia nói, tiểu tẩu tử, không cần ra tay ác như vậy, về sau chúng ta đều là người một nhà. Thiếu nữ kia tức đỏ mặt, ngươi cái này lưu manh, cùng đạo sĩ thúi kiệt như thế không muốn mặt. Hô ai chị dâu đâu? Gọi ngươi à, vừa rồi ta La Ca nói, muốn cưới ngươi qua cửa, đưa đến trên núi làm áp trại phu nhân, về sau không phải đến hô tẩu tử ngươi à. Tục ngữ nói tốt, ăn ngon không qua sủi cảo, tốt chơi không lại chị dâu, ngươi cũng không thể ước hiếp ta cái này làm đệ đệ. Ta cười hắc hắc nói. Đột nhiên, ta phát hiện, da mặt của ta thế nào cũng dày như vậy nữa nha. Kết thúc, bị kia Lạp Thát đạo sĩ cho mang sai lệnh, ta trước kia rất nghiêm chỉnh, học tập lại tốt, cái này không phù hợp ta học bá khí chất. Thiếu nữ kia hoàn toàn bị ta giận điên lên, giận mắng một tiếng, lần nữa xách trong tay pháp kiếm hướng phía ta chém vào mà đến, mà kia ba bộ bị ta đánh bay ra ngoài cương thi, cũng nguyên một đám từ dưới đất bắn lên, lần nữa đồng thời nhào giết tới đây. Ta sầm mặt lại, toàn thân đề phòng, trong đầu nghĩ là, bắt giặc trước bắt vua, nếu như đem thiếu nữ này cho bắt sống, có lẽ cũng là một đầu sinh lộ. Chương 268, vô tận hận ý chương 268, vô tận hận ý bất kể nói thế nào, thiếu nữ này Nhược Ly cũng là kia Hoắc Thiên Dạ đồ đệ, nếu như ta đem Nhược Ly bắt sống, dùng nàng làm uy hiếp, để chúng ta rời đi nơi này, cũng không phải là không thể được. Nghĩ tới đây, ta lòng tin kiên định không ít. Vô luận như thế nào, sống sót trọng yếu nhất. Nhìn thấy thiếu nữ kia lần nữa hướng phía ta đánh tới, trong tay của ta thiên bồng xích lắc một cái, uống nghiệm một tiếng cầu quyết, lúc này, liền từ bên trong thiên bồng xích bay ra một đạo hồng sắc sát khí, hướng thẳng đến thiếu nữ kia nhào tới. Thiếu nữ kia Nhược Ly cảm thấy to lớn uy hiếp, sắc mặt đại biến, vội vàng hướng phía đằng sau thối lui ra khỏi một khoảng cách. Không bao lâu, kia đạo hồng sắc sát khí rơi trên mặt đất, trực tiếp hóa thành tiểu anh linh. Cái này tiểu anh linh tự dưng hung ác, đừng nhìn dáng vóc nhỏ, nhưng là lực sát thương rất lớn, thật là kia đoạn vô đạo tu luyện hơn 20 năm cường đại quỷ vật. Rơi trên mặt đất tiểu anh linh, một đôi âm độc mắt nhỏ gắt gao tập trung vào thiếu nữ kia Nhược Ly, đột nhiên mở ra kia buồn máu miệng rộng, lộ ra miệng đầy nhỏ răng nanh, phát ra một tiếng sắc nhọn quái khiếu, sợ hãi đến thiếu nữ kia mặt mũi trắng bệch. Đây là vật gì? Thiếu nữ kia run giọng nói. Tiểu anh linh, giúp ta chiếu cố thật tốt một chút tiểu tỷ tỷ này. Ta chào hỏi một tiếng, xách theo thiên đồng xích, liền xông về kia mấy cỗ hắc mao cương thi. Trước hết đem những này hắc mao cương thi giải quyết, mới có thể thu thập thiếu nữ kia Nhược Ly, bằng không, bọn hắn tổng ở bên cạnh ta lắc lư, ta cũng không tốt đáp thủ. Trong tay cơ thiên đồng xích, một cái tay khác không ngừng theo trên thân xuất ra vân lôi phủ đi ra, hướng phía những cái kia tới gần hắc mao cương thi đánh qua. dùng lôi phù là không để bọn hắn tới gần ta, cái đồ chơi này một khi đem ta khóa chặt, ta khẳng định không cách nào dễ rựa, khí lực của bọn hắn quá lớn, chỉ cần cuốn lấy ta, rất nhanh liền có thể đem ta xé thành mảnh vỡ. Mấy đạo vân lôi phù đi qua, đem rựa vào tiến lên đây những cái kia hắc mao cương thi tất cả đều đánh bay, lúc này, ta đã nhanh chân đi tới mới vừa rồi bị ta đánh ngã cố kia bên người của hắc mao cương thi, đưa tay đem thiên cương ấn cầm lên. Mà cố kia cương thi sớm đã bị thiên cương ấn thôn vệ sạch sẽ thi khí, biến thành một bộ phổ phổ thông thông thấy khô. Xét theo thiên cương ấn, trong lòng ta liền đã có lực lượng. Tay trái vung vẩy thiên bồng xích, tay phải ném ra thiên cương ấn, những cái kia mèo đèn cương thi bị ta đánh ngã về sau, ta trực tiếp đem thiên cương ấn nện ở lồng ngực của bọn hắn, thôn vệ trên người đối phương thi khí, không bao lâu, lại đánh ngã hai cái. Mà kia tiểu anh linh đã hướng phía thiếu nữ nhược ly nào giết tới. Hung tàn anh linh, nhường thiếu nữ kia vô cùng kiêng kỵ, chỉ có thể không ngừng cơ trong tay phát kiếm, không dám để cho kia anh linh nhích lại gần mình. Mà lúc này, ta bỗng nhiên nghe được một tiếng rên thảm. Quay đầu nhìn lên, nhưng thấy Lạp Thát đạo sĩ bên kia không chịu nổi, lại bị kia Hoắc Thiên Dạ một cước đạp bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, Lạp Thát đạo sĩ một ngụm máu tươi liền phun tới, mà cái kia hai cái phân thân nhanh chóng kết lại, trực tiếp chui vào trong thân thể hắn. Lao la. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ta cũng không lo được sau lưng cô kia hắc mao cương thi trực tiếp xách theo thiên đồng xích, liền hướng phía Lạp Thát đạo sĩ chạy qua, đem một thanh nâng đỡ lên. Ta có thể cảm thấy Lạp Thát đạo sĩ toàn thân đều đang phát run, đứng cũng không vững. Hắn quay đầu nhìn ta một cái, đầy một bùn máu, không ngừng theo khóe miệng chảy xuôi xuống tới. Nô kiếp. Ngươi đi đi, thừa dịp ta còn chưa có chết, ngươi có cơ hội đi. Ta cuốn lấy hắn Lạp Thát đạo sĩ thở hồng hộc nói. Lời còn chưa nói hết, hắn lại phun ra một bùn máu. Ta biết, hắn phân hồn khẳng định bị thương. Cầm lao phu đồ vật, còn muốn còn sống rời đi, muốn chuyện tốt gì chút đấy. Hoắc Thiên Dạ xách theo pháp đao từng bước một hướng phía chúng ta bên này đi tới. Ta cảm giác hắn lúc này, tựa như là cầm liêm đao tử thần tại từng bước một hướng phía chúng ta tới gần. Lão la, muốn chết cùng chết, ngược lại ta chạy cũng chạy không thoát. Tiếp sau, chúng ta vẫn là hảo huynh đệ. Ta trầm giọng nói. Là ta hố ngươi. Thiếu ngươi một cái mạng Lạp Thát đạo sĩ ít có nghiêm chỉnh lại, nhìn về phía ta nói. Ta hít sâu một hơi, buông lòng ra Lạp Thát đạo sĩ, nghĩ thầm ngược lại đều là chết, cùng lao giả này liều mạng. Lập tức, ta cắn răng một cái, xách theo thiên đồng xích, ngưng tụ toàn thân linh lực, hướng phía kia trên người Hoắc Thiên Dạ chào hỏi đi qua. Liên tiếp hướng phía Hoắc Thiên Dạ vô ra 4, 5 lần, đều bị hắn dễ như trở bàn tay hóa giải mất. Sau đó, kia Hoắc Thiên Dạ đột nhiên đá ra một cước, chính giữa trong ngực ta ổ, ta cảm giác ngực xương sườn đều gãy mất tận mấy cái. Lực đạo này không là bình thường cường hãn, không phải chúng ta quá yếu, mà là đối phương quá cường đại. Ta một tiếng rên thảm, lăn rơi xuống đất, trong miệng chợt cũng phun ra một ngụm máu lớn. Đầu óc ông tắc hưởng, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ đã hôn mê. Sắp chết đến nơi, xương cốt còn như thế cứng rắn. Hoắc Thiên Dạ xách theo kia luôn nào, lần nữa hướng phía ta đi tới. Làm ta sau khi rơi xuống đất, một mực đặt ở trong ngực ta viên kia thi đang đống nhiên rơi xuống đi ra, liền ở bên cạnh ta. Làm kia thi đang lăn xuống sau khi đi ra, lập tức toát ra ngũ thải quang hoa, sáng chói chói mắt. Hoắc Thiên Dạ vừa nhìn thấy kia thi đang, lập tức hai mắt tỏa sáng, bước nhanh hơn, hướng phía ta bên này đi tới. Thì ra tại tiểu tử ngươi trên thân. Đều tới lúc này, ngược lại cũng là một lần chết, cho dù chết, cũng không thể tiện nghi lão già này. Lập tức, ta trực tiếp nắm lấy thi đan, bỏ vào trong miệng, nuốt vào. Một phút này, ta không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ muốn cái này thi đan không thể rơi vào trong tay hắn. Thật là ta tuyệt đối không ngờ rằng, cái này thi đan mỗi lần bị ta nuốt vào về sau, ta liền cảm thấy một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng, tại thể nội nổ bể ra đến. Bên trong đan điền khí hải, một dòng nước ấm rót tuôn ra toàn thân, thông qua kỳ kinh bát mạch, rót vào trong cơ thể ta mỗi một cây thần kinh. Ta rõ ràng có thể cảm giác được, trên người ta mỗi một cây mạch máu đều bành trướng lên. Cái loại cảm giác này, thật giống như ta muốn nổ bể ra như thế. Hoắc Thiên Dạ nhìn thấy ta nuốt lấy kia thi đan, trên mặt biểu lộ vô cùng hoảng sợ, "Tiểu tử, dừng tay." Nhưng mà, đã chậm, kia thi đan sớm liền hạ xuống ta bụng. Sau một khắc, ta vô mặt đất, thân thể đằng không mà lên. Khẽ vươn tay, rơi ở một bên thiên đồng xích liền nắm trong tay. Chưa từng có một khắc, ta cảm giác trong thân thể ta lực lượng cường đại như thế, cường đại đến nhường chính ta đều nhanh nổ tung. Ngay cả ta nhìn thấy bốn phía tất cả cảnh tượng, cũng đều biến thành một mảnh huyết sắc. Ta phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét thanh âm, tựa như là kia cương thi vương phát ra tới thanh âm như thế. Trong lòng chỉ có vô tận hận ý Hoắc Thiên Dạ, ngươi mẹ nó đến a, ta giống giận, xách theo thiên đồng xích liền hướng phía Hoắc Thiên Dạ nhào giết tới. Kia thiên đồng xích tại trong cơ thể ta sôi trào mãnh liệt linh lực ra chỉ phía dưới, vậy mà biến lớn tầm vài vòng, phía trên phủ văn lấp lóe, thật giống như cũng bay ra như thế. Một thước tử đập tới, Hoắc Thiên Dạ theo bản năng giơ lên loan đao, không nghĩ tới, kia Hoắc Thiên Dạ lại bị ta một thước tử liền đập bay ra thật xa, ngay cả trong tay hắn loan đao đều bị ta nện đứt. Chương 269, tiểu tử ngươi mệnh thật to lớn. Chương 269, tiểu tử ngươi mệnh thật to lớn. Hoắc Thiên Dạ lăn rơi xuống đất về sau, nhìn về phía ánh mắt của ta tràn đầy vẻ hoảng sợ, so gặp quỷ đều còn đáng sợ hơn. Lúc này, liền ngay cả chính ta đều cảm thấy trên người của ta đã xảy ra 10 phần đáng sợ biến hóa, nhưng là ta nhìn không thấy hiện tại chính mình là một bộ trạng thái gì, cũng cảm giác lực lượng trong cơ thể bốn phía ba chạm, nếu là không nhanh phóng xuất ra, ta cả người liền sẽ bạo tạc rơi. Càng làm cho ta không thể nào hiểu được chính là, vừa rồi Hoắc Thiên Dạ một cước kia muốn nửa cái mạng, xương sườn đều gãy mất tận mấy cái. Ta vậy mà một chút cảm giác đau cũng không có, giờ phút này trong lòng ta cũng chỉ có một ý nghĩ, lao tử muốn giết chết Hoắc Thiên Dạ. Hoắc Thiên Dạ cầm trong tay một thanh đao gãy, hoảng sợ nhìn về phía ta, bất quá ánh mắt của hắn rất nhanh lại biến âm hung ác lên, tức giận mắng, tiểu tạp toái, nuốt lấy ta tu luyện hơn 20 năm thì đàn, nhiều năm như vậy tâm huyết, lập tức toàn cũng bị mất, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống. Nhìn thấy ta vào tới, kia Hoắc Thiên Dạ cũng là lên cơn giận dữ, xách theo đao gãy liền đón, lúc này lão già kia toàn thân lắp một cái, trên thân vậy mà cũng tràn ngập lên một đoàn đồng đậm màu đen thi khí, trong lúc đó lực lượng cường đại rất nhiều, trong chớp mắt liền cùng ta xông đụng vào nhau. Ta không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ là không ngừng cơ trong tay thiên bổng xích, hướng phía trên người hắn đập tới. Trong tay hắn đoạn đao cũng lạnh lóng lánh, không ngừng hướng phía trên người của ta chào hỏi. Đinh đinh đang đang, hai loại pháp khí không ngừng va chạm, hỏa tinh tứ tán. Ta càng đánh càng hung, trong mắt giống như dọt ra màu đến, ngay cả trước mắt Hoắc Thiên Dạ giống như cũng bị một đoàn huyết khí bao phủ. Đời ta đều không có giống là hiện tại tức giận như vậy qua, trong lòng chỉ có vô biên lửa giận, cháy hừng hực. Một mạch, ta cùng kia Hoắc Thiên Dạ đối bính hơn 20 chiêu, chiêu chiêu tàn nhẫn. Sau một lúc lâu, ta cảm giác được sức mạnh của Hoắc Thiên Dạ đã bắt đầu suy yếu, mà ta lại không có chút nào mỏi mệt cảm giác, ngược lại cảm giác toàn thân khô nóng khó nhịn, tim giống như là thiêu đốt một đám lửa, muốn đem ta hòa tan như thế. Loại thống khổ này, để cho ta nhịn không được la to lên, giống như là người điên, không ngừng cơ trong tay thiên đồng xích, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, kia Hoắc Thiên Dạ cảm giác có chút chống đỡ không được, tốc độ hơi hơi một chậm, liền bị ta thiên đồng xích một chút đánh vào trên bờ vai, người lần nữa bay ra ngoài. Hoắc Thiên Dạ từ dưới đất bò dậy, trên bờ vai đều lún xuống dưới một khối. Mà trong tay của ta thiên đồng xích, tại cường đại linh lực quán chú phía dưới, càng thêm tránh sáng lên, phía trên kia phủ văn không khô chuyển, toàn bộ cây thước đều giống như biến lớn tầm vài vòng. Ta kêu to, lần nữa hướng phía Hoắc Thiên Dạ phương hướng chạy qua. Lần này, Hoắc Thiên Dạ có chút sợ, hắn đứng dậy về sau, do dự một chút, vậy mà quay người, hướng phía cùng ta phương hướng ngược nhau chạy tới. Nhược Yên, đi nhanh lên, tiểu tử này đoán chừng sống không lâu, trực tiếp nuốt thi đan, hắn cái này tu làm căn bản chịu không được. Một hồi chúng ta lại đến thu thập bọn họ. Hoắc Thiên Dạ hướng phía cách đó không xa đang cùng anh linh chém giết thiếu nữ hô lớn một tiếng. Nói, Hoắc Thiên Dạ quay người liền chạy. Giờ phút này, ta nơi nào sẽ dễ dàng như vậy buông tha hắn, nhìn thấy Hoắc Thiên Dạ nhanh chóng bỏ chạy, ta lập tức liền đuổi tới. Lao tiểu tử này chạy là thật không chậm, ta một trận dồn sức, từ đầu đến cuối cùng hắn duy trì mấy chục mét khoảng cách. Cuối cùng, trong lòng ta phát hung ác, đem trong tay thiên bổng xích hướng phía hắn đập tới. Kia thiên bổng xích trên không trung chuyển vài vòng, phát ra siêu một tiếng tiếng xé gió, trực tiếp đập vào kia sau lưng của Hoắc Thiên Dạ bên trên. Hoắc Thiên Dạ chỉ lo chạy, cũng bị ta lúc này bộ dáng dọa sợ, một cái không có phòng bị thiên đồng xích đập trực tiếp nhào bay ra ngoài. Không đợi hắn đứng dậy, ta chạy nhanh mấy bước, trực tiếp nhảy dựng lên, một chút ghé vào phía sau lưng của hắn bên trên, hai tay gắt gao bóp lấy cổ của đối phương. Cố lực lượng kia tại thể nội bốn phía va chạm, ta không chịu nổi. Không bao lâu, theo mũi miệng của ta bên trong, không ngừng phun ra đại lượng nóng hổi máu tươi đi ra, tất cả đều chiếu xuống Hoắc Thiên Dạ trên nó. Hai tay của ta bóp lấy cổ của đối phương, đem nó gắt gao nhấn trên mặt đất, Hoắc Thiên Dạ ra sức giãy giụa, làm thế nào đều giãy giụa bất động. Ta cũng không biết lúc ấy vì sao lại có khí lực lớn như vậy, có thể là kia thi đang hiệu quả. Lúc này, ta huyết sắc mê ly trong hai mắt, đột nhiên thấy được cách đó không xa có một khối đá, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cầm tới, chiếu vào đầu của Hoắc Thiên Dạ liền đập tới. Hoắc Thiên Dạ lúc này phát ra một tiếng hét thảm, ngươi cái này tạp toái, dừng tay. Hắn càng mắng ta càng là phẫn nộ, trong tay tảng đá, một chút mạnh mẽ hướng phía đầu của Hoắc Thiên Dạ chào hỏi đi qua. Đồng thời, ta trong miệng mũi vẫn là không ngừng có đại lượng nóng hổi nhiệt huyết phun tung tóe đi ra. Không biết rõ đập nhiều ít hạ, Hoắc Thiên Dạ dãy rủa càng ngày càng nhỏ, cuối cùng không có động tĩnh. Nhưng mà, lúc này ta lại cảm giác cố lực lượng kia rốt cục không khống chế nổi, đầu cũng là chóng mặt, trước mắt kim tinh chớp loạn, mắt tối sầm lại, ta nghiêng đầu một cái, liền cái gì cũng không biết. Tại đã hôn mê trước đó, trong đầu của ta nổi lên một cái màu trắng bát vĩ hồ ly, kia bát vĩ hồ ly rất nhanh liền biến thành một cái xinh đẹp tới không cách nào hình dung đại mỹ nhân, nàng nhìn ta, nước mắt rưng rưng nói, "Nô kiếp, chịu đựng." Nô kiếp cũng không biết qua bao lâu, ta cảm giác chính mình phiêu phù ở đám mây, từng đợt lạnh buốt khí tức đang không ngừng cọ rửa lấy ta. Trong cơ thể ta nóng rực khó nhịn, giống như là bị hỏa thiêu như thế. Bị cố này lạnh buốt khí tức một tưới, lập tức cảm giác dễ chịu không ít. Mí mắt mười phần nặng nề, ta cảm giác thế nào đều mở mắt không ra. Ta cố gắng rất nhiều lần, mới đưa ánh mắt xé mở một cái khe hở. Lập tức một đạo chói mắt ánh sáng lấp ta có chút vào mắt. Dùng rất lâu, ta mới thích ứng chung quanh kia sáng, sau đó liền phát hiện chính mình đưa thân vào một cái đầm nước bên trong, từ phía trên có rầm rầm nước chảy xung kích tới, không ngừng từ trên người ta chảy xuôi. Mà trên người của ta lại có nhiệt khí trương phát ra. Từ trên người ta chạy qua đi băng lánh nước sông, tất cả đều biến thành nóng hổi nước nóng. Ta tại sao lại ở chỗ này? Không phải đang cùng Hoắc Thiên Dạ liều mạng sao? Lúc này, ta tứ phương một cái, liền nhìn thấy bên bờ nằm sấp một người, không nhúc nhích, nhìn bộ dáng giống như là Lạp Thát đạo sĩ. "Lão La." "Lão La," ta hô hai tiếng, thanh âm khàn giọng. Nhưng mà, đối phương căn bản không có đáp lại. Thật là ta giờ phút này thân thể nóng hổi, căn bản không thể động đậy, toàn thân đau gần chết. Hít sâu một hơi, ta dùng tay đập đánh một cái nước sông, kia bọt nước bắn tung tóe trên thân Lạp Thát đạo sĩ. Nhiều lần về sau, thân thể của Lạp Thát đạo sĩ động hai lần, đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía ta. Ta lúc này mới phát hiện, sắc mặt của Lạp Thát đạo sĩ trắng bệnh, trên khóe miệng đều là máu. Bất quá lúc này Lạp Thát đạo sĩ vừa nhìn thấy ta, lại nở nụ cười, cười rất khó coi. "Nô kiếp, tiểu tử ngươi mệnh thật to lớn à, cái này cũng chưa chết." Lạp Thát đạo sĩ hữu khí vô lực nói rằng. "Ngươi cái này tai họa cũng chưa chết, ta dựa vào cái gì chết ta cũng phí sức nói." Chương 270, ta mạnh như vậy sao? Chương 270, ta mạnh như vậy sao? Làm ta nhìn thấy ghé vào trên bờ Lạp Thát đạo sĩ thời điểm, ta liền biết, hai chúng ta còn sống, giờ phút này liền có một loại sống sót sau tai nạn vui sướng cảm giác. Từ vừa mới bắt đầu gặp lúc đến Hoắc Thiên Dạng, ta căn bản là cảm tưởng chúng ta còn có thể sống được. Lạc Thát đạo sĩ chịu bị thương rất nặng, tỉnh lại về sau, tựa ở bờ sông trên một tảng đá nghỉ tạm thật lâu, không ngừng ho khan, còn phun ra mấy búng máu bọt. Mà ta toàn thân nóng hổi, từ trên người ta lưu đi qua nước sông, đều cảm giác nóng hôi hổi, chỉ cần hơi hơi đem thân thể rời đi mặt nước, ta liền khó chịu muốn mạng. Qua một hồi lâu về sau, Lạc Thát đạo sĩ mới chậm tới một mạch, ngay sau đó đem hắn kia lấy lôi kích một kiếm ra, nhắm ngay chính mình, thi triển một chiêu Niết Bàn chi hỏa, nhường ngọn lửa màu xanh lam bao khỏa toàn thân. Qua mười mấy phút về sau, đoàn kia ngọn lửa màu xanh lam mới dần dần dập tắt đi. Lúc này, Lạc Thát đạo sĩ tinh thần đầu mới nhìn qua khá hơn một chút, sắc mặt không giống như là trước đó như vậy trắng bệch. Ta biết, cái này Niết Bàn chi hỏa có thể giúp hắn tự trị thương cho mình, chỉ là lần này Lạc Thát đạo sĩ thương tích quá nặng, kia Niết Bàn chi hỏa cũng không hề hoàn toàn đem thương thế của hắn chữa khỏi. Sau đó, Lạc Thát đạo sĩ hảo hảo thu về một kiếm, ngồi xổm ở bờ sông rửa mặt. Một bên tẩy một bên nói với ta nói, trên người ngươi cái này nhiệt lực cuộn cuộn, trong sông nước đều nhanh nấu mở, ngươi về sau có thể đi lò nấu rượu lô, tiết kiệm xuống rất nhiều than đá. Ngươi lăn ta hữu khí vô lực nói rằng, ngươi là gan thật là đủ phì, kia thi đang ngưng tụ cương thi vương mấy trăm năm tinh hoa, ta lúc ấy liền nói cho ngươi biết, cái đồ chơi này không thể trực tiếp nuốt, sẽ chết người đấy, nhất định phải trải qua phức tạp luyện hóa mới có thể. Lạc Thát đạo sĩ nhìn về phía ta nói, ta lúc ấy tới kịp sao? Ta nếu không nuốt lấy thi đan, hai ta đều phải chết, kia Hoắc Thiên Dạ đao cũng nhanh giá trên cổ ta. Ta nói, Lạc Thát đạo sĩ thở dài một cái, không nói chuyện. Ta rất nhanh nhớ ra cái gì đó, nói rằng, tiểu tử ngươi có phải hay không cảm thấy ta nuốt lấy ngươi kia phần, trong lòng khó chịu. Lạc Thát đạo sĩ lắc đầu, nói rằng, không phải là vì chuyện này, chẳng qua là cảm thấy có chút phung phí của trời a, lấy ngươi tu vi hiện tại, căn bản là không có cách tiêu hóa nắm giữ cường đại như vậy uy lực thi đan, cho nên đa số thi đan năng lượng đều lãng phí, ngươi nhiều nhất chỉ có thể tiêu hóa 2 thành tới 3 thành, dư thừa thi đan năng lượng đều bị ngươi phóng thích ra ngoài, lúc trước nếu không phải kiên Hoắc Thiên Dạ làm ngươi phóng thích năng lượng nơi chút giận, đoán chừng ngươi lúc đó liền nguyên địa nổ tung. Hoắc Thiên Dạ chạy. Ta nói, không có, chết. Bị ngươi đánh chết ơi, thật đáng thương ù, đường đường một trà trộn giang hồ mấy chục năm, phía trên giang hồ khiến vô số chính đạo nhân sĩ nghe tin đã sợ mất mật thi đầu đà, đầu đều bị nện không có, ngươi không biết rõ ngươi lúc đó dáng vẻ có nhiều đáng sợ, ngay cả ta xem đều sợ hãi đến run chân, toàn thân nổi gân xanh, hai mắt huyết hồng, thất khiếu chảy máu, hơn nữa còn cùng người điên, truy kia thi đầu đà hận không thể tìm hang chuột chui vào, kết quả vẫn là bị ngươi đánh chết ơi. Lạc Thát đạo sĩ hí hừ nói, điều đó, lúc ấy ta mạnh như vậy sao? Thực như bức, ta đều bội phục chính ta. Ta Dương Dương đắc ý nói, ngươi đắc ý cái rắm, nếu không phải trong cơ thể ngươi bắt vĩ hồ thời khắc mấu chốt đi ra, hao phí yêu lực khống chế lại trong cơ thể ngươi khí huyết cuồn cuộn, ngươi cũng sớm đã chết, thật hâm mộ ngươi, có như thế nàng dâu hàng ngày bảo hộ ngươi. Lạc Thát đạo sĩ chừng ta một cái nói, ta mơ hồ nhớ kỹ, tại ngất đi thời điểm, trong óc nổi lên bắt vĩ hồ tấm kia dung nhan tuyệt thế, nàng nói cho ta nhất định phải chịu đựng. Sau đó ta liền cái gì cũng không biết. Hôm đấy, cái này bắt vĩ hồ lại tại thời khắc mấu chốt giúp ta một tay. Trầm ngâm một lát, ta lại nói, kia thi đầu đàn nữ đồ đệ đâu? Ngươi giết không có. Ta lúc ấy tình huống kia, đứng cũng không vững, còn có thể đi giết nàng. Ngươi mở cái gì quốc tế trò đùa? Bất quá nữ nhân kia vừa nhìn thấy thi đầu đã bị ngươi đánh chết rồi, còn có ngươi lúc ấy kia đáng sợ dáng vẻ, sợ hãi đến nhanh như chớp nhi chạy mất dạng, đoán chừng về sau trông thấy tiểu tử ngươi đều phải đi trốn, có bóng ma tâm lý. Lạc Thát đạo sĩ nói rằng, thật sự là đáng tiếc a. Ta nói, đáng tiếc cái gì? Lạc Thát đạo sĩ hiếu kỳ nhìn về phía ta, ngươi không phải coi trọng người ta a? Lúc ấy ta nếu là thần trí thanh tỉnh lời nói cái gì cũng muốn đưa nàng lưu lại, cho ngươi làm nàng dâu. Ta nói, ngươi cút xa một chút, như thế lòng dạ rắn giết nữ nhân, ta lúc ấy nếu là có năng lực lời nói, tuyệt đối phải giết nàng, chỉ tiếc, nhường nàng trốn thoát, về sau có thể sẽ là phiền phức. Lạc Thát đạo sĩ có chút không yên lòng nói. Nói, Lạc Thát đạo sĩ đi tới tảng đá kia đằng sau, lấy ra mấy thứ đồ, bày đặt ở bờ sông, ta xem xét đều là ta phát khí. Thiên cương ấn, thiên đồng xích, còn có 5 viên đảo mục đình, một chút không ít. Thứ này ngươi cất kỹ, sư phụ lưu lại pháp khí đều là bà bối, về sau còn muốn chuyển cho hậu nhân, không thể mất, ta phí hết đại lực khí mới tìm đủ. Lúc ấy lao tử đều đi không được rồi, trả lại cho ngươi tìm đồ, đồng thời còn đem ngươi một đường nâng đến nơi đây, bước xuống trong sông ngâm, bằng không ngươi khẳng định cũng không sống nổi. Kia thi đan năng lượng không có hoàn toàn bị phóng xuất ra, sẽ để cho dòng máu của ngươi ngực dòng, toàn thân nóng hổi, chỉ có đặt ở băng lên chỗ, khả năng làm dịu loại tình huống này. Trên núi sông đều là nước suối, lạnh leo thấu xương, cũng chính là tiểu tử ngươi vận khí tốt, đụng phải tốt như vậy một chỗ. Lạc Thát đạo sĩ thản nhiên nói, ngay lúc đó loại tình huống kia, ta có thể tưởng tượng ra đến, Lạc Thát đạo sĩ chịu bị thương rất nặng, đi đường đều tốn sức, còn đem ta một đường kéo đến nơi này, khẳng định không dễ dàng, trong lòng vẫn là cảm động hết sức, thế là nhìn về phía hắn nói, lao là, đa tạ ngươi đã cứu ta một mạng. Không tệ, ta liền thích ngươi dạng này có ơn tất báo người, có phải hay không rất cảm động, thật bất ngờ. Trên mặt Lạc Thát đạo sĩ lần nữa hiện lên loại kia cười đùa tí từng dáng vẻ. Lập tức, ta lại cảm thấy gia hỏa này khẳng định không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. Đối lòng cảm kích của hắn lập tức không còn sót lại chút gì. Nói đi, ngươi muốn làm cái gì? Ta nằm trong nước nhắm mắt lại. Sau khi trở về, nhiều vay tiền điểm cho ta hợp lấy ở chỗ này chờ ta đây, ta thật sự là nhìn lầm hắn. Thế là ta giả bộ như không nghe thấy, còn đánh lên tiếng ấy. nếu không phải Lạp Thát đạo sĩ tới đây nhất định phải tìm cái gì cương thi vương thi đan, chúng ta cũng sẽ không là loại này thảm trạng. Nhìn ngươi kia móc móc lục soát dáng vẻ, Lạp Thát đạo sĩ tức giận nói một tiếng, trực tiếp xuống sông mò cá đi. Ta tại trong sông nằm đã hơn nửa ngày, thẳng đến lúc xế chiều mới cảm giác trên thân không phải như vậy nóng, lúc này mới theo trong sông bò lên đi ra, ăn một bữa Lạp Thát đạo sĩ cá nướng. Ăn uống no đủ về sau, ta cảm giác chính mình tinh lực dồi dào, toàn thân cảm giác đau đớn cũng không còn sót lại chút gì. Sờ một cái ngực, trước đó bị kia Hoắc Thiên Dạ đạp gãy mấy chiếc xương sườn có vẻ như cũng tất cả đều tốt, cũng hẳn là kia thì đang công hiệu. Đồng thời, ta cũng có thể cảm giác được, tu vi của ta tăng lên không ít, mặc dù nói chỉ hấp thu thì đan 2-3 thành năng lượng, hiệu quả vẫn là hết sức rõ ràng. Mặc dù hung hiểm, lần này thật không uổng công. Chương 271, ngươi trở lại rồi chương 271, ngươi trở lại rồi Hoắc Thiên Dạ đã chết, hắn đồ đệ người đàn bà kêu là Ly Nhược Yên kia lại may mắn đào thoát. Bất quá đối với nữ nhân kia ta cũng không thế nào lo lắng, nữ nhân này mặc dù tâm ngoan thủ lạn, nhưng là tu vi có vẻ như cũng không phải là rất mạnh, nếu như cùng ta đơn đả độc đấu lời nói, hẳn là không phải là đối thủ của ta, huống chi hiện tại ta lại dung hợp một bộ phận sức mạnh của thi đan, kia tiểu nương môn liền càng thêm không phải là đối thủ của ta. Chỉ là tới nơi này một chuyến, cũng không có đạt tới chúng ta mục đích thực sự, nguyên bản cái này thi đan là muốn mang về nhường Lạp Thát đạo sĩ luyện hóa, hai chúng ta một người một nửa, kết quả tại gặp nguy, ta không thể không đem kia thi đan nuốt, bằng vào ta trước mắt tu vi, cũng chỉ có thể hấp thu 2-3 thành lực lượng, thật sự là không đẹp, càng không đẹp chính là Lạp Thát đạo sĩ chịu bị thương rất nặng, mặc dù dùng kiên nhất bản chi hỏa chữa thương, cũng không có hoàn toàn khôi phục. Đoán chừng muốn tu dưỡng một đoạn thời gian. Bất quá chúng ta có thể còn sống sót cũng đã là vận hạnh, kết quả này ta cũng có thể tiếp nhận, còn muốn cái gì xe đạp. Lập tức, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ nghỉ dưỡng sức một phen, hướng thẳng đến rừng già bên ngoài đi đến. Lạp Thát đạo sĩ thụ thương nghiêm trọng trình độ, so ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, đi một đoạn đường liền toàn thân đổ mồ hôi lạnh, không ngừng thở dốc. Cho nên, phần lớn thời gian ta đều đỡ lấy hắn đi, hắn thực sự đi không được, ta liền cõng hắn. Ta cái này tình trạng cơ thể một chút việc nhi không có, ngược lại cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, con Lạp Thát đạo sĩ đi hơn 10 dặm đường đều không cảm thấy mệt mỏi. Như thế vừa đi vừa nghỉ, chúng ta dùng 3 ngày mới rời khỏi mảnh này bên mông nguyên thủy rừng cây, đi ra đến bên ngoài thế gian phồn hoa. Lại dày vò một phen, ngồi lên về nhà xe lửa, tối hôm đó liền trở về đến Bắc thành phố Tứ Hợp viện. Hổ Tử Thúc liền tại cửa ra vào trông mòn con mắt, nhìn thấy ta cùng Lạp Thát đạo sĩ trở về, cao hứng cùng đứa bé dường như, một đường liền nhỏ chạy tới, kích động nói: "Thiếu gia, ngươi trở lại rồi, ngươi đi lần này chính là 7-8 ngày, một chút tin tức đều không có." Nhưng làm ta lo lắng hỏng. Kia phiến rừng già bên trong căn bản không có tín hiệu, điện thoại ở nơi đó chính là một cục gạch. Chờ chúng ta lúc đi ra, điện thoại đã sớm không có điện, cho nên cũng không cùng Hổ Tử Thúc liên hệ. Tại rừng già bên trong gặp phải hơi có chút phiền toái, cũng may tất cả đều giải quyết, làm nhanh lên cơm đi thôi, đói bụng. Ta nói. Hổ Tử Thúc liên tục gật đầu, lúc này mới nhìn đến ốm yếu Lạp Thát đạo sĩ, có chút ngoài ý muốn nói, cái này La đạo trưởng làm sao? Ngươi nói thế nào, ta vì cứu các ngươi nhà thiếu gia, hơi kém mất mạng, còn không qua đây dịu ta một thanh. Lạp Thát đạo sĩ tức giận nói. Hổ Tử Thúc có chút không tin nhìn ta một cái, ta gật gật đầu, nói rằng, không tệ, lao la cứu mạng ta. Nghe nói lời ấy, Hổ Tử Thúc khẽ giật mình, liền vội vàng đi tới, một thanh đỡ lấy Lạp Thát đạo sĩ, vô cùng cảm kích nói, ai đù, La đạo trưởng, ân nhân à, đến, ta có ngươi đi, ngài có thể đừng làm ngã. Lạp Thát đạo sĩ một bộ rất được lợi bộ dáng, thưởng thụ Hổ Tử Thúc khách quý cấp đánh ngộ. Đem Lạp Thát đạo sĩ nâng vào phòng, chúng ta ngồi xuống, Lạp Thát đạo sĩ liền nhìn về phía Hổ Tử Thúc nói, Hổ Tử Thúc, ta muốn ăn gà con hầm ấm, giấm đường cá chép, giò heo lớn, tương móng heo đúng vậy, ngài nhìn ta. Tất cả đều an bài cho ngài bên trên, bảo đảm ngài hài lòng. Hổ Tử Thúc một sắn tay áo liền trực tiếp đi phòng bếp. Ta nhìn Lạp Thát một cái nói sĩ, tức giận nói, ngươi cũng là không coi mình là người ngoài, ta cũng không dám như thế sai sự Hổ Tử Thúc, hắn nhưng là ta trưởng bối. Ta vốn cũng không phải là người ngoài, chúng ta cái này quá mệnh giao tình, mặc dù không phải thân huynh đệ, kia hơn hẳn thân huynh đệ, Hổ Tử Thúc cũng là ta trưởng bối, ta nhường hắn cho ta làm tốt một chút ăn, không quá phận à. Lạp Thát đạo sĩ vứt đi lấy miệng giọng nói, ai là huynh đệ với ngươi? Cùng ngươi là huynh đệ chính là bí đỏ lớn, kim cương hồ lô hoa. Phải có 9 đồ mệnh, đủ dày vò mới được. Ta cười khổ nói, liên ngươi, tiểu tử ngươi mạng lớn, thế nào đều không chết được. Lạp Thát đạo sĩ cười ha ha nói, hai chúng ta ngồi trong chốc lát, Hổ Tử Thúc liền từng cái đem làm tốt đồ ăn đã bưng lên, bày tràn đầy cả bàn, đều theo chiếu Lạp Thát đạo sĩ yêu cầu đi làm. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đều nói chết, những ngày này, một mực màn trời chiếu đất, chỗ nào đứng đắn ăn xong, nhìn xem cả bàn mỹ vị, kia là phong quyền tàn vân, quét sạch. Ăn uống no đủ về sau, Hổ Tử Thúc cho chúng ta rót hai chén trà. Lúc này mới hỏi ta cùng Lạp Thát đạo sĩ ở đằng kia rừng già tình huống. Hỏi một chút lên chuyện này, Lạp Thát đạo sĩ liền bắt đầu thao thao bất tuyệt, thêm mắm thêm muối đem chúng ta tao ngộ nói với Hổ Tử Thúc một lần, nghe Hổ Tử Thúc sững sờ, nhiều lần đều sợ hãi đến mở to hai mắt nhìn, thẳng hút hơi lạnh. Chờ Lạp Thát đạo sĩ nói xong về sau, Hổ Tử Thúc có chút hoảng sợ nói rằng, ông trời ơi, kia Hoắc Thiên Dạ lợi hại như vậy, còn cần người sống luyện thi, đây cũng quá hung tàn đi. Hổ Tử Thúc, ngươi là không gặp chàng diện kia, một người sống sờ, đứng tại trước mặt cương thi vương, một phút không đến công phu, liền biến thành một cỗ thây khô, một giọt máu đều không thừa nổi, cứ như vậy, kia cương thi vương vẫn là bị ta cùng tiểu kiếp cho xử lý, ngươi nói manh không manh, lợi hại hay không? Lạp Thát đạo sĩ Dương Dương đắc ý nói rằng, quáng yêu, quả thực sâu tạc tiền, đến, ta kính La đạo trưởng một chén. Hổ Tử Thúc bưng chén rượu lên nói rằng, Lạp Thát đạo sĩ uống một ngụm rượu, gấp lại nói tiếp, kia cương thi vương kỳ thật không tính là gì, lợi hại nhất vẫn là kia Hoắc Thiên Dạng, phát hiện hai chúng ta trộm hắn thi đan về sau, kia là một đường truy sát, còn mang đến 5 cái hết sức lợi hại mọc ra lông đen cương thi, đem chúng ta kéo chặt lấy, lúc ấy ta và các ngươi nhà thiếu gia liên thủ, đem cái kia thành danh giang hồ mấy chục năm tà tu đại lao cho đánh chết ngươi, không phải cùng ngươi thổi, chết tại trong tay Hoắc Thiên Dạ giang. Hồ cao thủ, không có 100 cũng có 80, cứ như vậy bị chúng ta xử lý, về sau chuyện này truyền đi, ta và các ngươi nhà thiếu gia trực tiếp liền giành chấn giang hồ, dương danh lập vạn. Như bức. Quá lợi hại. Hồ Tử Thúc kích động nói. Ta ho khan một tiếng, cắt đứt lời của Lạm Thát đạo sĩ, lao la, nghe ngươi thổi ta đều không chịu nổi, kia Hoắc Thiên Dạ là bị ta đánh chết tốt à, có liên hệ với ngươi sao? Lạm Thát đạo sĩ mặt mo đỏ ửng, gấp nói tiếp, ta cũng hỗ trợ tốt à, nếu không phải ta sớm tiêu hao hắn một bộ phận linh lực, ngươi có thể dễ dàng như vậy đắc thủ. Ta vừa muốn nói gì thời điểm, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ bên ngoài bay tới, tại trải qua Lạm Thát đạo sĩ thời điểm, hơi hơi dừng lại một chút, Lạm Thát đạo sĩ có cảm ứng, vừa muốn trốn tránh, đã không còn kịp rồi, chủ yếu là trên người hắn có tổn thương, không có bình thường linh hoạt như vậy. Một mảnh trắng bóng phân chim trực tiếp rơi vào trên vai của hắn. Đạo sĩ túi, khoan lác, không muốn mặt sắt vách trương ra cái kia bát ca điểu nhi lại tới, rơi vào trên xà nhà, hướng về phía Lạm Thát đạo sĩ một hồi nhi gật gù đắc ý. Chương 272, anh ta gọi đường thừa. Chương 272, anh ta gọi đường thừa. Lạm Thát đạo sĩ vừa nhìn thấy cái này bát ca điểu nhi, khí liền không đánh một chỗ đến, vương chén nước, đi tới dưới xà nhà mặt, ngửa đầu, liền cùng cái kia bát ca điểu nhi bắt đầu chửi nhau hình thức. Hổ Tử Thúc thích nhất góp loại này náo nhiệt, còn đi tới bên người Lạm Thát đạo sĩ cho hắn góp phần trợ uy, nói nhất định phải mang cái này bát ca điểu nhi cọp lông đều rơi sạch, về sau nhìn gặp bọn họ đều đi trốn. Chỉ là lần này, Lạm Thát đạo sĩ cũng không có phát huy tốt, cũng có thể là thụ thương rất nặng, lực lượng không đủ, cùng bát ca điểu nhi mắng nửa giờ về sau, liền mệnh thở hổn hển, ngồi bên cạnh bàn không ngừng thở dốc. Hổ Tử Thúc xem xét Lạm Thát đạo sĩ như thế, nhân tiện nói, "La đạo trưởng, ta cũng không thể bại bởi một con chim a, đem ngươi trở thành ban đầu cùng 8 bát phụ mắng nhau khí thế lấy ra, tiếp tục mắng." Lạm Thát đạo sĩ lại phất phất tay, hưu khí vô lực nói rằng, không được, ta khí tức không đủ, chờ ta hôm nào chữa khỏi thương thế, lại tiếp tục mắng chửi đi, hôm nay ngưng chiến. Đạo sĩ túi, không muốn mặt, ba đi bắt ca điểu nhi lại mắng một câu, như cái đắc thắng đại tướng quân dường như, trực tiếp bay ra ngoài. Đến tận đây về sau, Lạp Thát đạo sĩ liền ở nhà ta xuống dưới, mỗi ngày Hổ Tử Thúc đều ăn ngon uống sướng hầu hạ hắn, kia thật là đem hắn xem như ân nhân cứu mạng đồng dạng. Không dùng một tuần, Lạp Thát đạo sĩ người đều mập một vòng. Trong lúc đó, cái kia bắt ca điểu nhi không có chuyện liền đến tìm Lạp Thát đạo sĩ chửi nhau. Một người một chim, lẫn nhau có thắng bại, nhưng ai cũng không phục ai. Hổ Tử Thúc liền thật là vui, lúc trước kia bát ca điểu nhi không có chuyện liền luôn tìm hắn để gây sự, hiện tại có Lạp Thát đạo sĩ ở chỗ này giúp hắn cả thương, trong lòng tự nhiên đắc ý. Theo thời gian trôi qua từng ngày, Lạp Thát đạo sĩ thương thế tốt càng lúc càng nhanh, hắn lúc không có chuyện gì làm, cũng thường xuyên ngồi xếp bằng, bản thân chữa trị trên người tổn thương, còn nhường Hổ Tử Thúc đi bắt một chút thuốc, nhường thương thế khôi phục càng mau một chút. Lạp Thát đạo sĩ thật là chính tông đại tông môn đệ tử, cái này y thuật tự nhiên cũng sẽ không chênh lệch. Đáng giá nói chuyện chính là Dương Mộng Phàm không biết từ nơi nào đạt được tin tức, biết ta trở về, trực tiếp liền tìm tới. Lạp Thát đạo sĩ nhìn lúc đến Dương Mộng Phàm, kia ánh mắt lập tức liền phát sáng lên, hỏi ta cái này muội tử là ở đâu ra, thật xinh đẹp. Ta nói với hắn lai lịch của Dương Mộng Phàm về sau, Lạp Thát đạo sĩ lập tức thổn thức không thôi, thế mới biết nàng là Dương Cao Giật nữ nhi, kia thật là không thể chơi vào. Tứ đại phong thủy lưu phái một trong Dương thị phong thủy trưởng môn nhân con gái ruột, có quyền thế, nhường Lạp Thát đạo sĩ lập tức thu liễm ý đồ xấu. Bất quá khi Dương Mộng Phàm biết Lạp Thát đạo sĩ là người của Mao Sơn Tông về sau, đối với hắn cũng hết sức kính trọng. Dù sao cái này Mao Sơn Tông là Hoa Hạ đứng đầu nhất đạo môn một trong, theo Mao Sơn Tông ra người tới, vậy cũng là có bản lĩnh thật sự. Đồng dạng không có thật người có bản lĩnh, Mao Sơn Tông cũng sẽ không thả rời núi, sợ là bản sự không tốt, có nhục sư môn. Trở về trong khoảng thời gian này, ta cũng không nhàn rỗi, không làm gì liền đội vàng tiêu hóa kia một bộ phận thi đan năng lượng, rõ ràng cảm giác tu vi tăng lên không ít, chỉ là không biết rõ cái này thi đan đối với trong cơ thể ta Bát Vĩ Hổ có không có trợ giúp gì. Dù sao ta chỉ hấp thu 2-3 thành năng lượng, hơn nữa lúc trước Bát Vĩ Hổ vì cứu ta, cũng tiêu hao một bộ phận yêu lực. Cho tới nay, ta đều có một cái đại họa trong đầu, Tiên Bắc đại học chuyện của lão túc xá lâu còn không có giải quyết, nhường trong lòng ta luôn cảm thấy không thoải mái. Chờ Lạp Thát đạo sĩ thương thế tốt không sai biệt lắm thời điểm, ta liền nói với Lạp Thát đạo sĩ một chút kia nữ sinh túc xá lâu tình huống. Lạp Thát đạo sĩ nghe xong, ánh mắt lập tức sáng long lánh, nói rằng: "Ông trời của ta, cái này đến Bắc thành phố còn có chơi vui như vậy nhi địa phương, mang ta đi xem một chút." Ta lật ra một cái liếc mắt, gia hỏa này thật sự là xem náo nhiệt mà không chê sự tình chủ, ta đi hai lần đều hơi kém chết ở bên trong, chỗ kia thật không phải ai đều có thể tùy tiện đi vào. Đi vào một lần, kia tòa nhà bên trong quỷ vật oán khí liền sẽ làm sâu thêm một phần. Lần trước ta chính là cùng Dương Mộng Phàm cùng một chỗ, nàng vì cứu ta bị thương rất nặng, cha nàng đều tự mình tìm tới cửa. Đó là bởi vì ngươi không mang theo ta, chúng ta đến cùng đi, khẳng định không có vấn đề gì à? Ta là Mao Sơn đạo sĩ, bắt quỷ dáng yêu cái gì so ngươi người thầy phong thủy này lợi hại hơn nhiều. Lạp Thát đạo sĩ xem thường nói, ngươi có thể dẹp đi à? Lần trước đối phó Hoắc Thiên Dạ thời điểm, ngươi cũng là nói như vậy, kết quả một chiêu liền bị Hoắc Thiên Dạ đánh kẹt ra quần, ta tin ngươi ta tức giận nói, kia không giống. Hoắc Thiên Dạ đây chính là giang hồ tà tu đại lão, ta sư phụ đi đều không nhất định có thể trải qua hắn, đối phó quỷ vật ta vẫn còn có chút nắm chắc. Lạp Thát đạo sĩ không phục nói rằng, Kỳ thật, ta đối thủ đoạn của Lạp Thát đạo sĩ vẫn là thật bội phục, hơi suy tư một chút, nhân tiện nói, chúng ta lại đi quỷ lâu cũng không phải là không thể được, bất quá lần này đi vào, chúng ta nhất định phải tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, còn thiếu khuyết một cái 10 phần nhân vật mấu chốt, chính là một người đàn ông đường thừa, nếu như có thể tìm tới hắn, hóa giải kia Nguyễn Na hỏa khí, đoán chừng hai chúng ta liền không có quá lớn nguy hiểm. Kia tranh thủ thời gian tìm a. Lạp Thát đạo sĩ có chút không kịp chờ đợi nói rằng, ta cũng nghĩ tìm, cũng tìm mấy tháng, vẫn luôn không có tung tích của hắn. Ta buồn bực nói, nghĩ tới đây, ta cho Kim hiệu trưởng lại gọi một cú điện thoại đi qua, hỏi một chút chuyện liên quan tới đường thừa. Kim hiệu trưởng rất là bất đắc dĩ nói, nô tiểu thiếu gia, đường thừa người kia, ta vẫn luôn đang tìm, phát động tất cả quan hệ, còn có trước kia chính mình những học sinh kia, đem toàn bộ Kim Lăng Thành đều nhanh tìm một vòng, vẫn là tìm không thấy người, ta nhìn chuyện này đoán chừng treo. Cùng Kim hiệu trưởng hàn huyên vài câu, ta liền cúp xong điện thoại. Trong lòng suy nghĩ chuyện này nên như thế nào thao tác, mặc dù ta cùng Lạp Thát đạo sĩ lần này đi vào không nhất định sẽ chết, nhưng là tỷ lệ thành công cũng rất xa vời. Suy tư nửa ngày, ta đột nhiên nghĩ đến một người, chính là Kim Lăng Thành Đường lão bản, hắn cũng họ Đường, hơn nữa tại Kim Lăng Thành có tiền có thế, mạng lưới quan hệ hết sức phức tạp, có lẽ hắn có thể giúp ta tìm tới đường thừa người này đâu. Ta nhớ được Hổ Tử Thúc nơi đó có điện thoại của hắn, thế là đem Hổ Tử Thúc chào hỏi tới, dùng điện thoại di động của hắn, cùng Đường lão bản thông qua một chiếc điện thoại đi qua. Đường lão bản vừa tiếp thông điện thoại của ta, liền mười phần kích động nói, "Nô thiếu gia, ngài nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta, có phải là có chuyện gì hay không?" "Đường lão bản, đã lâu không gặp, ta bên này xác thực có chuyện gì cần ngài giúp một chút." Ta khách khí nói. Đường lão bản mười phần khách khí nói, "Nô thiếu gia sao lại nói như vậy, ngài đã cứu chúng ta một nhà, là chúng ta Đường gia ân nhân cứu mạng, có chuyện gì ngài trực tiếp phân phó là được. Ta cùng ngài nghe ngóng một người, ngài nhìn xem có thể hay không giúp ta tìm một cái." Ta khách khí nói. "Người nào?" "Một người tên là Đường Thừa." Ta nói. "Đường Thừa?" Anh ta liền gọi Đường Thừa, không biết có phải hay không là Ngô thiếu gia muốn tìm người kia. Đường lão bản nói. Chương 273, ra đi cứu người. Chương 273, ra đi cứu người. Nghe nói lời ấy, ta lập tức kích động, vội vàng nói, "Ngươi ca thật gọi Đường Thừa?" "Không sai a, hai huynh đệ chúng ta, hắn lớn hơn ta mấy tuổi." Đường lão bản nói. "Vậy ngươi ca có phải hay không hơn 30 năm trước tại Yên Bắc Đại học đọc qua sách, hơn nữa tốt nghiệp về sau phân phối tới Kim Lăng Đại học dạy học?" Ta hỏi lần nữa. Đường lão bản vội vàng nói, "Không sai à, Ngô thiếu gia thế nào đối anh ta hiểu rõ ràng như vậy?" Một phút này, ta kích động hơi kém nhảy dựng lên, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Ta cái này là thuộc về mèo mù đụng phải chuột chết. Ta hít sâu một hơi, nhường tâm tình của mình bình tĩnh trở lại, gấp lại nói tiếp, "Đường lão bản, vậy ngươi ca hiện tại ở nơi nào?" Hắn mấy năm trước liền theo Kim Lăng Đại học từ chức, đi một cái lô địa gọi Mẫu Đơn Thành địa phương, giống như tại một cái tên là Đông Giã thôn trong thôn nhỏ, ta cũng không biết hắn đến đó làm cái gì. Hai năm trước ta đi xem qua hắn một lần, về sau liền thiếu đi có liên hệ, hắn cũng không hy vọng ta quấy rầy cuộc sống của hắn, anh ta tính tình có chút cổ quái. Cả một đời đều không có kết hôn, lúc còn trẻ, hắn nhưng là đại tài tử, rất nhiều nữ sinh đi theo hắn phía sau cái mông truy hắn, hắn một cái đều không coi trọng, cũng là quái nhân. Đường lão bản hí hư nói, "Vậy ngươi có thể mang ta tìm tới hắn sao?" Ta hỏi. "Hẳn là có thể chứ, năm đó ta đi qua một lần, còn nhớ rõ đường." Đường lão bản nói. "Tiếc tốt, ngày mai ta đi tìm ngài, ngài có thời gian không?" Ta hỏi. "Có, chỉ cần là Ngô thiếu gia tới, ta liền xem như bận rộn nữa, cũng muốn bất thời gian đi ra chiêu đại ân nhân cứu mạng." Đường lão bản cười ha hả nói. Cúp điện thoại về sau, trong lòng ta kích động không được, nói với Lạp Thát đạo sĩ tình huống, Lạp Thát đạo sĩ tự nhiên cũng rất vui vẻ, nói rất nhanh liền có thể đi kia tòa nhà quỷ lâu bên trong mở mang kiến thức một chút. Bất quá Hổ Tử Thúc vừa nghe nói lại muốn đi kia quỷ lâu, lập tức lo lắng không được, đi hai lần, đều hơi kém chết bên trong, lần này, cũng không biết sẽ là tình huống gì. Lập tức, ta liên hệ Kim hiệu trưởng, ước định hắn sáng sớm ngày mai liền đi Kim Lăng Thành. Kim hiệu trưởng nghe nói Đường Thừa có tin tức, cũng hết sức kích động, đối với trường học quỷ lâu chuyện kia, hắn là nhất để ý một cái. Mang tâm tình kích động, chúng ta nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, Kim hiệu trưởng liền để thư ký lái xe, mang theo ta cùng Lạp Thát đạo sĩ chạy thẳng tới Kim Lăng Thành. Đường lão bản trong nhà cố ý chờ lấy chúng ta, bất quá khi hắn nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ cũng xuất hiện ở đây thời điểm, trên mặt hiện lên một tia không vui, nhưng là đối với ta là không thể nói. Lạp Thát đạo sĩ tâm lớn, đối chuyện này cũng xem thường, ngược lại cũng không phải chạy theo Đường lão bản tới. Lần này, không riêng gì Đường lão bản ở nhà một mình, còn có Đường lão bản phu nhân cũng tại. Mấy tháng này đi qua, Đường phu nhân khôi phục rất tốt, nhìn qua khí sắc không tệ, tự mình đi ra nói lời cảm tạ. Thôi hàn huyên một phen về sau, chúng ta đã nói lên ý đồ đến, muốn Đường lão bản mang theo chúng ta đi tìm Đường Thừa. Bất quá Đường lão bản hơi nghi hoặc một chút nói, "Nô thiếu gia, ngài tìm ta ca đến cùng làm cái gì?" Đối với chuyện này, ta cũng không muốn đối Đường lão bản có cái gì giấu giếm, dù sao chuyện của Sa Linh, nhường Đường lão bản cũng có chuẩn bị tâm lý, đối với những này thần thần quỷ quỷ đồ vật, hắn cũng có thể tiếp nhận, thế là liền đem Yên Bắc Đại học chuyện của quỷ lâu đơn giản cùng Đường lão bản nói chuyện. Dù sao cũng là thân huynh đệ, Đường lão bản có chút không yên lòng nói, nếu để cho anh ta đi lời nói, hắn sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng. "Cái này ngươi yên tâm, ta có thể cam đoan sự an toàn của Đường thúc." Ta nói, "Thủ đoạn của Ngô thiếu gia, ta vẫn còn tin được, đã Ngô thiếu gia đều đem nói được phần này bên trên, vậy ta nhất định sẽ giúp bận điệu, bất quá vẫn là ngày mai đi thôi, hôm nay các ngươi tàu xe mệt mỏi, trời tối rồi, chờ đi tới đó, đoán chừng đều là đêm khuya, trong nhà chuẩn bị xong thì tối, ăn uống no đủ về sau, ngày mai chúng ta sáng sớm xuất phát đi tìm ta ca." Đường lão bản nói.
vậy thì phiền toái Đường lão bản. Ta khách khí nói.
Không phiền toái, không phiền toái, Đường lão bản khoát tay nào nói.
Thế là chúng ta ngay tại Đường lão bản nhà ở một đêm, còn ăn phong phú tiệc tối. Để tỏ lòng cảm tạ, ta còn giúp Đường lão bản nhìn một chút nhà bọn hắn phong thủy, thuận tiện làm một phen đơn giản bố trí, xem như đã tạ.
Đường lão bản rất vui vẻ, lại muốn bắt suất tiền đến, nhưng là tiền này ta tịch thu, dù sao cũng là chúng ta tìm Đường lão bản hỗ trợ.
Lạp Thát đạo sĩ cùng Hổ Tử Thúc có chút không quá tình nguyện, dù sao tiền tới tay, không thu đáng tiếc.
Như thế, ở một đêm, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Đường lão bản liền để lái xe một chiếc rất lớn xe thương vụ, mang theo chúng ta một đoàn người thẳng đến Mẫu Đơn Thành, cái kia gọi Đông Giá thôn địa phương. Chờ đến cái thôn kia thời điểm, đã là buổi chiều 3-4 giờ. Đường lão bản mang theo chúng ta tiến vào thôn. Cái thôn này mười phần cuối cùng, cũng rất vắng vẻ, giống như là ta khi còn bé ở Cựu Sơn thôn. Rất nhanh, chúng ta tại Đường lão bản dẫn đầu hạ, đi tới một cái mười phần cũ nát tiểu viện phụ cận, Đường lão bản liền cùng chúng ta nói, anh ta một mực liền ở lại đây. Nghe hắn kiểu nói này, chúng ta đều là sửng sở, không nghĩ tới Đường thừa như thế có học thức một người, hơn nữa huynh đệ có tiền như vậy, vậy mà lại ở tại loại này lùi bại địa phương. Sau đó, Đường lão bản liền mang theo chúng ta tiến vào sân nhỏ. Nhà này chủ nhân là một đôi lão lưỡng khẩu, hai vợ chồng nhìn qua đều nhanh 80 tuổi, nhìn thấy vừa đưa ra nhiều người như vậy, lão lưỡng khẩu không khỏi có chút bối rối. Đường lão bản mười phần khách khí đi đến hai vị lão nhân nhà trước mặt, hỏi: "Hai vị lão nhân nhà tốt, ta là Đường thừa đệ đệ, ta tới tìm Taka, hắn có ở nhà không?" Cái kia lão mãi mãi nói rằng, Đường thừa đứa nhỏ này vừa đi không bao lâu, ra đi cứu người, trong thôn có ba người tiểu hài nhi tại bờ sông chơi nước, nghe nói đều bị nước sông cuốn đi, hắn nghe nói về sau phải lấy cứu người. Nghe nói lời ấy, chúng ta đều là sửng sở, Đường lão bản liền hỏi: "Sông kia ở nơi nào?"
"Ngay tại thôn đầu tây không xa, các ngươi ra thôn hướng phía tây đi một dặm đường đã đến."
Lão gia gia cũng nói theo:
"Đi, đi bờ sông nhìn một cái."
Ta vội vàng nói.
Sau đó, chúng ta một đoàn người từ biệt hai vị lão nhân nhà, nhanh chóng hướng phía thôn phía tây đi đến. Ra thôn không bao xa, quả thật thấy được một con sông lớn, gần nhất vừa xuống một trận mưa to, nước sông mười phần chảy xiết, phát ra ầm ầm tiếng nước chảy. Mới vừa đến bờ sông, chúng ta liền thấy bờ sông vây quanh rất nhiều người, còn có người gào khóc thanh âm. Mấy người chúng ta tiến tới nhìn lên, liền nhìn thấy một đám người làm thành một vòng, chen vào nhìn lên, liền nhìn thấy tại bờ sông trên đồng cỏ nằm hai đứa bé, toàn thân bị nước ngâm trắng bệnh, đã chết đã lâu, ở đằng kia hai bộ thi thể bên cạnh, có mấy cái thôn dân ngay tại gào khóc, tan nát cõi lòng. Hai đứa bé này khẳng định là không cứu nổi. Lại cứu bên trên tới một cái không biết là ai hô một tiếng, chúng ta hướng phía trong sông nhìn lại, nhưng thấy một người đang ôm một đứa bé, hướng phía bên bờ bơi tới.
Là anh ta.
Đường lão bản chỉ vào trong nước nam tử kia nói rằng.
Chương 274, chỉ sống một cái chương 274, chỉ sống một cái, mấy người chúng ta đều hướng phía trong sông nhìn lại, không bao lâu, một cái hơn 50 tuổi, mang theo kính mắt hắn tử, kính mắt đều rơi mất, treo ở một lỗ hai bên trên, bị người theo trong nước lôi tới. Người kia trong ngực ôm một đứa bé, vừa lên bờ liền đem hải tử thả trên mặt đất, bắt đầu cho hắn làm tim phổi khôi phục cứu rút.
Ta xem xét đứa bé kia, trên thân sinh khí hoàn toàn không có, mặt đều tím bầm. Bên cạnh một đôi phụ mẫu ở nơi đó gào khóc, lại bất lực.
Đường lão bản chợt mang theo mấy người chúng ta hướng phía bên kia đi tới, hắn nhìn kia đeo kính người một cái, hô một tiếng ca.
Cứu người người chính là Đường thừa.
Mặc dù tuổi tác sắp 60 tuổi, nhưng là khuôn mặt cương nghị, ngũ quan thanh tú, xem xét lúc còn trẻ chính là đại soái ca. Bây giờ nhìn đi lên cũng mười phần có khí chất, rất là nho nhã dáng vẻ.
Đường thừa nghe được âm thanh của Đường lão bản, chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn một cái, một câu đều không nói, sau đó tiếp tục đội vàng cứu người.
Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ liếc nhau một cái, mặc dù đứa nhỏ này sinh khí hoàn toàn không có, nhưng là tại mở ra thiên nhãn tình huống phía dưới, chúng ta đều có thể nhìn thấy đứa bé này còn có một sợi địa hồn giữ lại trong thân thể. Giống như là loại tình huống này, làm bất kỳ ý dụng thi cứu biện pháp đều vô dụng, nhất định phải dùng đặc thù thuật pháp mới có thể đem người cứu sống. Hiện tại, kia một sợi địa hồn mắt thấy cũng muốn rời khỏi thân thể, ta lúc này đi tới, cùng Đường thừa nói: "Thúc nhi, ta đi thử một chút a, ta là bác sĩ."
Đường thừa ngẩng đầu lên nhìn ta một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy không tín nhiệm, dù sao ta dáng dấp quá trẻ tuổi, nhìn qua tựa như là học sinh cấp 3.
Hắn chỉ là động tác hơi bất chợt dừng lại, ngay sau đó tiếp tục đè lại thân thể của hắn, làm tim phổi khôi phục.
Ta cũng không có nhiều nói, trực tiếp chào hỏi Hổ Tử Thúc tới, lấy ra bao khỏa.
Sau đó, ta từ bên trong rút ra mấy cây ngân châm, tại đứa bé kia phần bụng mấy cái đại huyệt bên trên đâm mấy kim châm. Cái này mấy kim châm qua đi, đứa bé kia lập tức có một chút phản ứng, từ trong miệng sặc ra một miệng lớn nước đến.
Đường thừa sững sờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía ta, mà đứa bé kia phụ mẫu lập tức bu lại, lần nữa vui đến phát khóc.
Hổ Tử Thúc liền tranh thủ bọn hắn ngăn lại, nói rằng: "Thiếu gia nhà ta đang cứu người, các ngươi trước cách xa một chút, nhường hài tử hô hấp một chút không khí mới mẻ."
Lời kia vừa thốt ra, đám người lập tức tản ra một chút, Đường thừa cũng ngừng động tác trong tay, cách xa một chút.
Tại vội vàng ghim kim thời điểm, một bên Lạp Thát đạo sĩ đã bắt đầu yên lặng bấm niệm pháp quyết niệm chú, dùng bao sơn thuật đem đứa bé kia mất đi mệnh hồn cùng thiên hồn chiêu đi qua.
Đứa bé này hẳn là rơi vào trong nước không có thời gian quá dài, cái này hồn phách cũng không có rời xa,
cho nên rất nhanh hồn phách liền bị Lạp Thát đạo sĩ cho chiêu đi qua.
Ta khẽ vươn tay, đem đến gần thiên hồn cùng mệnh hồn bắt lấy, hướng phía đứa bé kia thiên linh đóng vỗ mạnh một cái.
Sau đó, đứa bé kia bỗng nhiên liền ngồi dậy, nằm dạp trên mặt đất phun ra tốt mấy ngụm lớn nước, sau đó liền oa oa khóc giống lên.
Tiểu hài nhi phụ mẫu lập tức chạy tới, đem hải tử ôm tại trong ngực, đứa bé kia phụ thân kích động vì trên mặt đất, hướng phía ta cùng Đường thừa không ngừng dập đầu.
Ta vội vàng nhường Hổ Tử Thúc đem người cho nâng đỡ lên.
Đứa bé kia phụ mẫu thiên ân vạn tạ một phen về sau, ôm hải tử nhanh chóng rời đi. Cái này ba đứa hải tử, nhìn qua tuổi tác đều không khác mấy lớn, lớn hơn một chút 12-13 tuổi, tiểu nhân cũng là 10 tuổi khoảng chừng. Cái kia được cứu sống, là một cái nhỏ nhất. Nhìn thấy ta cứu sống một người, còn lại hai đứa bé phụ mẫu cũng hướng phía ta chạy vội tới, vì trên mặt đất, van cầu ta cứu con của bọn hắn. Thật là ta vừa mới nhìn, hai đứa bé kia trên thân hồn phách hoàn toàn không có, sinh cơ mẫn diệt, đã chết đã lâu, khẳng định không cứu sống nổi. Ta lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, thật không tiện, hai đứa bé kia, ta bất lực. Nghe ta nói như vậy, hai đứa bé kia ra trường, lập tức khóc chết đi sống lại, còn có một người phụ nữ trực tiếp khóc ngất đi. Hai tử nuôi lớn như thế, đây chính là trong lòng của bọn hắn thịt, xuất hiện loại tình huống này, bất cứ người nào đều khó mà tiếp nhận. Thật là người đều đoạn tuyệt sinh cơ, đừng nói là ta, chính là thần tiên ra tay, cũng không cứu sống. Lúc này, Lạp Thát đạo sĩ giống như phát hiện gì rồi, nhỏ giọng chào hỏi ta một tiếng. Ta đi trôi qua về sau, Lạp Thát đạo sĩ chỉ vào một bộ tiểu hài nhi thi thể, nhỏ giọng nói, ngươi nhìn đứa bé kia mắt cá chân. Ta cúi đầu nhìn thoáng qua, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu hài tử kia mắt cá chân chỗ, lại có một cái giống như là nhân thủ đồng dạng hắc thủ ấn, hắc đã tím bầm. Quỷ khắc thanh. Ta nhịn không được thốt ra. Lạp Thát đạo sĩ nhẹ gật đầu, trầm giọng nói rằng, không tệ, trong con sông này có mấy thứ bẩn thỉu, kia mấy đứa bé cũng không phải là ngoại ý muốn tử vong. Ta quay đầu hướng phía sau lưng sông lớn nhìn thoáng qua, chọc lãng lăn lộn, thao thao bất tuyệt, tại mở ra thiên nhãn dưới tình huống, nhưng lại không có cảm giác được có cái gì âm sát chi khí. Đừng xem, kia mấy thứ bẩn thỉu hại người về sau, đã sớm chạy xa, ban đêm hai chúng ta qua tới nhìn một cái. Lạp Thát đạo sĩ nhỏ giọng nói. Lúc này, ta nhìn thấy Đường Thừa đã lặng lẽ rời đi đám người, hướng phía thôn phương hướng đi tới. Đường lão bản đội vàng đuổi về phía trước, cùng Đường Thừa giống như đang trò chuyện cái gì. Chuyện bên này tạm thời mặc kệ, chúng ta tới tìm Đường Thừa còn có chuyện rất trọng yếu, thế là cũng vội vàng đi theo. Đi tới hai anh em họ bên người về sau, ta liền nghe tới Đường Thừa cùng Đường lão bản ngữ khí bình thản nói rằng, ngươi tại sao cũng tới? Ta tìm ngươi qua đây, là bởi vì theo Yến Bắc bên kia có mấy người muốn tìm ngươi, Yến Bắc đại học kim hiệu trưởng đều đến đây, tìm ngươi đàm luận một ít chuyện. Đường lão bản nói. Nghe được hắn nói như vậy, Đường Thừa sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía chúng ta. Sau đó, kim hiệu trưởng đội vàng đi tới, khách khí đưa tay nói, Đường tiên sinh ngươi tốt, ta là Yên Bắc Đại học hiệu trưởng Kim Hồng Dương. Đường Thừa đưa tay tới, cùng hiệu trưởng nắm chặt lại, sau đó khách khí nói, Kim hiệu trưởng, nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta về nhà chuyện bắt đi. Nói, Đường Thừa còn hướng lấy chúng ta bên này nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Không bao lâu, chúng ta một đoàn người liền đi theo Đường Thừa lần nữa về tới cái kia cũ nát trong tiểu viện. Sân nhỏ mặc dù cũ nát, nhưng là thu thập rất sạch sẽ. Hai vị lão nhân nghe được động tĩnh, vội vàng đi ra, lão gia kia ra dò hỏi, hải tử, người cứu đi lên sao? Ba đứa hải tử, chỉ sống một cái. Đường Thừa có chút thở dài bất đắc dĩ nói, nghiệp chứng a, đầu kia sông hàng năm đều muốn chết đuối mấy người, đây rốt cuộc chuyện ra sao a? Lão nãi nãi cũng đi theo thở dài thở ngắn. Nghe được nàng nói như vậy, ta cùng sắc mặt Lạp Thát đạo sĩ cũng thay đổi, hàng năm đều muốn tại trong sông chết đuối người, vậy thì rất không bình thường, xem ra sông kia bên trong còn không là bình thường mấy thứ bẩn thỉu. Bất quá lúc này, chúng ta cũng không có đi hỏi, mà là theo chân Đường Thừa tiến vào hắn ở phòng ở.